Chương 201, nhập động. Hà Quân bị làm trở mình, hắn trận doanh bên trong đích người tự nhiên không phải Diệp Tĩnh Vân cùng Diệp Sở đối thủ, dễ dàng tiểu bị thu thập, bị ném đã đến một bên. Hai phe cánh bị Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân làm gục xuống, mặt khác trận doanh sững sờ nhìn xem hai người, đều mang theo vẻ sợ hãi. Gặp Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân ánh mắt nhìn đi qua, nhịn không được lui về phía sau từng bước một. Mã Nguyên thành chủ sao mà nhân vật, đều không thể ngăn trở bọn hắn, bọn họ chẳng lẽ còn có thể so sánh khởi Mã Nguyên thành chủ càng mạnh hơn nữa. Đây là một loại uy hiếp, Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân tiểu đứng ở nơi đó, những người khác tuy nhiên cũng tránh đi bọn hắn. Trong sân chiến đấu như trước kịch liệt, vì tranh thủ danh lệch, sơ lót, nguyên một đám đánh về phía đối phương. Thẳng đến hoàng hôn về sau, trong tràng tài trí ra thắng bại, lưu lại ba phe cánh. Mặt khác hai cái thắng được trận doanh, hắn tu hành giả trên người cũng mang không nhỏ thương thế. Kết quả này là không ít người thật không ngờ đấy, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào nghĩ đến Mã Nguyên thành chủ sẽ bị bài trừ tại bên ngoài. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào chưa? Diệp Sở nhìn qua Linh Tuyền Sơn Động, đối với lấy được danh ngạch, sơ lót, hai phe thủ lĩnh nói được đến. Cái này hai phe biết rõ giờ phút này không có khả năng cùng Diệp Sở Diệp Tĩnh Vân tranh đoạt vị trí thứ nhất, tại Diệp Sở nói những lời này thời điểm, hai phe liếc mắt nhìn nhau không có nói tiếp cái gì. Diệp Sở kéo qua ở một bên Đàm Diệu Đồng, đối với Diệp Tĩnh Vân nhẹ gật đầu, hướng về Linh Tuyền trong động đi vào. Huyệt động cũng không phải rất lớn, tại huyệt động trung ương có quần quận nước suối tuôn ra, nước suối sôi trào, có nồng đậm linh khí phát ra, Diệp Sở hấp thu một ngụm đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Mà sôi trào nước chảy trôi Linh Tuyền chảy xuôi tại sơn tuyền ở bên trong, Diệp Sở đưa thay sờ sờ, nước ấm không cao không thấp, vừa mới phù hợp. Nhìn qua cũng không là rất lớn ao, Diệp Sở đối với Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân nói ra, linh khí nồng độ rất cao, vào nước hấp thu linh khí, có trọng dụng. Diệp Tĩnh Vân cùng Đàm Diệu Đồng liếc mắt nhìn nhau, nhìn qua này cũng không là rất lớn ao, lại nhìn nhìn mình cùng Diệp Sở, hai người sắc mặt có chút từng đỏ. Cùng Diệp Sở cùng một chỗ tiến một cái ao, đây không thể nghi ngờ là kiểu diễm đấy. Diệp Sở nhìn xem hai nữ nhăn nhó bộ dáng, lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn xem hai người nhịn không được ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, dò xét hai nữ dáng người, thân thể ngược lại là nhịn không được rung động. Bất quá, giờ phút này là linh khí nồng nặc nhất thời điểm, bên ngoài còn có hai phe đang chờ bọn hắn, Diệp Sở biết rõ bọn hắn ngốc quá lâu lời mà nói, người ở phía ngoài hội, sẽ, có ý kiến, đến lúc đó lại là một hồi phiền toái. Các ngươi muốn cái gì? An mặc quần áo xuống nước tự là, không cần cởi quần áo. Diệp Sở đối với hai nữ nói ra. Một câu lại để cho hai nữ mặt đỏ tới mang thai, thần sắc thẹn thùng, bên thai thấu hồng. Chúng ta có thể không sợ ngươi. Diệp Tĩnh Vân cường ngạnh đối với Diệp Sở nói ra, nhịn không được hừ một tiếng. Diệp Sở nhún nhún vai, ánh mắt từ trên người các nàng đảo qua, cái này hai nữ thân hình đều uyển chuyển, nghĩ thầm cho dù không cởi quần áo thấm ướt dán tại trên thân thể, cũng là rất chọc người đấy. Diệp Sở ngược lại là có chút mong đợi bắt đầu. Đương nhiên, Diệp Sở sẽ không biểu hiện ra ngoài, ánh mắt thập phần thản nhiên nhìn xem hai người. Hai nữ nghĩ đến có quần áo ngăn cản, trong lòng thẹn thùng cũng giảm bớt rất nhiều, ánh mắt nhìn hướng ao, hướng về trong hồ đi qua. Ngươi đưa lưng về phía chúng ta. Đàm Diệu Đồng thẹn thùng đối với Diệp Sở nói ra, ngữ khí mềm mại đáng yêu, thập phần dễ nghe. Diệp Sở nhún nhún vai, đưa lưng về phía hai nữ, nghe hai nữ vào nước thanh âm, lúc này thời điểm mới xoay người, ánh mắt nhìn hướng các nàng. Chương 202, Thụ Linh Trận. Bất quá các loại, đợi Diệp Sở quay đầu lại lúc, hai nữ thân thể đều không có vào trong nước rồi, nước gợn lộn nhạo, ngược lại là thấy không rõ lắm hai nữ tại dưới nước bộ dạng. Diệp Sở cảm thấy rất đáng tiếc, dẫm trận tại chỗ hướng về trong hồ đi xuống đi. Trực tiếp đi đến hai nữ chính giữa, cái này kinh hãi Diệp Tĩnh Vân quát, ngươi muốn làm gì? Phao, ngâm, Linh Tuyền A. Diệp Sở rất đương nhiên đối với hai nữ nói ra, sau khi nói xong tiểu tùy tiện ở hai nữ chính giữa nằm xuống. Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân liếc mắt nhìn nhau, nhưng nhìn xem Diệp Sở này đương nhiên biểu lộ, đều vì thế mà bất đắc dĩ. Chỉ có thể có chút hướng về hai bên nhích lại gần, trên mặt đẹp thấu mặt hường hào. Ngươi thật sự rất vô lại. Diệp Tĩnh Vân nhịn không được mắng Diệp Sở một câu. Ta vô lại. Diệp Sở trợn tròn con mắt nhìn xem Diệp Tĩnh Vân, thì ngươi nói chuyện chú ý một ít được không nào? Nếu ta nhớ không lầm, giống như ở bên ngoài ngươi thế nhưng mà hứa hẹn để cho ta tùy tiện sờ ngươi đùi. Như thế nào? Bây giờ là không phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngươi! Diệp Tĩnh Vân mặt đỏ tới mang thai, đem đầu vốn éo qua một bên, cho rằng không có chứng kiến Diệp Sở. Đàm Diệu Đồng ở một bên khanh khách cười không ngừng, bất quá gặp Diệp Sở ánh mắt chuyển hướng nàng, lại nhịn không được thẹn thùng mà bắt đầu. Này trương gương mặt kiều mị bên trên xoa dạng mây đỏ, rất say lòng người tiếng lòng. Diệu Đồng so về nàng xinh đẹp nhiều hơn, ta tình nguyện sờ Diệu Đồng. Diệp Sở đối với Đàm Diệu Đồng mở trừng hai mắt. Đàm Diệu Đồng cắn môi hoành Diệp Sở liếc, thần sắc thẹn thùng nhưng lại có mê người thái độ, đặc biệt là linh tuyển xương mù hun ra thịt của nàng càng lộ ra kiều nộn, lại để cho Diệp Sở vì thế mà mê đầu góc choáng váng. Ngươi còn không mau hấp thu linh khí a? Đàm Diệu Đồng gặp Diệp Sở vẫn nhìn nàng, trong lòng có chút sợ, nhịn không được nhắc nhở Diệp Sở, thanh âm ôn nhu đấy, như là bông đồng dạng. Diệp Sở đối với Đàm Diệu Đồng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh Vân, nữ nhân này đã đắm chìm tại hấp thu linh tuyển linh khí đi. Tâm thần dung nhập đến khí hải ở bên trong, Diệp Sở khống chế được bản thân, cố gắng hấp thu linh tuyển. Linh tuyển linh khí thật đúng nồng hậu dày đặc, đối với người thân hòa độ thập phần độ cao, Diệp Sở vừa mới vận chuyển công pháp. Linh khí tiểu điên cuồng hướng về trong cơ thể bắt đầu khởi động mà đi. Diệp Sở nguyên linh theo hắc thiết vân lạc vận chuyển, hấp thu linh khí tốc độ càng thêm nhanh chóng, linh tuyển linh khí hóa thành như nước chảy, không ngừng cọ rửa Diệp Sở thân thể. Diệp Tĩnh Vân bị kinh động, nhịn không được nhìn về phía Diệp Sở. Gặp bốn phía linh khí điên cuồng hướng về Diệp Sở trong cơ thể bắt đầu khởi động mà đi, cái này làm cho nàng ngẩn người. Nàng thân là nguyên tiên cảnh hấp thu linh khí cũng chưa từng khiến cho bắt đầu khởi động, có thể Diệp Sở giờ phút này hấp thu linh khí lại dẫn tới nước suối bốc lên không thôi. Cái này lại để cho Diệp Tĩnh Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Sở thân là tiên thiên cảnh hấp thu linh khí rõ ràng so về nàng nguyên tiên cảnh còn nhanh còn nhiều. Đây là không thể tưởng tượng đấy. Hắn thật là Nghiêu Thành người kia cặn bã bại hoại sao? Diệp Tĩnh Vân chỉ cảm thấy này thiên địa quá vô thường rồi, ai có thể nghĩ đến tiểu một người như vậy, 3 năm trước đây sẽ là Nghiêu Thành chán ghét đến mức tận cùng người. Lắc đầu, đem trong đầu cảm xúc thu hồi đi. Diệp Sở như trước tại điên cuồng cắn nuốt linh khí dung nhập thân thể của hắn, có ôn nhuận cảm giác. Diệp Sở bởi vì hắc thiết mà khuyết trương khí hải, bắt đầu bỏ thêm vào lấy cổ linh khí. Loại này bỏ thêm vào là khủng bố đấy, đó là dùng có thể thấy được tốc độ tại tăng lên. Khí hải bên trong đích hắc thiết như trước chớp động lên ánh sáng màu xanh chui vào đến Diệp Sở trong thân thể. Diệp Sở cảm giác được khí hải như trước tại mở, nguyên linh đang không ngừng lớn mạnh. Có cái này cổ linh khí dung nhập. Nguyên linh bắt đầu thời gian dần trôi qua lột xác. Hắc thiết vân lạc cực kỳ thần kỳ, Diệp Sở mỗi lần vận chuyển, đều có một loại bất đồng cảm giác. Nguyên linh vì thế mà không ngừng rèn luyện. Diệp Sở chưa xong cả tố linh công pháp, nhưng Diệp Sở cảm giác chỉ cần theo vân lạc vận chuyển, này tố linh công pháp với hắn mà nói căn bản vô dụng. Loại này tố linh là khủng bố đấy. Diệp Sở phát hiện hắn giờ phút này nguyên linh so về trước khi lớn mạnh mấy lần không ngớt. Cho dù giờ phút này ưu thế cũng không lộ ra, so ra kém một ít nhân kiệt. Nhưng Diệp Sở biết rõ, chỉ cần chậm rãi tu luyện, hắn nguyên linh tuyệt đối sẽ không nhược những người kia kiệt. Đồng dạng có hắc thiết cải biến thiên phú, Diệp Sở tương lai thiên phú đồng dạng cũng có thể đạt tới những người kia kiệt trình độ. Thân thể tại điên cuồng cắn nuốt linh khí. Nguyên linh ẩn chứa ý cảnh. Diệp Sở ý cảnh tại Dung Phong một trận chiến lột xác hết sức rõ ràng, có linh động chi ý đây là một loại thật lớn ưu thế, có được linh động ý, chỉ có đại tu hành giả mới có thể có. Mà Diệp Sở thân là tiên thiên cảnh có thể có được, cái này đối với hắn mà nói là một loại thật lớn ưu thế. Giờ phút này có lẽ còn không lộ ra, nhưng theo dần dần thành thục, Diệp Sở bằng vào điều này có thể hóa thành lại để cho người khủng bố át chủ bài. Có hắc thiết cùng linh khí đồng thời dũng mãnh vào nguyên linh, Diệp Sở cảm giác tâm thần thanh minh rất nhiều, đối với ý cảnh rất hiểu rõ co hiểu ra, ý cảnh dần dần giao hòa, hòa tan vào tâm thần. Ba người tại linh tuyển trong điên cuồng hấp thu, linh khí nhảy vào ba người trong thân thể, Đàm Diệu Đồng như trước kiều mị, tuy nhiên dũng mãnh vào đến trong cơ thể nàng linh khí rất nhiều, nhưng khí tức lại một tia không có biến hóa. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân thực lực cũng không phải đoạn tăng lên, rất nhanh đã đến cổ trai. Có khủng bố linh khí ủng hộ, hết thảy đều nước chảy thành sông, hai người đột phá cổ trai, đều tấn cấp nhất trọng. Hai người tấn cấp nhất trọng, linh tuyển hiệu quả tiểu chậm chậm hạ thấp xuống, dung nhập đến Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân trong thân thể chậm rãi chậm mà bắt đầu, tiến vào đến trong cơ thể linh khí cũng là đang giúp bể bộn ổn định cảnh giới. Diệp Sở minh bạch, loại này linh khí đối với bọn hắn tăng lên đã đạt đến cực hạn, lại phao, ngâm, xuống dưới cũng vô dụng. Mà đang ở Diệp Sở thở nhẹ một hơi thu hồi tâm thần thời điểm, đã thấy Diệp Tĩnh Vân không biết từ nơi này mang tới một căn thật dài dây leo lâu năm, phủ lên mấy khối hình dạng bất quy tắc thạch đầu, hướng về linh tuyển tuân ra phương hướng ném đi xuống dưới. Ngươi làm cái gì? Diệp Sở không khỏi nghi hoặc hỏi. Ngươi không có phát hiện cái này linh tuyển là hậu thiên bồi dưỡng được đến đấy sao? Nếu là tiên thiên linh tuyển, có lẽ đối với đại tu hành giả cũng có trọng dụng. Có thể nó hết lần này tới lần khác đối với nguyên tiên cảnh phía dưới tu hành giả hữu dụng. Cho nên, tại đây hẳn là con người làm ra tạo thành đấy. Diệp Tĩnh Vân hồi đáp. Diệp Sở nghĩ nghĩ, ngược lại là cảm thấy có khả năng. Gặp Diệp Tĩnh Vân lôi kéo dây leo lâu năm đang không ngừng chuyển động, ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Quả nhiên có cái gì? Diệp Tĩnh Vân đột nhiên nở nụ cười, mãnh liệt kéo dây leo lâu năm, ở đằng kia bất quy tắc đại trên tảng đá treo có vầng sáng lưu chuyển một chương da dê, tại trên da cừu có các loại bảo thạch khảm ở phía trên, bảo thạch bắn ra hào quang ngưng tụ ra một cái trận pháp, Diệp Tĩnh Vân cầm lúc đi ra. Gặp bốn phía linh khí cũng hướng về quyển gia cửu dùng qua đi. Thụ linh trận. Diệp Tĩnh Vân chấn động một cái, mà Diệp Sở cũng có được ngạc nhiên nhìn xem cái này quyển gia cửu, nghĩ thầm Diệp Tĩnh Vân thật đúng là đã tìm được tốt bảo bối. Rất hiển nhiên, cái này linh tuyển cũng là bởi vì cái này quyển gia cửu nguyên nhân mới hình thành đấy. Thứ tốt. Có thứ đồ vật, đối với gia tộc mà nói là cực kỳ hữu dụng. Diệp Tĩnh Vân nhịn không được kinh hỉ mà bắt đầu, tụ linh trận trên đời không ít, hán tộc cũng có. Nhưng này chủng, trồng, khắc vào quyển gia cựu lên, sau đó đặt ở trong suối nước có thể làm cho nước suối hóa thành linh tuyển tụ linh trận nàng tộc lại không có. Thượng diện giống như có chữ viết. Đàm Diệu Đồng cũng mở mắt, thăm dò nhìn thoáng qua đối với Diệp Tĩnh Vân nói ra, cái này lại để cho Diệp Sở cũng đã ra động tác vài phần tinh thần. Chương 203, để cho bọn họ tới. Thụ linh tại thân. Cầm đầu chính là tứ chữ to, bốn chữ này lại để cho Diệp Tĩnh Vân Diệp Sở con mắt đều nhảy lên, vì thế mà chấn động. Thụ linh tại thân Diệp Sở nghe lão phong tử đã từng nói qua, loại thủ đoạn này tại vài ngàn năm trước có một cái tông môn thập phần am hiểu, bọn họ đem trận pháp khắc ở bản thân trên người, thậm chí khắc ở khí hải ở bên trong. Loại thủ đoạn này là khủng bố đấy, này bằng với là tụ linh trận bang mình tu luyện, tăng thêm bản thân tu luyện, nếu như thiên phú tương đương lời mà nói, vậy bọn họ tốc độ tu luyện muốn xa xa mạnh hơn mặt khác tu hành giả. Đương nhiên, cũng không phải là không có tai hại. Nhưng này điểm tai hại đối với giờ phút này bọn hắn mà nói, căn bản là tương đương không có. Chỉ có thực lực đạt tới nhất định cấp độ, tai hại mới có thể hiện ra. Cái này tông môn cũng chính bởi vì am hiểu là cấn tụ linh trận tại bản thân, thành tựu trên đời có thể đếm được tồn tại một trong. Nhưng về sau lại chẳng biết tại sao giảm âm thanh nhận tích, toàn bộ tông môn trong vòng một đêm biến mất, làm cho trên đời tụ linh tại thân đích thủ đoạn lạc phách mà bắt đầu, cực nhỏ có thể nhìn thấy. Lão Phong Tử năm đó nói đến đây thời điểm thổn thức không thôi, cũng đúng hắn tụ linh tại thân đích thủ đoạn tán thưởng không thôi. Lão Phong Tử người này cực nhỏ khoa trương người, nhưng có thể làm cho hắn ca ngợi không thể nghi ngờ làm cho lòng người kinh hãi. Ví dụ như tướng quân mộ cái kia trương kim sách lạc ấn công pháp, là hắn số ít tán thưởng đồ vật một trong. Diệp Sở ngược lại là thật không ngờ, ở chỗ này rõ ràng có thể nghe được về tụ linh tại thân tin tức. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân một đám người quét lấy thượng diện chữ viết, rất nhanh sẽ hiểu thượng diện đích thoại ngữ. Sắc mặt lại cổ quái mà bắt đầu, quyển gia cửu cuối cùng là cơn chính là một tấm bản đồ. Có thể quyển gia cửu chữ viết ý tứ nhưng lại trên bản đồ khảm bảo thạch chỗ, có thể tìm được tụ linh tại thân phương pháp. Cái này lại để cho Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân thần sắc hồng nghi, loại thủ đoạn này không ai không biết giá trị. Thế nhưng mà chỉ bằng một chương có thể tụ linh quyển gia cửu, có độ tin cậy cao sao? Các ngươi tốt có hay không? Ngay tại Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân vì thế mà chấn động thời điểm, người ở phía ngoài đã đợi không kịp, đối với trong động hô to lên, trong giọng nói mang theo bất mãn. Diệp Tĩnh Vân lúc này mới thu hồi quyển gia cửu, cùng Đàm Diệu Đồng cùng đi ra ao. Vừa có nước ao ngăn cản, Diệp Sở thấy không rõ hai nữ dáng người, có thể giờ phút này lên bờ, quần áo tiêu toàn bộ dán thân thể, huyền chuyển đường cong toàn bộ bộc lộ ra đến, hai nữ quần áo rất mỏng, xuyên thấu qua quần áo đều có thể chứng kiến trắng loan da thịt như tuyết, cái mông vung cao, đầy đặn bộ ngực đều như ẩn như hiện, đặc biệt là Diệp Tĩnh Vân một cặp chân dài, kéo căng đứng ở nơi đó, bắp chân xinh đẹp tuyệt trần, cùng đùi tạo thành mỹ hảo đường cong. Xuyên thấu qua xa, mỏng chứng kiến trắng non da thịt, hai nữ ẩm ướt, rơi đứng ở nơi đó, thanh tú động lòng người đấy, bộ ngực lớn mông bự, như ẩn như hiện, hết sức hấp dẫn. Diệp Sở tại trong hồ, chứng kiến cái này hai cỗ đấy đà thân thể mềm mại, con mắt đều muốn thẳng, sững sờ nhìn xem hai nữ, ánh mắt tại các nàng tuyết trắng bên trên đảo qua. Hai nữ lúc ấy cũng chưa từng chú ý tới. Gặp Diệp Sở thất thần nhìn xem các nàng, theo Diệp Sở ánh mắt nhìn đi qua, lúc này mới phát sinh trên người mình gần như lộ ra trọn vẹn. A, hai nữ nhịn không được tiêm kêu ra tiếng, dùng tay che ngực. Thế nhưng mà bảo vệ huynh, địa phương khác các nàng căn bản không cố được, như trước tiện nghi Diệp Sở. Người quay lưng lại từ đi. Đàm Diệu Đồng thẹn thùng nhìn xem Diệp Sở, sắc mặt mặt hường hào. Đối với Diệp Sở thanh âm nhu nhu nói. Diệp Sở nhìn xem Đàm Diệu Đồng lần này tư thái, càng là trong nội tâm nhộn nhạo. Đàm Diệu Đồng nóng nảy, trừng mắt cặp kia đôi mắt dễ thương, ngươi còn không mau xoay qua chỗ khác, về sau. Về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Lần này mềm mại chăm mị tư thái lại để cho Diệp Sở xem trợn mắt há hốc mồm, bất quá xem Đàm Diệu Đồng thực nóng nảy bộ dáng. Diệp Sở lúc này mới lòng có không muốn xoay người đi. Diệp Sở có thể nghe được lừa thưa sàn sạt thanh âm, tự nhiên minh bạch hai nữ đang làm cái gì. Diệp Sở ngược lại là muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng muốn đến buổi sáng hôm nay mới bị Diệp Tĩnh Vân đào hầm cho tinh kế, cũng không nên lại bị đối phương bắt được. Diệp Tĩnh Vân Diệp Sở ngược lại là không sao cả, chỉ có điều không muốn nhắm chúng Đàm Diệu Đồng phản cả mà thôi. Đối với cái này cái rượu bộ dáng, Diệp Sở hay, vẫn, là rất ưa thích đấy. Ngươi có thể xoay người lại rồi. Đàm Diệu Đồng trong giọng nói hiển nhiên thở dài một hơi. Diệp Sở xoay người, gặp Đàm Diệu Đồng trên mặt như trước có thanh tú động lòng người dáng hồng, cặp kia muốn chảy ra nước con ngươi chớp chớp nhìn xem Diệp Sở, có tự dưng ngượng ngùng. Diệp Sở vừa muốn nói gì, bên ngoài thanh âm tiểu không kiên nhẫn được nữa bắt đầu. Thời gian của các ngươi không sai biệt lắm, nếu không ra chúng ta tiểu xông vào. Đều là cái gì? Bổn tiểu thư yêu ngốc bao lâu tiểu ngốc bao lâu? Diệp Tĩnh Vân nghĩ đến bị Diệp Sở nhìn tiểu một bụng hỏa, giờ phút này gặp có người kêu gào, nhịn không được hồi trở lại quát. Diệp Tĩnh Vân cái này âm thanh quát lớn rốt cục lại để cho bên ngoài kêu gào thanh âm dừng lại, ba người lúc này mới dẫm trận tại chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Người ở phía ngoài nhìn xem Diệp Tĩnh Vân ba người đi ra, bọn họ mới thở dài một hơi. Bọn họ đã sớm các loại, đợi không kiên nhẫn được nữa, nhưng nghĩ đến Diệp Tĩnh Vân cùng Diệp Sở sức chiến đấu, bọn họ cũng không dám xông vào. Vội vàng tiến đi đầu thai A, muốn vào đi mau cút đi vào. Diệp Tĩnh Vân vừa ra cửa động, tiểu đối với một phương thế lực quát. Đối phương sắc mặt khó coi, đối với Diệp Tĩnh Vân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không dám cùng Diệp Tĩnh Vân giao thủ, dẫm trận tại chỗ hướng về bên trong đi vào. Đi thôi. Diệp Sở tự nhiên không có hứng thú ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị mang hai người lì khai. Ba vị xin dừng bước. Một thanh âm sau lưng Diệp Sở vang lên, Diệp Sở quay đầu nhìn sang, phát hiện là bài danh thứ ba, vừa vặn tranh đoạt một cái danh ngạch, Sở Lót, một trong thế lực thủ lĩnh. Có việc. Diệp Sở hiếu kỳ hỏi đối phương. Thủ lĩnh lắc lắc đầu nói, chỉ là nói cho ba vị coi chừng một ít, Mã Nguyên Thành chủ liền cuối cùng một cái danh ngạch, Sở Lót, đều buông tha cho, mang theo nhân mã của hắn đã đi ra tại đây. Mã Nguyên Thành chủ tại quanh thân rất có sức ảnh hưởng, sợ là muốn tìm ba vị phiền toái. Nghe được câu này, Diệp Sở có chút nhíu mày, đa tạ các hạ bẩm báo rồi. Không cần. Ta chỉ là không hy vọng ba vị như thế nhân vật bị Mã Nguyên Thành chủ nhỏ như vậy người cho thu thập. Thủ lĩnh cười cười, không có lại nói nhiều một câu. Diệp Tĩnh Vân khinh thường nói, hắn đem làm mình là cái gì? Hắn nếu còn dám tìm xem bổn tiểu thư phiền toái, bổn tiểu thư không ngại giết hắn đi. Giờ phút này Diệp Tĩnh Vân thực lực tăng vọt, tự nhiên tin tưởng cũng tùy theo tăng vọt, hừ một tiếng thập phần khinh thường nói. Diệp Sở cũng không có quá đem đối phương để ở trong lòng, cùng Diệp Tĩnh Vân dựa theo trước kia kế hoạch đường hành tẩu. Tại bên ngoài còn dư lưu mọi người thấy thế, nhịn không được thở dài một hơi. Nghĩ thầm cái này ba cái thiếu niên thật sự là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Thất bại một lần Mã Nguyên Thành chủ, liền cho rằng người ta không có thủ đoạn đối phó ngươi rồi. Thế nhưng mà Mã Nguyên Thành chủ là nhân vật nào? Hắn tại đây quanh thân cực kỳ có sức ảnh hưởng, càng là cùng này cường hãn mã tặc đều tương giao tâm đầu ý hợp. Cái này mấy người trẻ tuổi thoạt nhìn có vài phần thực lực. Có thể Mã Nguyên Thành chủ thực vận dụng năng lượng của hắn, ba người này nhất định là ngăn không được đấy. Phương viên chăm dặm ở trong, sợ bọn họ muốn dung thân cũng khó khăn. Ta nếu bọn hắn, cái lúc này có lẽ trốn đi, vụng trộm ly khai bên này. Chương 204, Diệp Tĩnh Vân bí mật. Phiên toái nói đến là đến, Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân bọn người còn chưa đi ra 30 dặm đường, tại một mảnh bên trên bình nguyên. Đã bị người rục ngựa bao vây lại, mã xì y y tâm thanh không ngừng, bị bọn hắn giẫm đạp ra bay lên bụi đất. Ngươi chính là cái cảm thương Mã Nguyên người của thành chủ. Cầm đầu chính là một cái lạc má nam tử, ngồi trên lưng ngựa dưới cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Sở, mới mở miệng liền mang theo giáo huấn khẩu khí. Diệp Sở nhìn đối phương liếc, lập tức nhíu mày, các hạ không muốn kỵ một con ngựa, tự dùng vi mình là hung ác cầm thú. Xem ai đều là người con mồi. Một câu nói kia lại để cho đi theo, tuy tung lạc má nam tử mà đến mọi người bạo nộ rồi mà bắt đầu, chằm chằm vào Diệp Sở quát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn chưa cút đến lao đại ta móng ngựa trước. Lao đại, cùng hắn nói nhảm nói cái gì, trực tiếp giết chết hắn. Đúng đấy, thằng này quá kiêu ngạo rồi, hắn là không biết lao đại danh hào A. Lạc má nam tử phất phất tay. Ý bảo những người này dừng lại kêu to, chằm chằm vào Diệp Sở đột nhiên nở nụ cười, tại phương viên chăm giảm nội, dám đối với ta bất kính người ngươi là người thứ nhất. Ngươi có biết hay không hậu quả như vậy là thế nào hay sao? Cầm thú nha, bỏ ăn sống thịt còn có thể làm cái gì? Diệp Sở khinh thường nói, nhường đường A. Ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, Mã Nguyên Thành chủ đầu ngươi tốt nhất không muốn ra. Lạc má nam tử như trước nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Sở, ngươi nói không sai, ta thích uống máu người, ăn thịt người. Ngươi không biết đó là cỡ nào mỹ vị đồ vật, xem các ngươi da mịn thịt mềm đấy, ta rất có hứng thú. Nghe được lạc má nam tử lời mà nói, Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân sắc mặt biến biến, nhìn xem lạc má nam tử cảm thấy buồn nôn. Mã Nguyên thành chủ đều không làm gì được chúng ta, ngươi nghĩ đến ngươi có thể làm cái gì? Diệp Sở chầm chầm vào đối phương nói ra, ta khuyên ngươi không muốn can thiệp vào. Hắn là ta huynh đệ kết nghĩa. Ta không là hắn xuất đầu, ai là hắn xuất đầu? Lạc Mã nam tử cười ha ha nói, ánh mắt theo Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân trên người chuyển qua, huống chi có như thế giai nhân, có thể cùng các ngươi một lần đêm xuân sau lại ăn, khẳng định càng thêm mỹ vị. Diệp Tĩnh Vân chỗ đó chịu được vũ nhục như vậy, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một con dao găm, hướng về đối phương tiểu bàn tới, trong đó ẩn chứa nàng mười thành lực đạo. Cầm thú! Đi chết! Dao găm hóa thành lăng lệ ác liệt một kiếm kích xạ mà ra, lập tức bắn về phía đối phương chỗ hiểm. Nhưng Lạc Mã nam tử lại nhìn cũng không nhìn liếc, tiện tay có roi ngựa quét qua, dao găm lập tức đã bị hắn cuốn đi, rơi trong tay hắn vuốt vuốt. Không tệ không tệ, ta tiểu ưa thích liệt nữ nhân, chơi bắt đầu càng thoải mái. Diệp Sở trong nội tâm kinh ngạc kinh, thực lực của đối phương xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Diệp Tĩnh Vân thực lực tăng vọt, giờ phút này một kích toàn lực thập phần khủng bố. Nhưng như vậy một kích rõ ràng bị đối phương tùy ý ngăn trở, thực lực của đối phương có thể nghĩ. Diệp Tĩnh Vân đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Sở, chờ đợi Diệp Sở trợ giúp. Ngươi có thể đừng hy vọng ta. Ta bất quá một cái tiên thiên cảnh, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hắn hay là muốn ngươi tự mình giải quyết. Diệp Sở tự nhiên sẽ không đáp ứng bang Diệp Tĩnh Vân giải quyết, Diệp Sở ngược lại là có thủ đoạn. Có thể khí hải bên trong đích thải vân sát chu sát khí chỉ còn lại một chút như vậy chọn, Diệp Sở không muốn vì thế mà lãng phí. Diệp Sở tin tưởng, Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân hai nữ dám độc thân ra đi, Diệp Tĩnh Vân hội, sẽ, không có hộ thân đích thủ đoạn. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Diệp Tĩnh Vân nhìn hằm hằm Diệp Sở. Đợi ngươi đem cho ta sở vài thanh đùi hứa hẹn thực hiện sau lại nói cái khác. Diệp Sở một câu đỉnh Diệp Tĩnh Vân suýt nữa không có thổ huyết, gắt gao chừng Diệp Sở liếc nói, dù sao hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Mã nam tử theo lập tức đi xuống, trường tiên có chút huy động vài cái, có suy suy tiếng vang vang lên, trường tiên xẹt qua độ cong hết sức kinh người. Thúc thủ chịu trói đi, phương viên trăm dặm nội, không ai có thể cự tuyệt ý chí của ta, các ngươi đồng dạng không ngoại lệ. Lạc Mã nam tử đi về hướng Đàm Diệu Đồng. Thò tay hướng về Đàm Diệu Đồng càng dưới sở qua đi. Diệp Sở tự nhiên sẽ không để cho hắn đối, với, Đàm Diệu Đồng động thủ động cước, một chưởng đánh cho đi ra ngoài. Diệp Tĩnh Vân cũng đồng thời một kích chấn động mà ra, hai người một trước một sau đánh về phía đối phương. Lạc Mã nam tử lắc đầu, một cái tát quạt đi ra, một tát này rõ ràng cùng hai người huy động đi ra ngoài nắm đấm đối bính cùng một chỗ. Đụng. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân đồng thời lui về phía sau, trong cơ thể huyết khí lan mình, quay cuồng, huyết khí bốc lên theo khỏe miệng chảy ra, phun tới. Đối phương tiểu một kích này, rõ ràng lại để cho hai người bị thương không nhẹ thế. Đàm Diệu Đồng kinh hãi, chạy đến trong hai người gian, ở giữa, các ngươi thế nào? Diệp Sở lắc đầu, ý bảo Đàm Diệu Đồng đứng sau lưng hắn, thở nhẹ thở ra một hơi đối với Diệp Tĩnh Vân nói ra. Thằng này ít nhất có ngũ trọng nguyên tiên cảnh phía trên thực lực. Mà tu hành không kém tố linh công pháp, người ta cũng khó khăn dùng là đối thủ. Diệp Tĩnh Vân cũng coi như thiên phú thần kỳ, vượt cấp khiêu chiến không phải không có thể thực hiện. Tăng thêm nàng tu hành tố linh công pháp thời gian dần trôi qua đi vào quỹ đạo, làm cho nàng viễn siêu cùng giai tu hành giả. Đây cũng là có thể chiến Mã Nguyên thành chủ nguyên nhân. Có thể trước mặt người này hiển nhiên mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa đối phương nguyên linh cũng hùng hậu, giao thủ bắt đầu cơ hồ thất bại. Nhận thua đi, hội, sẽ, cho các ngươi cái chết thoải mái hơn nhanh một ít. Bằng không, ta không ngại lại để cho thủ hạ ta đều chơi đùa các ngươi. Lạc Mã nam tử một câu lại để cho mọi người hưng phấn lên, nguyên một đám giống kêu lên, ánh mắt tại Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân trên người chuyển động. Diệp Tĩnh Vân cảm thụ được cái này một đôi buồn nôn ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng mà bắt đầu, chằm chằm vào Lạc Mã nam tử nói ra, ngươi không nên ép ta. Ta không muốn ra tay, không có nghĩa là không thể giết các ngươi. Diệp Tĩnh Vân khó có thể chịu được, cho dù không muốn vận dụng gia tộc mang ra đồ vật. Có thể nếu thật là ép nàng, cho dù không đáng cũng vận dụng. Lạc Má nam tử có chút ngẩn người, nhưng lập tức tiểu ha ha phá lên cười, vậy sao? Ta đây tiểu muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì rồi? Hắn tự nhiên không tin Diệp Tĩnh Vân có thể đối phó hắn, dùng thực lực của hắn, tại đây một phương phong vân một cõi vậy là đủ rồi. Huống chi, theo Mã Nguyên thành chủ chỗ đó cũng biết mấy người kia nền tảng, như vậy mấy người nhân vật cũng muốn đối phó hắn. Người ta cũng gọi ngươi tranh thủ thời gian ra tay đâu. Ngươi còn không mau điểm. Diệp Sở đối với Diệp Tĩnh Vân nhún vai. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Tĩnh Vân đối với Diệp Sở giận dữ hét, thằng này quá ác tâm, hắn rốt cuộc là đứng ở đó một phương đấy. Diệp Sở không sao cả nhún nhún vai, nhìn xem rút lấy trường tiên không ngừng đi về phía trước đến Lạc Má nam tử. Diệp Tĩnh Vân liên mắt nhìn đối phương, cánh tay dần dần có vầng sáng bắt đầu khởi động. Thấy như vậy một màn, Diệp Sở mắt sáng rực lên. Hắn cũng muốn biết Diệp Tĩnh Vân át chủ bài là cái gì. Lúc trước hắn tại Diệp gia thời điểm, nghe nói qua Diệp gia có một kiện đồ vật, thập phần chân quý, quan trọng nhất là thượng diện có bí mật, chỉ có chứng kiến qua nó, tài năng, mới có thể tính toán chính thức Diệp gia hạch tâm. Mà bí mật kia, có được Diệp gia huyết mạch người đạt được, này đều có thể trở thành một phương nhân kiệt. Diệp Sở cũng không phải muốn trở thành Diệp gia hạch tâm. Chỉ là muốn biết rõ cái gì đó có thể làm cho Diệp gia như thế tôn sùng. Nữ nhân này có thể hay không đem vật kia mang đi ra đâu này. Diệp Sở đích thì thầm một tiếng, nhìn xem Diệp Tĩnh Vân này vầng sáng chớp động cánh tay. Chương 205, Diệp gia thủy tổ. Theo Diệp Tĩnh Vân trên cánh tay, chậm rãi hiện ra một đạo lạc ấn buộc vòng quanh từng đạo đường cong, vầng sáng tăng vọt, chấn động mây xanh, tác động thiên địa lực lượng. Có tuyệt thế uy nghiêm. Một cổ kinh thế chiến ý bạo động đi ra, tại Diệp Tĩnh Vân trên tay, xuất hiện một thanh lợi kiếm vầng sáng cuốn quanh, thượng diện có thần bí vân lạc tạo thành thần kỳ phù văn có sống ý, tại không gian xoay tròn, khi thì hóa thành cự long, khi thì hóa thành mãnh hổ. Nhưng đây không phải lại để cho Diệp Sở nhất chú ý đấy. Để cho nhất Diệp Sở chấn động chính là lợi kiếm bên trên lạc ấn lấy một cái cũng không đến văn tự Diệp cái này chỉ có đầu ngón út cái lớn nhỏ văn tự lại dị thường chói mắt. Dù cho Diệp Sở cách Diệp Tĩnh Vân có tương đương một khoảng cách, Diệp Sở đều có thể xem thanh thanh sở sở. Cái chữ này phảng phất tiêu khắc ở Diệp Sở tâm thần trong tựa như, Diệp Sở thậm chí cảm giác được máu của mình đều vận chuyển càng lúc càng nhanh. Này lợi kiếm bên trên Diệp chữ càng ngày càng chói mắt. Vầng sáng sáng chói, chiến ý nghiêm nghị, chấn động tầm đó, có thể xông trên 9 tầng trời. Cái này cổ chiến ý Diệp Sở không có có cảm giác đến áp lực, ngược lại là dẫn tới huyết dịch đều sôi trào lên. Có thể Lạc Má nam tử một đám người lại sắc mặt kỳ biến, cái này cổ uy áp chấn động mà xuống, dùng thực lực của hắn rõ ràng trực tiếp bị uy áp phủ phục trên mặt đất. Cả người run run rẩy rẩy. Cái này cổ uy nghiêm là kinh người, vầng sáng bắt đầu khởi động bắn về phía Lạc Má nam tử một đám người, kể cả Mã Thí Tân Búc ở bên trong, đều trực tiếp bị uy áp choáng váng đi qua. Tuyệt thế lợi khí. Diệp Sở rốt cục minh bạch Diệp Tĩnh Vân vì cái gì lại lực lượng hai người độc thân lên đường, có thiên địa chi khí tại bên người, xác thực có thể không sợ. Tại khủng bố như thế bảo vật xuống. Đối phương làm sao có thể ngăn trở hay sao? Hoàn toàn là miểu sát. Vầng sáng thời gian dần trôi qua tiêu tán, lợi kiếm bắt đầu biến mất, mang duy chỉ có cái kia Diệp chữ mang theo chiến ý, lại làm cho Diệp Sở thần sắc chấn động, nhìn chằm chằm vào này không ngừng tiêu tán vầng sáng. Như thế thiên địa chi khí, Diệp Tĩnh Vân khống chế lại cũng thập phần gian nan, cả người cảm giác hư thoát giống như, bình thường. Nàng dù sao vẫn không thể cùng lợi kiếm hoàn mỹ phù hợp, vận dụng bắt đầu đối với hắn tiêu hao quá lớn, đem làm vầng sáng tiêu tán lúc, nàng mọi người muốn ngã xuống đến, Đàm Diệu Đồng tranh thủ thời gian tiến lên nâng ở Diệp Tĩnh Vân. Diệp gia truyền thuyết kia thật sự. Diệp Sở thở nhẹ thở ra một hơi, cố gắng đem trong đầu cái kia Long Phi Phượng Vũ chữ cho bài trừ đi ra ngoài, không khỏi nhìn về phía Diệp Tĩnh Vân. Diệp Tĩnh Vân nhẹ gật đầu, thanh trường kiếm này, chính là của hắn binh khí. Bình thường chỉ có tộc trưởng tài năng, mới có thể, đạt được, chỉ, cái, bất quá lần này đi xa, phụ thân lo lắng mới vụng trộm cho ta. Diệp Sở Vi tin tức này chấn động, về Diệp gia truyền thuyết Diệp Sở tại Niêu Thành Diệp gia thời điểm nghe nói qua, đồn đãi Diệp gia thủy tổ là một vị trí tôn đi theo người. Có thể trở thành trí tôn đi theo người, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Tuyệt đối là một phương tuyệt thế cường giả, có thể quét ngang một phương, chấn nhiếp trên đất nhân vật tuyệt thế. Năm đó trí tôn vì hắn đi theo người mỗi người luyện chế ra phù hợp binh khí, Diệp gia thủy tổ lấy được tiểu là trường kiếm, nương tựa theo như thế trí bảo, thành tiểu hiển hách uy danh. Kiếp trước Diệp Sở nghe đến mấy cái này thời điểm, cho rằng Uy Viễn Hầu đang khoác lác, không có để ở trong lòng, nhưng thật không ngờ đây là thật đấy. Đã Diệp gia thủy tổ là trí tôn đi theo người, này một cái khác truyền thuyết cũng là sự thật. Diệp Sở hỏi Diệp Tĩnh Vân nói ra, đồn đãi Diệp gia thủy tổ công thăm ra, xâm, tạo hóa, nhưng đột nhiên có một ngày biến mất, thật lớn khả năng vẫn lạc tại trên đất. Diệp Tĩnh Vân biết rõ Diệp Sở là Diệp gia người, dùng Liêu Thành Diệp gia lão đầu tử đối với hắn sủng ái, biết rõ những này bí mật cũng không kỳ quái. Nàng nhẹ gật đầu nói ra, thủy tổ là thực vẫn lạc, Diệp gia có tổ tiên tìm được hắn thi cốt. Diệp Sở Vi một câu nói kia chấn động, không có người nào không biết điều này đại biểu nếu cái gì, năm đó hắn công thăm ra, xâm, tạo hóa, không đến cấp trí tôn đích nhân vật, ai khả năng giết hắn. Quan trọng nhất là, nghe nói hắn năm đó là vì truy tìm một cái đại bí mật, mới vẫn lạc đấy. Có thể làm cho như thế nhân vật cho rằng là đại bí mật tồn tại, tự nhiên sẽ không đơn giản. Rốt cuộc là bí mật gì, lại để cho hắn đều vì thế điên cuồng, hơn nữa vì vậy mà vẫn lạc. Diệp Sở tâm kịch liệt nhảy lên, đây là kinh thế đại bí mật. Diệp Tĩnh Vân nhìn Diệp Sở liếc, cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Sở, ánh mắt rơi vào dắt díu lấy nàng Đàm Diệu Đồng trên người. Đàm Diệu Đồng gặp Diệp Tĩnh Vân ánh mắt, tranh thủ thời gian nói ra, các ngươi Diệp gia bí mật nếu bất tiện ta biết đến lời nói, ta lúc này đi. Không muốn. Nhìn xem Đàm Diệu Đồng chuẩn bị trở về tránh, Diệp Tĩnh Vân giữ chặt Đàm Diệu Đồng, ngươi so về thằng này cùng ta thân nhiều hơn, có thể cho hắn biết lời mà nói, phải về tránh ngươi làm cái gì. Chỉ là của ta đang suy nghĩ, nếu không muốn nói cho hắn biết. Diệp Sở tuy nhiên trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, muốn biết cái này không biết bao nhiêu năm đầu bí mật. Nhưng thấy Diệp Tĩnh Vân không muốn nói cho ý của hắn, Diệp Sở nhún nhún vai không sao cả nói, dù sao ta đã không phải là Diệp gia người, bất quá ngươi về sau vận dụng thanh kiếm này thời điểm, không muốn tại trước mắt ta sáng ngời a sáng ngời, tốt muốn ta nhìn không thấy cái kia Diệp chữ tựa như. Hừ! Nếu không phải ngươi trong thân thể còn có không quan trọng Diệp gia huyết thống, ngươi nghĩ đến ngươi có thể nhìn thấy này lá cây sao? Có thể nhìn thấy ngươi tiểu vụng trộm cười a. Diệp Tĩnh Vân xem thường nhìn xem Diệp Sở nói ra, ngươi không phải muốn biết này bí mật sao? Xem lại ngươi có thể nhìn rõ ràng này Diệp chữ phân thượng, nói cho ngươi biết không sao? Bí mật này đối với Diệp gia nhân vật trọng yếu mà nói, cũng không phải bí mật gì. Chỉ có những cái kia bảng chi người, mới không biết. Vừa mới này thanh lợi kiếm, có thủy tổ uy nghiêm, có ý của hắn, cho nên có cái loại nảy chiến ý có thể chấn thế. Hơn nữa, lúc này mới bất quá hắn không quan trọng chiến ý. Diệp Tĩnh Vân nói ra, cũng là bởi vì trong cơ thể ngươi chảy xuôi có Diệp gia huyết mạch, tuy nhiên cũng không quan trọng không thể thấy. Nhưng là có thể nhìn thấy cái kia Diệp chữ. Mà cái chữ kia ở bên trong, lại ẩn chứa tâm huyết của hắn. Ân. Diệp Sở có chút không hiểu, tuy nhiên nhìn thấy cái chữ kia lại để cho hắn huyết dịch vận chuyển có chút nhanh, nhưng này cùng vị kia thủy tổ tâm huyết lại nhắc lên cái gì quan hệ. Diệp Tĩnh Vân gặp Diệp Sở nghi hoặc tiếp tục nói, hắn dùng hắn toàn thân tâm huyết cùng với ý, hóa thành cái này Diệp chữ, trấn áp thanh trường kiếm này. Một câu lại để cho Diệp Sở chấn động. đột nhiên nghĩ đến một loại lại để cho hắn đều ra đầu run lên khả năng, ánh mắt nhịn không được lộ ra rung động chi sắc, ngơ ngác nhìn xem Diệp Tĩnh Vân, ngươi nói là. Diệp Tĩnh Vân gặp Diệp Sở như thế, nàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, đúng vậy. Hắn chính là vì trấn áp phong ấn vị kia chí tôn ý, mới vẫn lạc đấy. Không chỉ là Diệp Sở rung động tại nguyên chỗ, liền Đàm Diệu Đồng đồng dạng trừng lớn ánh mắt của nàng, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn trương thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tĩnh Vân nói ra, có thể ngươi nói, Diệp gia thủy tổ là truy ai vị kia chí tôn đó à, hắn tại sao phải trấn áp đối phương ý? Diệp Sở đồng dạng có cái này nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ trong đó còn có âm mưu gì hay sao? Ánh mắt nhìn hướng Diệp Tĩnh Vân, cùng đợi câu trả lời của nàng, tin tức này quá mức rung động rồi. Chí tôn tùy tùng cùng chí tôn võ đài, cái này truyền đi sẽ chọc cho được vô số người tưởng tượng lan man a. Chương 206, Cổ hiểm cấm địa. Năm đó vị kia chí tôn tuổi già, gần như đã đến đại nạn. Mà con cháu của hắn lại không có một cái nào thành dụng cụ đấy, sợ tử tôn không cách nào khống chế hắn đi theo người, liền đập vào vi đi theo người rèn luyện vũ khí đích thủ đoạn, tại vũ khí trong lạc cấn hắn một tia ý chí tôn ý sao mà khủng bố, cho dù Diệp gia thủy tổ cường hãn, vẫn như trước ngăn không được ý của hắn. Diệp Tĩnh Vân thở dài nói, chí tôn ý ngược lại cũng không phải muốn hủy diệt thủy tổ, mà là muốn mượn dụng tâm thời gian dần qua chuyển biến thủy tổ tâm, lại để cho hắn hóa thành khôi lỗi cam tâm tình nguyện đi theo hậu duệ của hắn. Nhưng có thể đi theo chí tôn người, ai mà không một phương bá chủ? Ai mà không kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, người? Chí tôn đánh bại phục bọn hắn, đó là hắn có thực lực tuyệt đối, lại để cho thủy tổ bọn người cam tâm tình nguyện đi theo. Có thể hắn không nên thân hậu duệ muốn coi bọn họ là khôi lỗi dùng, bọn họ làm sao có thể thừa chịu được. Vì vậy, những này tuyệt thế cường giả tiểu chống lại mà bắt đầu, nghĩ hết các loại biện pháp, muốn đoạn tuyệt chí tôn ý. Nhưng bọn hắn nghĩ hết biện pháp, đều không thể làm được. Đến cuối cùng, tại muốn hóa thành khôi lỗi thời điểm, bọn họ tiến nhập một chỗ. Diệp Sở nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía Đàm Diệu Đồng nói ra, ngươi đối với cái chỗ kia có lẽ có chỗ hiểu rõ, cổ hiểm cấm địa. Là ở đâu? Đàm Diệu Đồng bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được kinh hô lên, trợn tròn con mắt nhìn xem Diệp Tĩnh Vân. Cái chỗ này đối với gia tộc của nàng mà nói, là một cái ác ngộng. Đó là một cái cấm địa, năm đó gia tộc của nàng không tin tà, dùng vi địa phương nào bọn hắn không dám đi. Muốn đào móc cổ hiểm cấm địa bí mật, nhưng lại không một người có thể còn sống trở về. Phải biết rằng ngày một lần, bọn họ trong tộc có thể vận dụng vô số cường giả, đủ để quét ngang một phương, tại trên đất xương tôn khủng bố trận doanh. Diệp Sở đối với cái chỗ này cũng nghe thấy qua, đây là theo Âu Dịch cái người điên kia trong miệng nghe qua. Âu Dịch này tên điên thường xuyên nói, tại nơi này cấm địa có một cái gương, rất thích hợp lưu lại hắn anh tuấn dung nhan. Hắn nói có cơ hội nhất định phải đoạt lại. Nghe được nhiều hơn, Diệp Sở tiểu nhớ kỹ nơi này. Chỉ có điều, nghe tên kia khẩu khí, tốt muốn này trong đó không có có kinh khủng bực nào à. Nhưng vì cái gì Đàm Diệu Đồng sẽ như thế hoa dung thất sắc? Bất quá, nghĩ đến Âu Dịch này không đáng tin cậy tính cách, Diệp Sở nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. Nghĩ thầm có thể làm cho đi theo qua chí tôn đích nhân vật đều tiến về trước chỗ đó, hơn nữa vẫn lạc tại chỗ đó, há có thể là đơn giản địa phương. Sợ đúng như tên của nó đồng dạng, là một cái mộng ma cấm địa. Năm đó là chuyện gì xảy ra? Diệp Sở tò mò hỏi, hắn là chết như thế nào ở trong đó đấy? Diệp Tĩnh Vân tiếp tục nói, cổ hiểm cấm địa tại năm đó tiểu là cấm địa, ở đâu thập phần khủng bố. Thủy tổ cũng là bắt buộc mạo hiểm. Bất quá may mắn là, hắn đã tìm được đối kháng chí tôn ý đích thủ đoạn. Một câu nói kia thiếu chút nữa không để cho Diệp Sở kích động nhảy dựng lên. Ngươi nói là, Diệp gia thủy tổ đã tìm được đối kháng chí tôn ý đích thủ đoạn. Diệp Sở trong nội tâm không thể bình tĩnh, hắn biết rõ điều này đại biểu chính là cái gì ý nghĩa. Hắn trên người tiểu nhiễm chí tôn ý, giờ phút này còn không lộ ra. Các loại, đợi thực lực thời gian dần qua lớn mạnh, sợ sẽ muốn bắt đầu đã bị mất phương hướng. Diệp Sở có thể cảm giác đến cánh tay mát lạnh chậm rãi khuyết tán, dùng loại này khuyết tán trình độ, đem làm hắn đạt tới đại tu hành giả thời điểm, đủ để cho hắn triệt để đã bị mất phương hướng. Cho nên Diệp Sở nhất định phải đuổi tại nguyên tiên cảnh ở trong nghĩ đến đối kháng đích phương pháp xử lý. Ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Diệp Tĩnh Vân nhíu mày, hầu nghi nhìn xem Diệp Sở. Đương nhiên, chí tôn ý sao mà khủng bố, trên đời tầm đó có thể đối kháng đồ vật không nhiều lắm. Khả năng tìm được có thể đối kháng phương pháp, còn chưa đủ lại để cho người kích động. Diệp Sở hỏi lại Diệp Tĩnh Vân, chỉ là đã tìm được biện pháp đối kháng ý, như thế nào còn chết ở trong đó. Diệp Tĩnh Vân tiếp tục nói, về điểm ấy chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là hắn đụng phải cái gì, sau đó chưa từng hoàn toàn đạt được cái này thủ đoạn, đã chạy ra cấm địa. Vừa vận thủ quá lớn thương thế, tăng thêm không có hoàn toàn đạt được này thủ đoạn nguyên nhân, chỉ có thể mượn nhờ này bộ phận thủ đoạn, lại mượn nhờ bản thân tinh hoa huyết khí, phong ấn ý, đem thanh kiếm nảy lưu tại hậu nhân. Diệp gia có tổ tiên đi vào, phát hiện lao tổ thi thể, hơn nữa lấy đi thanh kiếm nảy, mới đạt được những tin tức này. Diệp Sở sáng tỏ, ánh mắt lại nhìn về phía Đàm Diệu Đồng nói ra, ngươi là ở đâu là một chỗ đáng sợ chi địa, như thế nào đáng sợ? Ở đâu quanh năm có sát khí quấn quanh, không nghĩ qua là cũng sẽ bị sát khí xâm lượm. Quan trọng nhất là, trong đó có thể sợ quái vật, cái loại này quái dị người không thuộc mình, giống như quỷ không phải quỷ. Nhưng lại thập phần khủng bố, làm sao tộc của ta tiến vào trong đó tìm được manh mối xem, này trong đó là một cái tuyệt thế hung địa. Có lẽ chỉ có chí tôn, mới có thể đào mở bí mật của hắn. Đàm Diệu Đồng nói ra, bất quá ở trong đó tu hành tài nguyên cũng vô số, cho dù thập phần khủng bố, cho nên vẫn có vô số tu hành giả đi nơi nào mạo hiểm, muốn đạt được cơ duyên nhất phi trùng thiên. Người như vậy có, nhưng cũng rất ít, đại đa số mọi người là vừa đi không quay lại. Diệp Sở nhẹ gật đầu, lại có chút ít tò mò hỏi, ngươi là nói chỗ nào có sát khí? Sát khí khủng bố sao? Càng đi ở chỗ sâu trong càng khủng bố, thậm chí có được linh sát khí. Đàm Diệu Đồng nói ra, năm đó tộc của ta cường giả, xâm nhập cấm địa, rất nhiều đều là chết ở sát khí trong tay. Diệp Sở nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem Diệp Tĩnh Vân nói ra, Diệp gia đã nhận được này bộ phận đối kháng chí tôn ý đích thủ đoạn sao. Diệp Tĩnh Vân lắc lắc đầu nói, năm đó tiến vào trong đó tổ tiên cửu tử nhất sinh, mang về thanh kiếm này đều là may mắn. Tự nhiên không dám hy vọng xa vời đạt được quá nhiều, vì vậy lại gấp trở về. Diệp gia chân quý nhất chiến kỹ cũng không có thể mang về đến. Diệp gia chân quý nhất chiến kỹ? Diệp Sở tò mò hỏi. Thủy tổ có thể chiến cửu thiên tuyệt thế chiến kỹ? Diệp Tĩnh Vân nói ra, đó là một bộ khủng bố bí pháp, hết sức kinh người. Diệp Sở cảm thấy đáng tiếc, nếu có thể vào tay cái này thủ đoạn, vậy hắn cũng nhiều hơn một phần năm chắc đối kháng chí tôn ý. Diệp Sở, ngươi có hứng thú hay không đi cổ hiểm cấm địa đi vừa đi? Diệp Tĩnh Vân đột nhiên nhìn xem Diệp Sở nhoẻn miệng cười, nữ nhân này vui vẻ thập phần mỹ. Nhưng Diệp Sở lại trực tiếp quay đầu cho rằng không có chứng kiến, nói đùa gì vậy? Cương giả như vậy tiến vào trong đó đều chỉ có thể chết, hắn đi vào liền pháo hôi đều không tính là. Đàm Diệu Đồng lắc lắc đầu nói, cổ hiểm cấm địa không phải nói ngươi muốn đi vào tiểu đi vào, cũng không phải nói ngươi không muốn đi vào tiểu không đi vào. Nơi này tiểu quỷ dị tại một cái hiểm lên, ngươi khả năng như là nằm mơ đồng dạng, không cẩn thận tiểu bước vào trong đó rồi. Đương nhiên, ngươi khả năng dùng vi mình tất nhiên chết rồi, nhưng không cẩn thận tiểu chạy ra. Đàm Diệu Đồng cười nói, cho nên chúng ta cần phải làm là tận lực tránh cho đi vào cổ hiểm cấm địa trong phạm vi, tài năng, mới có thể, triệt để tránh cho tiến vào trong đó. Thần kỳ như vậy. Diệp Sở kinh ngạc, đối với Đàm Diệu Đồng nói ra, đi thôi, như vậy cấm địa, không phải ta và ngươi có thể vào đủ đấy. Diệp Sở đang khi nói chuyện, tại lạc má nam tử trên người tìm ra không ít thứ tốt, trong đó có một ít dược vật luộc, chịu đựng, da dược chéo, dịch thuốc dạng lỏng, đối với tu hành có trợ giúp, phóng đi ra bên ngoài cũng có thể bán đi một cái giá tốt. Chương 207, Hắc Ngọc Thành. Lạc Má nam tử chết chấn động phương viên trăm dặm, tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Ai cũng biết người này khủng bố, ỷ vào thực lực của hắn, tại phương viên trăm dặm trong vòng làm mưa làm gió. Thế nhưng mà, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Lúc này đây nghe nói đối phương đi đối phó ba người trẻ tuổi, nhịn không được vì bọn họ thở dài, nghĩ thầm đụng phải như vậy một cái ăn thịt người thì tắc ma, cái này tính toán lấy ba người vận mệnh bất lực. Nhưng mặc cho ai cũng thật không ngờ hội, sẽ là như thế này một loại kết quả, cái này lại để cho bọn hắn đoán nộ người rõ ràng cứ như vậy chết rồi. Tại mọi người vô cùng thời điểm, đối với Diệp Sở ba người cũng kính sợ mà bắt đầu. Thậm chí Mã Nguyên thành chủ, đều trốn đi không dám ra hiện. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân một đường hành tẩu, phương viên trăm dặm nội lại không một người làm ngăn trở. Ba người muốn cái gì, rất nhanh đã có người đưa lên đến. Cái này giảm đi Diệp Sở ba người rất nhiều sự tình. Cứ như vậy một đường không trở ngại dục ngựa lao nhanh, ba người đã đến một cái hạp cốc bên ngoài, nhìn xem Diệp Tĩnh Vân cùng Đàm Diệu Đồng còn giống như muốn đi phía trước ý tứ. Diệp Sở nhịn không được hỏi, các ngươi còn nhiều hơn xa đến chỗ mục đích. Còn cần thật lâu, cách nơi này, có lẽ cũng có 2.000-3.000 ở bên trong A. Đàm Diệu Đồng trả lời Diệp Sở, con ngươi lại nhịn không được hiếu kỳ nhìn xem Diệp Sở. Diệp Sở dọc theo con đường này đều cùng các nàng mà đi, Diệp Tĩnh Vân không chỉ một lần nói Diệp Sở là đánh hắn chủ ý. Đàm Diệu Đồng tuy nhiên cảm thấy buồn cười, có thể giờ phút này cũng nhịn không được hoài nghi mà bắt đầu, nghĩ thầm nếu Diệp Sở không phải như thế, vì cái gì hắn sẽ cùng xa như vậy? Hỏi mục đích của hắn mà cũng không nói. Đàm Diệu Đồng thế nhưng mà biết rõ, xa hơn trước tiểu là tu hành giả coi yên vui rồi. Tại Ngọc Quốc như vậy địa phương, thuộc về đại lục nhất chỗ thật xa, thập phần cằn cỗi. Tu hành giả tài nguyên ít cách nhìn, nhưng xa hơn trước tu hành tài nguyên tiểu cực kỳ sung túc, tại Liêu Thành tiên thiên cảnh có thể thành là quốc sư. Thế nhưng mà tại đi phía trước 100 mét, tiên thiên cảnh tuy nhiên cũng coi như một nhân vật, có thể địa vị lại không có cao như vậy rồi, có chút thậm chí chỉ, cái, là một bộ người ta hộ viện. Phía trước tiểu là Hắc Ngọc Thành rồi. Đàm Diệu Đồng đối với Diệp Tĩnh Vân nói ra, cái này thành trì giao dịch đại lượng Hắc Ngọc. Hắc Ngọc là ẩn chứa linh khí một loại linh ngọc, cực kỳ hữu ích tu hành giả tu luyện. Cho nên, tại nơi này thành trì không muốn quá mức hung hăng càng quái. Tiên thiên cảnh không ít, nguyên tiên cảnh cũng có vài chục cái nhiều, đặc biệt là thành chủ đã đạt tới đại tu hành giả thực lực. Diệp Tĩnh Vân nghe được Đàm Diệu Đồng lời mà nói, nàng nhẹ gật đầu, tự nhiên biết rõ đại tu hành giả khủng bố. Ngay tại Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân dẫm trận tại chỗ đi vào thành trì lúc, đột nhiên có mấy cái tu hành giả cung kính chào đón, hai vị tiểu là Diệp Tĩnh Vân cùng Đàm Diệu Đồng tiểu thư A. Ân. Diệp Tĩnh Vân cùng Đàm Diệu Đồng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm một nhóm người này là người nào, như thế nào sẽ nhận ra bọn hắn. Tại hai nữ nghi hoặc thời điểm, cái kia đang mặc hoa phục nam tử cười nói, ta là Hắc Ngọc Thành Ngọc Phường ông chủ, dâng tặng thượng quan công tử chi mệnh đến đây nên đón hai vị tiểu thư. Diệp Sở ba người lúc này mới chợt hiểu, Diệp Tĩnh Vân nhịn không được đối với Đàm Diệu Đồng mở trừng hai mắt nói, Diệu Đồng mị lực có thể thực cực kỳ khủng khiếp, không có nam nhân chống đỡ được, trên đường đi theo một cái theo đuôi, hiện tại lại có một cái giúp ngươi an bài một ít. Không cho phép nói hưu nói vượng. Đàm Diệu Đồng mặt đỏ tới mang thai, nhịn không được vụng trộm nhìn Diệp Sở liếc, gặp Diệp Sở không có bởi vì này câu nói mà tức giận, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Diệp Sở tự nhiên sẽ không bởi vì Diệp Tĩnh Vân những lời này mà làm gì vậy, hắn thừa nhận bêu danh nhiều không kể xiết, những lời này cho hắn gãi ngứa cũng không đủ. Chỉ có điều trong nội tâm cũng kinh ngạc Đàm Diệu Đồng thân phận, nữ nhân này đi phương hướng cùng hắn giống như lúc, chỉ ở kém trăm dặm ngoại trừ vị trí, cả hai mới đi không thông con đường phân nhánh. Diệp Sở biết rõ, càng đi trước tiểu là trên phiến đại lục này trung ương, ở đâu rất nhiều nhất làm cho. Tu hành tài nguyên tối đa, Đàm Diệu Đồng có thể ở bên kia chiếm cứ một phương chi địa, hiển nhiên là một cái không đơn giản thế lực. Các ngươi trở về đi, nói cho thượng quan công tử, không cần hắn quan tâm. Đàm Diệu Đồng đối với Ngọc Phường ông chủ nói ra, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, lôi kéo Diệp Tĩnh Vân đi lên phía trước. Ngọc Phường ông chủ hiển nhiên cũng thật không ngờ là như thế này một cái tình huống, nghĩ thầm dùng thượng quan công tử ra thế còn có người hội, sẽ, cự tuyệt hắn. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thư là không phải cân nhắc thoáng một phát, ngươi khả năng không nghe rõ ràng, là thượng quan Mẫn Đạt công tử. Ngọc Phương ông chủ cười nói, sắc mặt hiền lành, như một cái Phật Di Lặc. Không cần. Diệp Tĩnh Vân không có để ý bọn hắn, dâm trận tại chỗ liền chuẩn bị ly khai. Tiểu thư. Ngọc Phương ông chủ tranh thủ thời gian ngăn lại Đàm Diệu Đồng, đối với hai nữ nói ra, hai vị tiểu thư không muốn khó xử chúng ta, thượng quan công tử có mệnh lệnh, nhất định phải đem hai vị đưa đến phủ đệ hảo hảo chiêu đãi, các ngươi nếu không đi. Ta không tốt bằng giao, nhắn nhủ. Ngươi yêu như thế nào bàn giao, nhắn nhủ tiểu như thế nào bằng giao, nhắn nhủ, quan chúng ta đành dám. Diệp Tĩnh Vân có chút không kiên nhẫn được nữa, chằm chằm vào đối phương nói ra, trở về nói cho này họ thượng quan đấy, quấn quýt chặt lấy đuổi không kịp chúng ta Diệu Đồng. Còn có, về sau cách chúng ta Diệu Đồng xa một ít. Diệp Tĩnh Vân trước khi cũng không phải rất chán ghét thượng quan Mẫn Đạt. Dù sao thằng này ra thế cũng không tệ, đối với hắn và Tinh Văn Đình cũng coi như cũng được. Thế nhưng mà lần trước tại huyệt bên ngoài, rõ ràng liên hợp ngoại nhân đối phó Văn Đình, tự làm cho nàng thập phần khó chịu rồi, càng không muốn Diệu Đồng tiếp xúc một người như vậy. Hai vị tiểu thư nếu cố ý muốn như thế, tự đừng trách ta không khách khí. Ngọc Phường ông chủ cũng nổi giận, hắn tại Hắc Ngọc Thành cũng coi như một nhân vật. Không có ai dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, coi như là thượng quan công tử cũng là dùng khách khí ngữ khí thỉnh hắn hỗ trợ. Tuy nhiên hắn biết rõ đối phương chỉ là mặt ngoài khách khí, nội tâm cũng không có coi hắn là nhiều đại nhân vật, mà dù sao đưa cho hắn mặt mũi. Nhưng này hai nữ thân phận gì, cũng dám như thế đối với hắn. Bọn họ sợ là không biết thượng quan công tử cường hãn a, thượng quan công tử tại đây mảnh thổ địa lên. Ai không nịnh bợ hắn? Ngươi dám động tay thử xem. Diệp Sở chầm chầm vào đối phương nói ra, tuy nhiên chúng ta không muốn náo sự, có thể nếu là có người muốn tìm đánh lợi mà nói, chúng ta hay, vẫn, là sẽ giúp bể bọn đấy. Đem bọn họ mang về. Ngọc Phương ông chủ biết rõ thượng quan Mẫn Đạt ưa thích nữ nhân trong đó, cũng không dám quá phận. Nhưng nghĩ đến dùng điểm cường ngạnh thủ đoạn dẫn bọn hắn trở về. Thượng quan công tử cũng có thể tha thứ à. Nhìn xem một đám người đem hắn vây quanh, Diệp Sở tranh thủ thời gian đối với Đàm Diệu Đồng nói ra, Diệu Đồng, phóng Diệp Tĩnh Vân, cắn hắn. Một câu nói kia lại để cho Diệp Tĩnh Vân sắc mặt đều thanh rồi, nhìn hằm hằm Diệp Sở nói ra, Diệp Sở, ngươi muốn chết. Diệp Sở không nhìn thẳng Diệp Tĩnh Vân lửa giận, nữ nhân này trên đường đi đối, với, mình nói móc không ngừng. Không ngừng tại Đàm Diệu Đồng trước mặt quán thâu mình nhiều xấu tư tưởng, hắn nếu không đáp lễ một điểm, thật sự là có lỗi với nàng rồi. Đàm Diệu Đồng nghe được Diệp Sở lời mà nói, cũng nhịn không được nữa khì khì một tiếng cười rộ lên, có thể nhìn xem Diệp Tĩnh Vân khó coi mặt, lại xinh xinh nhịn xuống đến, sau đó trừng Diệp Sở liếc, ngươi sẽ không giúp ta đi. Đàm Diệu Đồng trang đáng thương, đôi tròng mắt kia chớp chớp chằm chằm vào Diệp Sở. Mặc dù biết nàng là giả vờ, có thể bộ dáng này hãy để cho Diệp Sở sinh lòng chịu mến. Chương 208, Một Phương Thế Tử. Ngươi chẳng lẽ nhìn xem hắn khi dễ ta sao? Đàm Diệu Đồng con mắt mang theo vệt nước, lóe lên nhìn xem Diệp Sở, phối hợp này trương mềm mại chăm mị khuôn mặt, đều có thể mất đi hết nhân tâm. Diệp Sở nhún nhún vai, mặc dù biết Đàm Diệu Đồng đây là sắc đẹp hấp dẫn. Có thể hắn đều cam tâm tình nguyện mắc lửa. Người ta không muốn đi, các hạ cũng không cần khó xử rồi, xin mời. Diệp Sở đứng tại Đàm Diệu Đồng trước mặt, khẽ cười cười, thò tay ý bảo Ngọc Phường ông chủ lì khai. Cút ngay. Ngọc Phường ông chủ tự nhiên sẽ không đem Diệp Sở để ở trong mắt, đặc biệt là xem Diệp Sở cùng Đàm Diệu Đồng các loại, đợi đứng chung một chỗ, càng là có cầm Diệp Sở lập uy ý tứ, Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân hắn không dám động, dù sao Thượng Quan Mẫn đạt ưa thích. Cần phải là các nàng bên người nam nhân sẽ không như vậy cố kỵ rồi, nói không chừng thu thập hắn, Thượng Quan Mẫn đạt còn sẽ được mà mừng rỡ. Diệp Sở không để ý đến hắn, ý bảo Đàm Diệu Đồng đi theo hắn đi. Bắt lấy hắn. Ngọc Phương ông chủ quát tháo Diệp Sở, chằm chằm vào Diệp Sở quát, nơi này là Hắc Ngọc Thành, các ngươi nếu là dám ngỗ nghịch Thượng Quan công tử, cam đoan các ngươi nửa bước khó đi. Một đám người ngăn tại Diệp Sở trước mặt, Diệp Sở cau mày, chằm chằm vào Ngọc Phương ông chủ nói ra, mở ra. Bắt hắn cho trói lại. Ngọc Phương ông chủ phân phó tùy tùng, cái này một đám tùy tùng lập tức liền hướng lấy Diệp Sở đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Sở tiện tay tránh thoát một cái tu hành giả rút tới côn gỗ quét ngang đi ra ngoài. Cái này một đám tùy tùng há có thể là Diệp Sở đối thủ, Diệp Sở như vào chỗ không người, một côn rút đi ra ngoài, nguyên một đám tu hành giả kêu thảm thiết, thân thể hoành bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phóng tới Diệp Sở tu hành giả gục thành trên đất, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn hừ gọi. Diệp Sở nhìn xem Ngọc Phương ông chủ nhịn cười không được bắt đầu, cứ như vậy một đám giá áo túi cơm, ngươi cũng dám đến buộc ta. Ngọc Phương ông chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, thật không ngờ cái này thoạt nhìn không ngờ ra hỏa hội, sẽ, mạnh như vậy. Biết sớm như vậy, mình nên mời đến Ngọc Phương cung phụng. Hắc Ngọc Thành sản xuất Hắc Ngọc, ta ngược lại là muốn biết, ngươi với tư cách Hắc Ngọc Thành một phương thế lực. Có phải hay không có gì lúc Hắc Ngọc cung cấp chúng ta tu luyện? Diệp Sở cười tủm tỉm nhìn xem Ngọc Phương ông chủ, bước chân hướng về hắn tới gần mà đi. Đối phương không tìm hắn phiền toái còn chưa tính, có thể đã đắc tội, vậy thì hướng trong chết mặt đắc tội. Hắc Ngọc là đồ tốt, nếu là có tốt phẩm chất Hắc Ngọc, trong đó ẩn chứa linh khí có thể cung cấp hắn tu luyện. Đã lại tới đây, Diệp Sở tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giờ phút này hắn đã đạt tới thất trọng tiên tiên cảnh, mau chóng đạt tới nguyên tiên cảnh, hắn đem gặp phải một lần lột xác. Ý cảnh càng thêm thành thục một ít, thực lực có thể vì vậy mà tăng vọt. Đạt tới nguyên tiên cảnh, nguyên linh dị đồng mà bắt đầu hiển lộ ra đến. Hắn có hắc thiết lạc ấn, nguyên linh cùng người khác bất đồng, Diệp Sở rất muốn biết đạt tới nguyên tiên cảnh là như thế nào một loại tình huống. Ngọc Phương ông chủ gặp Diệp Sở đi về hướng hắn. Nhịn không được hừ lạnh một tiếng, một quyền mãnh liệt quét đi ra ngoài. Hắn thân là một phường chi chủ, tuy nhiên không phải Ngọc Phường mạnh nhất đấy, nhưng cũng có nguyên tiên cảnh thực lực. Một trường quét đi ra ngoài, mang theo phong rít gào, bao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đắc tội Thượng Quan công tử, ngươi tại Hắc Ngọc Thành sẽ chờ chết đi. Đợi không đều chết ta không biết, nhưng ta biết rõ ngươi muốn chết rồi. Diệp Sở cười lớn một tiếng. Một kích mãnh liệt chấn động mà ra, thất trọng tiên thiên cảnh lực lượng xa xa mạnh hơn trước khi, bắt đầu khởi động tầm đó mang theo sát khí tức, khủng bố mà bàng bạc, cùng Ngọc Phương ông chủ sinh sinh giao đụng cùng một chỗ. Diệp Sở nguyên linh vốn là cùng thường nhân bất đồng, tăng thêm khí hải mở qua nguyên nhân, chỗ dung nạp lực lượng vượt xa bình thường thất trọng tiên thiên cảnh. Mang theo sát khí khí tức lực lượng chấn động mà ra. Lập tức chấn Ngọc Phường ông chủ ngược lại lùi lại mấy bước. Diệp Sở giờ phút này thực lực, rõ ràng không chút nào hạ nguyên tiên cảnh lực lượng. Diệp Tĩnh Vân con mắt cũng nhịn không được nhảy lên, nhìn xem lạnh nhạt đứng ở nơi đó Diệp Sở. Trong nội tâm không thể bình tĩnh, mặc cho ai cũng biết dùng tiên thiên cảnh hơn nữa chỉ có thất trọng có thể so với nguyên tiên cảnh lực lượng, này nguyên linh tinh thuần là tương đương khủng bố đấy. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Sở thời điểm, Diệp Sở liền tiên thiên cảnh cũng không từng đạt tới. Rồi sau đó lại đang lo lắng tố linh công pháp, nhưng bây giờ hắn nguyên linh nhất định là muốn vượt qua lúc trước thân là thất trọng tiên thiên cảnh mình đấy. Diệp Sở tố linh công pháp nghịch tiên. Diệp Tĩnh Vân không thể lý giải nhìn qua Diệp Sở, không biết Diệp Sở đến cùng tu hành cái gì tố linh công pháp. Diệp Tĩnh Vân không khỏi nghĩ đến Kỷ Điệp lấy đi cái kia trang kim sách, nếu là có như vậy tố linh công pháp cũng không phải kỳ quái. Chẳng lẽ nói, Diệp Sở cũng có được có thể so với chí tôn bí pháp tố linh thủ đoạn. Diệp Sở chầm chầm vào Ngọc Phường ông chủ nở nụ cười, trước kia đối kháng nguyên tiên cảnh rất cố hết sức, chỉ có vận dụng mình ý cảnh cùng lực lượng kỳ lạ tài năng, mới có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là lợi dụng bản thân lực lượng có thể chống cự ở nguyên tiên cảnh. Ngọc Phương ông chủ thẳng tắp chầm chầm vào Diệp Sở, cũng không ngờ tới Diệp Sở mạnh như thế. Vốn là còn dùng vi tự mình ra tay giải quyết Diệp Sở dễ dàng, nhưng lúc này xem ra bằng vào hắn lực lượng một người là không thể nào. Diệp Sở lấn thân về phía trước, trong tay côn gỗ quét đi ra ngoài, thẳng chấn đối phương mà đi. Diệp Sở ý cảnh ưu thế lập tức tiểu hiển lộ ra đến, cho dù Ngọc Phường ông chủ lực lượng so về hắn tương đương, có thể Diệp Sở ý cảnh linh hoạt, trong tay chiêu thức theo ý cảnh chuyển động, có lăng liệt xu thế. Hai người có lẽ tại trên lực lượng tương đương, có thể đang giận thế bên trên Diệp Sở lại ổn áp đối phương. Bị Diệp Sở ý cảnh uy áp, sơ hở của đối phương chống chất, tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Sở. Côn gỗ quét ngang mà ra, trực tiếp đánh vào đối phương trên đùi. A! Ngọc Phương ông chủ kêu thảm một tiếng, đi đứng lập tức quỳ đi xuống, Phốc Đông thoáng một phát quỳ gối trước mặt. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị Diệp Sở lần nữa một gậy quét đi ra ngoài. Cái này lưỡng gậy gộc nện ở hắn hai cái đùi lên, đối phương tiểu quỳ dạp xuống đất lên, Diệp Sở dùng đến gậy gộc đặt ở trên người của đối phương. Cười tủm tỉm nhìn đối phương nói ra, làm chó săn nhưng thật ra là một kiện rất có kỹ thuật hàm lượng sự tình, tiêu điểm ấy không quan trọng thực lực, ngươi cũng muốn tiết kiệm chó săn. Biết do thượng quan Mẫn Đạt vì cái gì không dám mình tới sao? Bởi vì hắn sợ bị đánh, cho nên tiễn đưa ngươi cái này chịu chết quỷ đến. Ngọc Phương ông chủ cố gắng dãy rủa muốn thoát khỏi Diệp Sở gậy gộc uy áp, nhưng lại như thế nào cũng dãy rủa không được. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Thả ta ra. Thượng quan thế gia tại đây một mảnh là bá chủ, ai cũng không thể ngỗ nghịch bọn hắn. Ngươi dám đụng đến ta, thượng quan công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Phương ông chủ gầm rú. Diệp Sở cười nói, cho dù không đánh ngươi, hắn biết rõ ta đã đến, cũng sẽ không bỏ qua ta. Bởi vì trước đây, ta đánh qua hắn. Một câu lại để cho Ngọc Phường ông chủ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Sở, ánh mắt lộ ra không dám tin chi sắc. Thượng quan Mẫn Đạt là nhân vật nào? Hắn là một phương bá chủ thế tử, có thể rõ ràng bị trước mặt người này đánh, thằng này chẳng lẽ có thể so với thượng quan Mẫn Đạt bối cảnh không thành? Nghĩ vậy, hắn cả người cũng như nhập hầm băng. Diệp Sở nhìn xem sắc mặt tái nhợt Ngọc Phường ông chủ, như thế nào đây? Hiện tại có thể nói cho ta biết. Ngươi Ngọc Phường trong có hay không phù hợp chúng ta hắc ngọc đi à nha? Chương 209, Ám U Mặc Ngọc. Diệp Tĩnh Vân giờ phút này cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Ngọc Phường ông chủ, hắc ngọc thành hắc ngọc vẫn tương đối nổi danh đấy. Đây là một loại cũng không tệ lắm tu hành tài nguyên, nếu có thể tìm được tốt, có thể làm cho người tốc độ tu luyện nhanh hơn không chỉ một lần. Xuất ra các ngươi Ngọc Phường tốt nhất hắc ngọc đến, ta lưu lại ngươi một mạng. Bằng không, hôm nay sợ ngươi muốn còn sống trở về tiểu khó khăn. Diệp Sở cười tủm tỉm nhìn xem Ngọc Phường ông chủ. Các ngươi dám? Ngọc Phường ông chủ gầm rú, ta là Ngọc Phường có 3 cái cung phụng, từng cái đều so với ta mạnh hơn, càng có một cái đạt đến nguyên tiên cảnh thượng phẩm. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không muốn làm ta sợ. Diệp Sở một gậy quất vào đối phương phía sau lưng lên, đem đối phương rút ra chóc thịt bong, ngươi nói ta có dám hay không? Ngọc Phương ông chủ kêu thảm thiết, cả người bị rút phủ phục trên mặt đất, nhìn xem Diệp Sở một gậy vừa muốn rút xuống, hắn tranh thủ thời gian nói ra, trước một lần có một cái tu hành giả đưa tới một khối ám u mặc ngọc đưa đến Ngọc Phương đánh bóng. Thượng quan công tử lần này không thể đến tự mình nên đón các ngươi, tiểu là coi trọng này khối hắc ngọc, có ý đồ với hắn. Ám u mặc ngọc. Cái gì đó? Diệp Sở đối, với, thứ này không hiểu rõ lắm, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Đàm Diệu Đồng cùng Diệp Tĩnh Vân. Ám u mặc ngọc là hắc ngọc trong một loại cực kỳ chân quý giống. Nó giống như, bình thường tại linh khí nồng hậu dày đặc hơn nữa tinh thuần lòng đất thai nghén đi ra, trải qua quanh năm suốt tháng linh khí thẩm thấu, ngọc thạch bên trong đích linh khí ngưng tụ thành thể rắn. Đây là thứ nhất, quan trọng nhất là ám u mặc ngọc ôn nhuận, biết được có thể cho tu hành giả kinh mạch càng thêm cứng cỏi, linh khí không cần trải qua rèn luyện, có thể dung nhập đến trong cơ thể. Quan trọng nhất là, hắn có được linh khí không phải bình thường linh khí, mà là chân nguyên, đây mới là lại để cho người điên cuồng đấy, cho dù là đại tu hành giả nhìn thấy nó, đều tham lam. Đàm Diệu Đồng hồi đáp. Chân nguyên. Diệp Sở có chút thất thần, chân nguyên là mặt khác một loại phẩm cấp linh khí. Chỉ có đạt tới thôn Nhật Nguyệt Chi tinh hoa cảnh giới đại tu hành giả tài năng, mới có thể, tôi luyện ra. Như vậy phẩm cấp linh khí đạt được có thể cho bản thân lực lượng thăng hoa một cấp độ. Diệp Sở Ý đã vượt qua nguyên tiên cảnh linh động, nếu có thể đạt được chân nguyên mà nói. Có lẽ thật sự có thể tu luyện ra có được đại tu hành giả đích thủ đoạn, đây là một loại không thuộc mình lột xác. Diệp Sở tuy nhiên bởi vì đạt được nguyên linh chân nguyên nguyên nhân, có thể thi triển ra đại tu hành giả đích thủ đoạn, nhưng dù sao chỉ có thể theo hồ lô họa, vẽ. Hồ lô, không cách nào đem đại tu hành giả linh động khu động đi ra. Mà muốn là hắn mình ngộ ra đến đấy, hắn lực sát thương hiếu thắng không ít. Có được chân nguyên hắc ngọc. Diệp Tĩnh Vân con mắt cũng phát sáng lên, ngươi để ở nơi đâu rồi hả? Ta không biết, lúc trước vị kia tu hành giả đưa tới, ta đánh bóng sau tiểu trả lại cho đối phương rồi. Ta chỉ biết là đối phương giờ phút này tại hắc ngọc thành xa hoa nhất hắc ngọc trong khách sạn. Thượng quan công tử bọn người cũng vào ở này khách sạn. Ngọc Phương ông chủ tranh thủ thời gian nói ra. Diệp Tĩnh Vân nhìn về phía Diệp Sở, muốn nghe một chút Diệp Sở trả lời, lại phát hiện Diệp Sở tại Ngọc Phương ông chủ trên người điều tra mà bắt đầu, rõ ràng đã tìm được không ít tốt hắc ngọc. Xúc tu ôn nhuận, linh khí dồi dào, nắm trong tay cảm giác trong cơ thể linh khí vận chuyển đều phải nhanh không ít. Diệp Sở đã từ biệt một khối tại trên thân thể, nghĩ thầm cái này cực nhanh hắc ngọc phẩm chất cũng không tệ, mang tại trên thân thể cũng có thể gia tăng tu hành tốc độ. Không thành thật một chút. Diệp Sở lần nữa một gậy quất vào đối phương trên người có tốt như vậy thứ đồ vật rõ ràng không đưa cho chúng ta. Diệp Sở liên tục mấy cây gậy quất vào đối phương trên người, đối phương rốt cục chịu không được, hôn mê ở giữa sân. Nhìn đối phương đã hôn mê, Diệp Sở lúc này mới vứt bỏ gậy gộc, đối với Đàm Diệu Đồng nói ra, đi. Diệp Sở biết rõ đối phương thân là Hắc Ngọc Thành một phường chi chủ, tại thành chỉ có lẽ có phần có sức ảnh hưởng, giờ phút này bị hắn trực tiếp rút đã hôn mê, sợ hội, sẽ, có không ít phiền toái. Diệp Sở ngược lại là không sợ bọn họ, chỉ là cũng không muốn chọc bên trên phiền toái. Diệp Tĩnh Vân gặp Diệp Sở mang của bọn hắn đã đến một cái cũng không ngờ khách sạn, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi đối với ám u mặc ngọc không có hứng thú. Vì cái gì bất trụ hắc ngọc khách sạn? Ngươi khi tất cả người giống như ngươi ngốc. Thai nghén chân nguyên hắc ngọc khẳng định không ít người muốn nghĩ cách, ngươi ta mặc dù có vài phần thực lực. Có thể ngươi nhận thức cho chúng ta vô địch sao? Chân nguyên là lại để cho đại tu hành giả đều quen mắt đồ vật. Ngọc Phương ông chủ nói cho chúng ta biết những này, tự là hy vọng chúng ta đi tranh đoạt, mượn nhờ người khác tay giải quyết chúng ta. Diệp Sở trợn trắng mắt nói ra, cho nên đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai điểm ly khai Hắc Ngọc Thành chạy đi. Diệp Tĩnh Vân hồ nghi nhìn xem Diệp Sở, nàng rõ ràng chứng kiến Diệp Sở nghe xong Đàm Diệu Đồng giới thiệu sau con mắt tỏa sáng. Này trong mắt tham lam cũng không có che giấu. Giờ phút này rõ ràng xem đều không đi liếc mắt nhìn. Diệp Tĩnh Vân tuy nhiên nghi hoặc, có thể xem Diệp Sở thật sự tiến vào khách sạn đã muốn gian phòng tiểu đi nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể theo hắn đi vào. Ban đêm đến vô cùng nhanh, màn đêm bao phủ cái này tòa thành trí lúc, một cái đang mặc áo đen thân ảnh hướng về ngoài khách sạn kích bắn đi. Mà đang ở cái này thân ảnh muốn theo ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài lúc, một thắng khẽ kêu vang lên. Ngươi không phải nói đối, với, ám u mặc ngọc không có hứng thú sao? Lúc này thời điểm là đi làm cái gì? Quả nhiên hay, vẫn, là trước sau như một không biết xấu hổ. theo thanh âm vang lên, đồng dạng một cái đang mặc áo đen nữ tử đi tới. Áo đen đem nàng uyển chuyển đường cong toàn bộ ba lô bao khỏa đi ra, nay cặp chân dài càng là thẳng băng, phối hợp trọn vẹn đầy bộ ngực cùng cái mông vung cao, đường cong thập phần mê người. Diệp Sở, không muốn che mặt rồi, bổn tiểu thư biết là ngươi. Diệp Tĩnh Vân gỡ xuống trên mặt lụa đen, lộ ra một trương trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn xem Diệp Sở mang theo nghiền ngẫm cùng xem thường chi sắc. Nóa! Diệp Sở thấp giọng mắng một câu, nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh Vân nói ra, đêm hôm khuya khoát không ngủ được, ở chỗ này thủ ta, không phải là muốn ta đêm nay cho ngươi cùng ngủ đi. Có tin ta hay không giết ngươi? Diệp Tĩnh mây trôi gấp, hôn đả này mới mở miệng nàng thì có giết người tâm. Ngươi muốn giết tiểu tranh thủ thời gian, ta không có hứng thú cùng ngươi chơi. Diệp Sở cũng không để ý tới Diệp Tĩnh Vân, phóng qua cửa sổ hướng về bên ngoài kích bắn đi. Diệp Tĩnh Vân không có dừng lại, đồng dạng hướng về Diệp Sở truy cầu mà đi, đợi một chút ta. Thứ tốt, ngươi đừng muốn một người độc chiếm. Một câu nói kia nhịn không được lại để cho Diệp Sở trợn trắng mắt, đại tỷ. Ngươi cho là chúng ta là ai hả? Hôm nay khẳng định có không ít tu hành giả đánh cái này khối mặc ngọc chủ ý, ta không qua nhìn xem mà thôi, ngươi thật cho là ta có thể cướp được không thành. Bất quá Diệp Sở lập tức con mắt tiểu sáng ngời, bất quá ngươi nếu vận dụng này thanh trường kiếm, tiểu không người có thể đỡ nổi chúng ta. Ngươi nằm mơ. Diệp Tĩnh Vân nhìn hàm hàm Diệp Sở, hận không thể một kiếm chém chết Diệp Sở. Như vậy chí bảo, ở đâu có thể thường xuyên vận dụng. Mỗi một lần vận dụng đều là đối với nó có ảnh hưởng đấy, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không vận dụng đấy. Ám U Mặc Ngọc tuy nhiên chân quý, nhưng lại không đáng được vận dụng này kiện chí bảo. Được. Người yêu có cần hay không? Diệp Sở không để ý tới đối phương, bước nhanh hướng về phía trước phóng qua đi. Hắc Ngọc đối với hắn có trọng dụng, nếu là có cơ hội lời nói, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu có thể đạt được, hắn tin tưởng mình nhất định có thể có đại tiến bộ, dù cho đối mặt ngang cấp nhân kiệt, Diệp Sở đều có lòng tin một trận chiến. Chương 210, Phương Hắc. Cũng ngay, Diệp Sở đuổi tới Hắc Ngọc khách sạn lúc, tại khách sạn ngoài cửa, đã có tiếng đánh nhau. Một cái dáng người bưu hãn nam tử cầm trong tay trường kích ám, quét ngang đi ra ngoài, mỗi nhất kích đều mang theo cương mãnh chi lực. Đánh bay một cái tu hành giả, trường kích nện trên mặt đất đá xanh trực tiếp bị nện nát bấy. Nhưng như thế hung manh công kích đến, cũng không có lại để cho người lùi bước, mà là càng nhiều nữa tu hành giả nhào tới, đem ám vũ hắc ngọc giao ra đây. Phần đông tu hành giả đồng thời hô to, riêng phần mình bạo động lực lượng, cầm trong tay binh khí hướng về cái này dáng người bưu hãn nam tử bổ chém mà đi. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân nhìn xem một màn này, thân thể chui vào đến một chỗ nóc nhà, nhìn chằm chằm vào bị phần đông tu hành giả vây quanh nam tử, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến nhìn đối phương trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn thật không ngờ ám u hắc ngọc kinh động đến nhiều người như vậy, xem trong tràng vây khốn bưu hãn nam tử tu hành giả có vài chục cái nhiều, trong đó đại đa số đã đạt tới tiên thiên cảnh, càng có 7-8 cái đạt tới nguyên tiên cảnh. Phương Hắc, đem ám u hắc ngọc giao ra đây, bằng không hôm nay ngươi không xẻ ra hắc ngọc thành. Một cái nguyên tiên cảnh gầm rú, lực lượng nổ bắn ra mà ra, cùng mọi người hợp lực một kích, muốn chấn giết Phương Hắc. Các ngươi nếu là có bổn sự, vậy thì tới bắt. Phương Hắc giống to, trường kích quét đi ra ngoài, cương mãnh đến cực điểm, trực tiếp nện ở một cái tu hành giả trên người. Rõ ràng đem cái này tu hành giả bổ một phát vi hai, huyết dịch nhuộm đỏ đá xanh. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân thấy thế, đều thấy được đối phương trong mắt thận trọng. Mới biết được người này đến cỡ nào cường, thực lực sợ muốn đạt tới nguyên tiên cảnh thượng phẩm, thậm chí rất cao. Cũng ngay, Phương Hắc hô to, lực lượng nổ bắn ra mà ra, bắn thẳng đến một đám người mà đi, ta phải đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Phương Hắc, ngươi hôm nay đi không được. Ám U Mặc Ngọc tại Hắc Ngọc Thành xuất hiện số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nếu đạt tới đại tu hành giả, chúng ta không dám ra tay với ngươi, có thể ngươi lại còn chưa đạt tới. thứ này chúng ta muốn định rồi. Một cái nguyên tiên cảnh hô to, ngăn trở Phương Hắc đường lui. Ta đây sẽ đưa người ra đi. Phương Hắc gầm rú, trường kích trực chỉ đối phương. Nguyên tiên cảnh tu hành giả mãnh liệt lui ra phía sau hai bước, đối với bên ngoài hô lớn, các ngươi còn cất giấu sao? Hắn nếu đi rồi, nay khối ngọc thạch mọi người đều không có phần. Ngay tại đối phương một câu nói kia xuống, theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động ra mấy trăm tu hành giả. Cái này mấy trăm tu hành giả phân thành 4-5 gậy, đem phương bao màu đen vây ở trong đó. Thành đông một phương bá chủ tên Du Thủ Du Thực. Thành tây một phương bá chủ Tam Ca. Thành nam Hổ Vương. Thành tây nam Đại Tỷ. Mọi người thấy lấy cái này cầm đầu mấy người, cũng nhịn không được kinh hãi. Cái này từng cái đều là Hắc Ngọc Thành tiếng tăm lừng lẫy người, thực lực đều tại nguyên tiên cảnh thượng phẩm, chiếm cứ thành trì một phương, làm mưa làm gió. Nhưng này dạng mấy cái trận doanh rõ ràng liên hợp lại đối phó trước mặt cái này bưu hãn nam tử này có mạnh như vậy sao? Những người này ra tay, chẳng khác gì là cái này thành trì VIV nhất đính tiêm thế lực đều đã đến, thằng này lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Diệp Sở cũng vì như vậy trận doanh mà chấn động, thật không ngờ một khối ám u mặc ngọc hấp dẫn nhiều người như vậy. Diệp Tĩnh Vân cũng nhịn không được thở dài một tiếng, xem ra, thứ này thật không có phần của chúng ta rồi. Ở đây nguyên tiên cảnh thì có hơn 10 cái, tăng thêm cái này một đám tu hành giả, bọn họ nếu là dám đi vào lời nói, lập tức cũng sẽ bị diệt sát. Nhưng lại để cho Diệp Sở cảm giác ngạc nhiên chính là, Phương Hắc chứng kiến như vậy trận doanh rõ ràng không chút nào sợ, lạnh mắt thấy cái này mấy đại trận doanh, hư lạnh nói ra, các ngươi thực để mắt ta, Hắc Ngọc Thành mạnh nhất mấy cái thế lực, rõ ràng đều đến vây khốn ta. Đối với Phương Man Tử Vi danh chúng ta có nghe thấy, cũng không dám quá mức khinh thị. Đồn đại trong tay ngươi cái chết nguyên tiên cảnh không dưới 10 cái, có nguyên tiên cảnh thượng phẩm đích nhân vật. Tại đây phạm vi có mọi dợ hung danh. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chỉ có liên thủ đối kháng ngươi rồi. Thành Nam Hổ Vương chầm chầm vào Phương Hắc cười nói. Người này xác thực rất cường, chết trong tay hắn tu hành giả không biết bao nhiêu, vây khốn hắn không có sách lược vẹn toàn, ai dám lộn số tay. Các ngươi ngăn không được ta. Phương Hắc chầm chầm vào một đám người quát. Ha ha ha. Mọi người phá lên cười, ngăn đón không cản được không phải ngươi nói tính toán. Thử xem sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, 10 cái nguyên tiên cảnh đồng thời chấn động ra khủng bố lực lượng, bắn thẳng đến đối phương đánh cho chỗ hiểm mà đi. Bá đạo cùng lăng lệ ác liệt, rất có ra tay tiểu diệt sát đối phương ý tứ. Phương Hắc rõ ràng không tránh không né, một kích mãnh liệt chấn động mà ra, trường kích quét ngang, cùng 10 người binh khí giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Keng. Phương Hắc rút lui, có thể 10 cái tu hành giả đồng dạng không thể so với hắn tốt, cũng đồng dạng lui về phía sau. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân tâm trong đều chấn động, kinh hãi tại đối phương cường hãn. Phương Hắc quá mức cường thế rồi, đây chính là 10 cái nguyên tiên cảnh hợp lực một kích A, đối phương rõ ràng đỡ được. Thằng này sợ sẽ tính toán không đến đại tu hành giả, sợ cũng kém không xa. Hổ Vương một đám người cũng vì này mà chấn động, đều ngơ ngác nhìn xem Phương Hắc, bọn họ cũng không nghĩ tới thằng này rõ ràng thực lực bất quá tiến bộ. Nhất định phải giết hắn đi. Chúng người sát ý trong lòng càng hơn rồi, bọn họ cho tới nay cùng Phương Hắc bất thường, nếu đối phương lợi dụng ám ú Hắc Ngọc đạt tới đại tu hành giả, này sẽ là bọn hắn ác ngộng. Đạt tới đại tu hành giả, bọn họ ai có thể đỡ nổi. Bày trận. Cùng một chỗ hợp lực giết hắn đi. Tên Du Thủ Du Thực hô lớn, mấy trăm người hợp lực, bắt đầu khởi động lấy linh khí, hóa thành đại trận thác cổ, xoắn giết Phương Hắc mà đi, mỗi một lần thác cổ, xoắn giết đều có vài chục đem binh khí đâm về Phương Hắc. Tới tốt lắm. Phương Hắc gầm rú, trường kích múa, dùng cương mãnh đến cực điểm lực lượng, sinh sinh ngăn trở đại trận một lần công kích, đem phần đông tu hành giả trực tiếp đánh bay ra ngoài. Có người nện trên mặt đất thổ huyết. Quá mức cương manh bá đạo, thằng này rất cường. Diệp Tĩnh Vân cảm thán, nàng cùng Phương Hắc khoảng cách còn thật lớn. Đối mặt người như vậy nàng sinh lòng vô lực, đều buông tha cho tranh đoạt ám u mặc ngọc rồi. Trở về đi. Diệp Tĩnh Vân đối với Diệp Sở nói ra, đêm nay cái này trang diện, bọn họ muốn đạt được ám u mặc ngọc là rất không có khả năng rồi. Diệp Sở không để ý đến Diệp Tĩnh Vân, ánh mắt như trước nhìn xem trong tràng. Phương Hắc thật sự cường thế, có manh tướng chi huy, trường kích vung vẩy tầm đó, mỗi một lần đều muốn dẫn rời đi mệnh. Cái này đá xanh trên mặt đất, tung bay khởi mùi máu tươi. Phương Hắc là cường thế đấy, cương manh trường kích không ngừng quét ra đi, chấn bọn hắn đại trận thay đổi không nổi, căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích. Đến cuối cùng, một đám nguyên tiên cảnh không thể không xông lên phía trước nhất, hợp lực ngăn trở hắn. Mặc cho ai đều không ngờ tới hắn mạnh như vậy, Phương Hắc mỗi lần chấn động trường kích, đều dẫn tới bọn hắn huyết khí lan mình, quay cuồng. Bọn họ sinh lòng e ngại, người này quá mạnh mẽ. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn đi. Phương Hắc cười ha ha, trường kích cương mãnh rơi vào một cái nguyên tiên cảnh trên người, hắn trực tiếp bị chém đứt cánh tay, huyết dịch phun dung mãnh tiến ra, chói mắt huyết tinh. Một màn này lại để cho phần đông tu hành giả trái tim băng giá, sinh lòng thoái ý, nguyên một đám lui về phía sau mà bắt đầu, hoảng sợ nhìn đối phương không dám có chỗ cử động. Phương Hắc dùng lực lượng một người, giết nhiều như vậy tu hành giả trái tim băng giá, hắn cường hãn triển lộ không bỏ sót. Chương 211, cướp đoạn. Phương Hắc trường kích đại khai đại hợp, mỗi một lần đều cường mãnh bá đạo, trường kích tạo động. Không ngừng có tu hành giả bị chém nước, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, giết một đám tu hành giả trái tim băng giá, mấy trăm người tan tác, điên cuồng lui về phía sau, không dám cùng chi giao phong. Đều cút cho ta trở về. Hắc Ngọc Thành mấy cái ý nghĩ hô to, muốn đem bọn họ mang đến người hô trở về, có thể bọn hắn xem thường Phương Hắc uy hiếp, những người này mặt tái nhợt, vậy có một tia chiến ý. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Phương Hắc mang lấy vẻ khinh thường, thẳng tắp chầm chầm lên trước mặt mấy người thủ lĩnh, trường kích lần nữa quét một chỗ, chém vào một cái nguyên tiên cảnh trên bờ vai, đối phương cơ hồ không có trở tay chi lực, đã bị trường kích chém đứt. Huyết dịch chảy ra đi ra, mùi máu tươi lại để cho mỗi người đều lưng lạnh cả người, nhìn qua Phương Hắc tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người này quá mức cường thế hung tàn rồi. Một người có thể giết một thành tu hành giả trái tim băng giá. Tên du thủ du thực một đám người cũng sắc mặt kịch biến, đều sinh lòng thoái ý biết rõ tái chiến xuống dưới cũng lấy không đến tốt, đã như vậy còn không bằng tranh thủ thời gian ly khai. Cho dù ám u mặc ngọc chân quý, nhưng là so không được mệnh trọng yếu. Dùng lực lượng một người, đánh chính là Hắc Ngọc Thành một thành chỉ mấy thế lực lớn trái tim băng giá. Như thế thực lực lại để cho Diệp Tĩnh Vân cũng nhịn không được sinh lòng kính nể. Đều đừng muốn đi. Phương Hắc mua lấy trường kích, hướng về đối phương quét ngang mà ra, khủng bố lực lượng chấn động tầm đó, trực tiếp quét tại hổ vương trên người, một cái thượng phẩm nguyên tiên cảnh, cứ như vậy trực tiếp quét bay ra ngoài, nện ở trên tảng đá, đem một mảnh đá xanh cho nện nát bấy. Chết! Ngay tại Phương Hắc chuẩn bị lần nữa bổ sung một đánh chết đối phương thời điểm, một bóng người đột nhiên kích xạ mà ra tay ngăn trở Phương Hắc trường kích, Phương Hắc rõ ràng vì thế lui ra phía sau mấy bước. Mọi người kinh hãi, đều nhìn về người tới, đến chính là một người trung niên nam tử, dáng người không cao đại, vừa vặn bên trên nhưng lại có làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, đi theo phía sau mấy cái nguyên tiên cảnh cường giả. Là hắn tôi tớ. Thành chủ đại nhân. Phần đông tu hành giả sững sờ, thật không ngờ Hắc Ngọc thành chủ lại có thể biết tự mình ra mặt. Đây mới thực là đại tu hành giả, tại Hắc Ngọc thành là tuyệt đối vương giả, không ai có thể khiêu chiến hắn uy nghiêm. Hắc Ngọc thành người, còn chưa tới phiên người muốn sát. Hắc Ngọc thành chủ chầm chầm vào Phương Hắc, hừ một tiếng, thanh âm hùng vĩ, có làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy nghiêm. Đại tu hành giả. Diệp Tĩnh Vân đồng dạng kinh hãi, đại tu hành giả đã vượt xa bọn hắn rồi, đây là một cái khác cấp độ tồn tại. Nhìn xem Hắc Ngọc thành chủ sau lưng mấy cái nguyên tiên cảnh, Diệp Tĩnh Vân đều cảm giác được vô lực. Đại tu hành giả tiểu là mạnh như thế, có thể đem ra sử dụng nguyên tiên cảnh làm nô. Nguyên tiên cảnh là tu bản thân tử nguyên linh cuối cùng một cái cảnh giới, đặt ở xa xôi chi địa, cũng có thể xưng vương xưng bá rồi. Nhưng ở đại tu hành giả trước mặt, lại chỉ có thể làm nô. Đem ám u mặc ngọc giao ra đây, ngươi cút. Hắc Ngọc Thành chủ ngữ khí mang theo vô cho hoài nghi thái độ, gắt gao chầm chầm vào Phương Hắc. Ngươi nằm mơ. Phương Hắc gầm rú, trường kích thai nghén 10 thành lực đạo, lực lượng quét ngang mà ra, mang ra gào thét tiếng gió, cương mạnh đến cực điểm. Một kích này mạnh nhất, gầm rú tầm đó, tấn mãnh đâm về Hắc Ngọc Thành chủ. Hắc Ngọc Thành chủ không tránh không né, nhìn xem cái này kích xạ mà đến một kích. Dưới chân đột nhiên giẫm mạnh trên mặt đất binh khí bắn đi ra ngoài, nên hướng trường kích. Binh khí cùng trường kích đối bính cùng một chỗ, bộc phát ra thanh thúy tiếng va chạm, thanh âm chấn động gian. Ở giữa, Phương Độc Thủ bên trong đích trường kích rời khỏi tay, tại không gian chuyển động ra vài đạo dấu vết, đâm vào đá xanh trong. Mà người của hắn lại ngược lại lùi lại mấy bước, một búng máu dịch phun nổ ra, bàn tay miệng hổ chấn rung rung. Nguyên tiên cảnh tiểu là nguyên tiên cảnh, cho dù chênh lệch một bước đạt tới đại tu hành giả cảnh, có thể cuối cùng không phải ta hợp lại chi địch. Hắc Ngọc Thành chủ miệt thị nhìn xem Phương Hắc. Tất cả mọi người nhìn xem đơn quỳ trên mặt đất bị trọng thương Phương Hắc, kể cả Diệp Sở ở bên trong sở hữu tất cả tu hành giả cũng không thể bình tĩnh. Phương Hắc vừa mới cương mãnh bá đạo bọn hắn đều kiến thức, một người giết mấy trăm cái tu hành giả trái tim băng giá, cường thế quá phận. Có thể tại đại tu hành giả trước mặt, nhưng lại ngay cả trở tay chi lực đều không có, một kích tiểu trọng thương hắn. Diệp Sở thở nhẹ thở ra một hơi, hắn cũng cùng đại tu hành giả đã giao thủ. Có thể khi đó dù sao có chi tôn chi kiếm cùng bắt đầu khởi động khủng bố sát khí, có thể hoàn toàn ngăn cản đại tu hành giả uy thế, cũng không có cảm thấy đại tu hành giả kinh khủng bực nào. Nhưng giờ phút này đứng tại người ngoài cuộc đối đãi, lại trong nội tâm vì thế mà chấn động. Đạt tới thôn Nhật Nguyệt Chi tinh hoa tu hành giả, xa không phải nguyên tiên cảnh có thể so với đấy. Cái này càng làm cho Diệp Sở con mắt phát sáng lên, nếu có thể đạt được Hắc Ngọc lời mà nói, mượn nhờ trong đó chân nguyên. Có thể hóa thành rút lại giống như đại tu hành giả, thực lực kia tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh đấy. Khó trách nói, đạt tới thôn Nhật Nguyệt Chi tinh hoa cấp độ, đó là một loại khủng bố lột xác, lời nói không hoa. Phương Hắc thập cái ta đều đối kháng không được, có thể giờ phút này lại bị hắn một kích đánh thành như vậy. Diệp Tĩnh Vân cảm thán, trong nội tâm vô cùng rực nóng lên, muốn phải nhanh một chút đi vào cái này cấp độ. Phương Hắc. Đem ám u mặc ngọc giao ra đây. Hắc Ngọc Thành chủ nhìn xem Phương Hắc quát, thanh âm bá đạo, bước chân từng bước một đi về hướng Phương Hắc. Phương Hắc sắc mặt tái nhợt, biết rõ ám u mặc ngọc là giữ không được. Cần phải cho Hắc Ngọc Thành chủ lại thập phần không cam lòng, hắn cùng Hắc Ngọc Thành chủ có thật lớn mối thù truyền kiếp. Diệp Sở đột nhiên theo nóc phòng đứng dậy, dẫm trận tại chỗ hướng về phía dưới đi đến. Diệp Tĩnh Vân thấy như vậy một màn, kinh ngạc chầm chầm vào Diệp Sở, người muốn chết ta. Phía dưới có đại tu hành giả, coi chừng đối, với, Phương Tín tay giải quyết ngươi. Vì cái gì không phải ta tin tay giải quyết bọn hắn? Diệp Sở quay đầu đối với Diệp Tĩnh Vân cười cười. Một câu nói kia lại để cho Diệp Tĩnh Vân ngẩn ngơ, đợi nàng kịp phản ứng lúc, Diệp Sở đã nhảy xuống nóc nhà, hướng về trong tràng đi qua. Nhìn qua Diệp Sở bóng lưng, Diệp Tĩnh Vân chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Thằng này muốn. Hắn không có gặp đại tu hành giả khủng bố sao. Diệp Sở xuất hiện cũng kinh động đến mặt khác tu hành giả, nhìn xem một thiếu niên hướng về trong tràng ương đi đến, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm đây là nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử, Hắc Ngọc Thành chủ ngay tại trung tâm, hắn cũng dám đi quấy rầy. Mọi người ở đây vì thế mà nghi hoặc thời điểm, Diệp Sở lại đi đến Phương Hắc cách đó không xa, đối với Phương Hắc nói ra, ngươi nếu đem ám u mặc ngọc cho ta, ta giúp ngươi ngăn trở hắn, bảo vệ ngươi một mạng. Một câu lại để cho bốn phía một mảnh xôn xao, mỗi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Sở trên người, trong đó kể cả Diệp Tĩnh Vân, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cảm giác Diệp Sở điên rồi. Hắn không rõ người trước mặt là ai a? Là Hắc Ngọc Thành vương giả, ai dám sờ hắn mũi nhọn a? Phương Hắc tại dưới tay hắn cũng không phải hợp lại chi địch, nhưng bây giờ rõ ràng có người dám tại trong miệng hắn đoạt thức ăn. Diệp Tĩnh Vân đồng dạng ngốc trệ, sững sờ nhìn xem Diệp Sở, không biết hắn là ở đâu xuất hiện dũng khí, dám ở đại tu hành giả người trước mặt nói những lời này. Hắc Ngọc Thành chủ đồng dạng chịu thất thần, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Tại Hắc Ngọc trong thành, ai chứng kiến mình không phải là nhượng bộ lui binh, mà bây giờ đã có người khiêu chiến hắn uy nghiêm. Một cái thoạt nhìn còn chưa trưởng thành thiếu niên, từ trên người hắn bắt đầu khởi động khí tức đến xem, bất quá tiểu là tiên thiên cảnh mà thôi. Hắc Ngọc thành chủ cảm thấy buồn cười, lúc nào mình rõ ràng liền một cái tiên thiên cảnh đều uy hiếp không được nữa. Chương 212, giao dịch. Phương Hắc cũng nhìn xem đi đến hắn thiếu niên bên cạnh, trong mắt đồng dạng tràn đầy hồ nghi, hắn tự nhiên cũng không tin thiếu niên này có thể ngăn ở đại tu hành giả. Như thế nào? Đem ám u mặc ngọc giao cho ta, ta vì ngươi ngăn trở hắn. Diệp Sở nhìn xem Phương Hắc cười nói, ngươi có lẽ không tin ta, thế nhưng mà ta muốn ngăn không được ngươi khó thoát khỏi cái chết, đưa cho ta tối thiểu có thể thử xem. Đưa cho ngươi lời nói, ngươi muốn ngăn không được hắn, cũng phải chết. Phương Hắc chầm chầm vào Diệp Sở nói ra. Này là chuyện của ta, cũng không cần ngươi lo lắng. Diệp Sở đối với Phương Hắc nói ra, dùng ám u mặc ngọc chống đỡ ngươi một mạng, như vậy một cái giá lớn ngươi có lẽ tính ra. Phương Hắc là một cái quyết đoán người, cũng không có nói tiếp cái gì, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, ném đến Diệp Sở trong tay, cái này là ngươi muốn ám u mặc ngọc, ngươi muốn có bản lĩnh tiểu mang đi, không có bổn sự đồng dạng muốn theo giúp ta chết ở chỗ này. Diệp Sở thò tay tiếp nhận, tuy nhiên chưa từng mở ra, nhưng tiếp xúc đến hộp ngọc này Diệp Sở đã biết rõ trong đó chứa chính là ám u mặc ngọc. Tiện tay đem ám u mặc ngọc để vào trong ngực, trên mặt dáng tươi cười. Bốn phía tu hành giả cổ quái nhìn xem Diệp Sở, tại Hắc Ngọc thành chủ trong miệng đoạt thức ăn, hắn đây là không đem đối phương để vào mắt. Giờ phút này ám u mặc ngọc là một khối phỏng tay khoai lang, không có thực lực tuyệt đối, ai cầm bắt được đều vứt bỏ tánh mạng. Diệp Tĩnh Vân đồng dạng sững sờ nhìn xem Diệp Sở, nhìn qua đứng ở giữa sân bị mọi người hoàn tự thiếu niên, chỉ cảm thấy Diệp Sở lá gan quá lớn. Diệp Tĩnh Vân biết rõ Diệp Sở khẳng định còn có thủ đoạn chưa từng tại trước mặt nàng triển lộ qua, Diệp Sở buộc phát sức chiến đấu có lẽ so về nàng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, có thể trước mặt dù sao cũng là đại tu hành giả a, hắn như thế nào chống đỡ được. Hắn cứ như vậy muốn cái này khối ám u mặc ngọc, không tiếc đem mình phóng tại nguy hiểm như thế tình cảnh trong. Hắc Ngọc thành chủ chầm chầm vào Diệp Sở, chưa từng có người nào dám như thế làm, ngươi là người thứ nhất. Nhưng ta muốn biết ngươi là ai. Vô danh tiểu tốt, đi ngang qua Hắc Ngọc thành mà thôi. Diệp Sở cười nói, Hắc Ngọc thành chủ nếu cho ta một cái mặt mũi, tiểu để cho chúng ta ly khai. Lưu lại một chân cùng ám u mặc ngọc, ta tiểu cho ngươi đi. Hắc Ngọc thành chủ chầm chầm vào Diệp Sở. Có bản lĩnh ngươi tiểu mình tới bắt. Diệp Sở tự nhiên biết rõ không tranh tài một hồi, đối phương là không thể nào buông tha hắn đấy. Tiểu ngươi. Một cái tiên thiên cảnh. Hắc Ngọc thành chủ kinh ngạc, nhìn xem Diệp Sở cảm thấy buồn cười. Một cái tiên thiên cảnh cũng dám tuyên bố lại để cho mình tự mình đi lấy. Đi. Đem chân của hắn chém xuống đến. Hắc Ngọc thành chủ tuy nhiên nghi hoặc thằng này dám khiêu khích hắn, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đối phương chỉ có tiên thiên cảnh thực lực. Đã như vậy, vậy hãy để cho tùy tòng của mình đi thử thử đối phương, xem hắn có cái gì tiền vốn dám như thế làm. Ra tay với Diệp Sở chính là nguyên tiên cảnh, Diệp Sở nhìn qua quét tới bố tạ, cũng không tránh không né. Theo trên mặt đất nhặt lên một bả binh khí, hướng về đối phương thẳng đụng mà đi. Lưỡng kích giao phong cùng một chỗ, nguyên tiên cảnh tu hành giả bị đẩy lui, Diệp Sở cầm trong tay trường đao đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ. Hắc Ngọc thành chủ con mắt nhảy lên, dùng tiên thiên cảnh có thể ngăn cản nguyên tiên cảnh, thiếu niên này xác thực không giống tầm thường. Hắc Ngọc thành chủ trong nội tâm ngược lại là có chút cố kỵ mà bắt đầu, đối phương dám như thế hiển nhiên đứng tại hắn mặt đối lập, có phải hay không đại biểu hắn có thủ đoạn có thể ngăn cản mình. Cao thấp đánh giá một phen Diệp Sở, Hắc Ngọc thành chủ ngăn trở mặt khác muốn xông đi lên ra tay với Diệp Sở thủ hạ, hắn tự mình đứng ra nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là có gì thủ đoạn nếu kêu lên rầm rĩ đối kháng ta tiên biết tiên, cảm, giác. Ngươi sẽ kiến thức đấy. Diệp Sở cầm trong tay trường đao đứng ở đó, ánh mắt rơi vào Phương Hắc trên người, ngươi đi trước. Phương Hắc nhìn Diệp Sở liếc, không có nói câu nào, kéo lấy hắn bị thương thân thể liền hướng khoản thu nhập thêm bước mà đi. Phần đông tu hành giả không một người ngăn cản Phương Hắc, ám u mặc ngọc đã không trong tay hắn, bọn họ không cần phải mạo hiểm giết Phương Hắc. Phương Hắc tuy nhiên bị thương, có thể cũng không phải có thể đơn giản chém giết đấy, cho dù có thể giết hắn, cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Lưu lại, Hắc Ngọc thành chủ cùng Phương Hắc có cửu oán kẽ hở, hừ một tiếng hướng về Phương Hắc chào tới. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Sở một đao chẳng tới, cản trở Hắc Ngọc thành chủ bộ pháp, Hắc Ngọc thành chủ tín vung tay lên, Diệp Sở trường đao đã bay đi ra ngoài, cả người chấn ngược lại lui ra ngoài. Bước chân lảo đảo. Tiểu thực lực như vậy cũng vọng tưởng ngăn trở ta. Hắc Ngọc thành chủ cười nhạo, một đao kia lực lượng tối đa có thể so với nguyên tiên cảnh, như vậy người hắn tùy ý có thể giết 10 cái 8 cái, buồn cười chính là hắn lại muốn ngăn cản mình. Trước hết giết ngươi, sau đó là giết hắn. Hắc Ngọc thành chủ ra tay hướng về Diệp Sở đột nhiên đã nắm đi, muốn bóp nát Diệp Sở yết hầu. Ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi. Ngay tại Hắc Ngọc thành chủ một kích muốn rơi vào Diệp Sở yết hầu bên trên lúc, Hắc Ngọc thành chủ thân thể mãnh liệt lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chằm chằm vào Diệp Sở. Một màn này lại để cho bốn phía tu hành giả nghi hoặc, Diệp Tĩnh Vân cũng cổ quái nhìn xem Hắc Ngọc thành chủ, nghi thầm Hắc Ngọc thành chủ đụng phải cái gì lại để cho hắn thần sắc kỳ biến. Nhưng rất nhanh mọi người sẽ hiểu. Từ trên người Diệp Sở bạo động ra một cổ âm hàn khí tức có ăn mòn chi lực, bắt đầu khởi động gian, ở giữa có thể ăn mòn người nguyên linh tựa như, lại để cho người cảm giác nguyên linh đều có bị liên lụy xuất từ thân. Cái này lại để cho nguyên một đám tu hành giả hoảng sợ, đột nhiên lui ra phía sau vài bước, cùng Diệp Sở bảo trì cực khoảng cách xa. Diệp Sở khí thế trên người cũng không được. Vừa vặn dâng lên động lực lượng lại cực kỳ nước cuộn trào. Sát khí. Hắc Ngọc thành chủ trừng mắt thấy Diệp Sở, ngươi là sát linh giả. Hắc Ngọc thành chủ rốt cục không bình tĩnh mà bắt đầu, sát linh giả tại đại lục có đặc thù địa vị. Cho dù một cái cấp thấp nhất sát linh giả, đều không phải bình thường tu hành giả nguyện ý trêu chọc đấy. Bởi vì có thể đi vào cái này vòng tròn luẩn quẩn đấy. Từng cái tất nhiên có thể trở thành đại tu hành giả. Nếu không thể đem hắn đã giết, này tương đương về sau thì có một cái cường địch. Hắc Ngọc thành chủ trong nội tâm ngược lại là minh bạch, vì cái gì đối phương dám cùng hắn là địch rồi, nguyên lai hắn có như vậy một thân phận. Hừ, ngươi là sát linh giả thì như thế nào? Đây là Hắc Ngọc thành, giết ngươi cho dù ngươi thiên phú dù cho, cũng vô dụng. Hắc Ngọc thành chủ cho dù không muốn trêu chọc một cái sát linh giả, có thể ám ú Hắc Ngọc hấp dẫn quá lớn, hắn không muốn bỏ qua. Đạt được ám ú Hắc Ngọc, nói không chừng thực lực của hắn có thể lần nữa tấn cấp, hắn tại cảnh giới này đã vài năm rồi. Nếu có thể có đột phá lời mà nói, đó là nhất phiên tân tiên đấy, hắn đường xá đem càng thêm bao la hùng vĩ. Ai nói cho ngươi biết, ta là một cái sát linh giả rồi hả? Diệp Sở nhìn xem Hắc Ngọc thành chủ trong mắt chớp động sát ý, hắn đột nhiên nở nụ cười, trên người nhấp nhô sát khí càng thêm cuồng nổi hẳn lên, không ngừng trèo thăng lên, bắt đầu khởi động tầm đó, bốn phía mang ra gào thét tiếng gió, vượt xa thực lực bản thân. Bất quá tiểu là đại tu hành giả mà thôi, ta cũng không phải không thể một trận chiến. Diệp Sở không lớn thanh âm lại để cho Diệp Tinh Vân trừng to mắt. Giờ phút này Diệp Sở trên người bắt đầu khởi động sát khí cực kỳ nước cuộn trào, đã vượt xa nguyên tiên cảnh rồi, bắt đầu khởi động gian, ở giữa bước lên không thôi, sát khí có tim đập nhanh khí tức, Diệp Sở bị hắn vây quanh, toàn thân có âm hàn chi khí bộc phát, lại để cho người xem ra đầu run lên. Diệp Tĩnh Vân sững sờ nhìn xem Diệp Sở, trong nội tâm lật lên kinh đảo sóng lớn, hắn rõ ràng có như vậy át chủ bài. Diệp Tĩnh Vân khiếp sợ đồng thời, càng làm Diệp Sở hận đã đến cực hạn. Đã Diệp Sở có thủ đoạn như thế, lúc trước nàng làm gì vận dụng thủy tổ binh khí? Chương 213, hợp lực giết Diệp Sở. Hắc Ngọc Thành chủ chằm chằm vào Diệp Sở, trong nội tâm đồng dạng chấn động. Diệp Sở giờ phút này bạo động đi ra lực lượng cho dù chưa từng đạt tới đại tu hành giả cấp độ, thế nhưng lại để cho hắn có tim đập nhanh. Sát khí khủng bố không ai không biết, hắn tuy nhiên thân là đại tu hành giả, có thể đối mặt như thế sát khí hay, vẫn là lưng mạo hiểm hắn ý. Giờ phút này ta có thể đi rồi chưa? Diệp Sở chằm chằm vào Hắc Ngọc Thành chủ. Diệp Sở khí hải trong chỗ dư lưu thải vân sát chu lực lượng không nhiều lắm rồi, có thể sử dụng có hạn. Muốn là có thể, Diệp Sở cũng không muốn tại Hắc Ngọc Thành chủ trên người lãng phí. Dù sao tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới hành tẩu, không có một ít chấn nhiếp lực lượng, ai biết ngày nào đó hội sẽ vùi thi hoang dã. Tuy nhiên không biết ngươi sử dụng tuổi thọ bí pháp có thể bạo động ra như thế sát khí mà bất tử, có thể ngươi cảnh giới dù sao cũng là tiên thiên cảnh, như trước không phải là đối thủ của ta. Hắc Ngọc Thành chủ gầm rú, trong tay xuất hiện một thanh dài đao, thẳng tắp hướng về Diệp Sở bổ chém tới. Có phải hay không đối thủ của ngươi, thử xem sẽ biết. Diệp Sở trường đao trong tay múa, sát khí quấn quanh tại đại đao lên. Cho dù đại tu hành giả uy thế xác thực kinh người, có thể Diệp Sở như trước không sợ. Hắn ý có lấy linh động thái độ, nương tựa theo ý của hắn, cũng không thể uy hiếp với bản thân. Trường đao đụng vào nhau, có ánh lửa bắn ra, Diệp Sở bị chấn ngược lại lùi lại mấy bước. Hắc Ngọc Thành chủ cho dù không chút sức mẻ, có thể sắc mặt lại âm trầm khó coi. Hắn thân là thôn Nhật Nguyệt Chi tinh hoa cường giả, ý cảnh khủng bố. Uy thế kinh người. Nương tựa theo ý cảnh đều có thể chấn nhiếp nguyên tiên cảnh, lại để cho hắn sinh lòng sợ hãi, căn bản không cách nào tổ chức hữu hiệu đối kháng thủ đoạn, huống chi là tiên tiên cảnh. Hắn muốn cho là Diệp Sở cho dù giờ phút này bạo động lực lượng kinh người, nhưng dù sao chỉ là tiên tiên cảnh, dùng mình ý cảnh uy áp, đủ để cho đối phương bạo động lực lượng giảm bớt đi nhiều. Có thể kết quả lại là đối phương chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn ý cảnh cũng không có rõ ràng ưu thế. Khó trách dám ở trước mặt ta kêu gào rồi. Hắc Ngọc Thành chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này nhìn thẳng vào Diệp Sở, trường đao chăm chú nắm trong tay, một đao mãnh liệt bổ về phía Diệp Sở. Hắn ý cảnh đồng dạng cương mãnh, cùng phương hắc đồng xuất một triệt, đại khai đại hợp muốn chém toái hết thảy. Diệp Sở dùng nhu ý, bắt đầu khởi động gặp phối hợp âm hàn sắc khí, nên đón tiếp lấy. Sắc khí quấn quanh hắn cánh tay, có sáng chói hào quang, tại trong đêm tối dị thường dễ làm người khác chú ý, một nhu một cương hai cây trường đao va chạm, lập tức tách ra, về sau lần nữa bắt đầu khởi động, đều hướng về đối phương chỗ hiểm kích đi qua. Hai người động tác là tấn mãnh, mỗi nhất kích đều làm cho tâm thần người hoảng sợ. Vốn là đối, với, Diệp Sở đầy mang xem thường tu hành giả. Lúc này thời điểm đều mở to hai mắt, thần kinh hoảng sợ nhìn xem Diệp Sở. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, hắn rõ ràng thật sự có chiến đại tu hành giả thực lực. Diệp Tĩnh Vân đồng dạng chầm chầm vào Diệp Sở sắc mặt phức tạp, trước mặt người này là Diệp gia xem thường đối tượng, là được vinh dự cặn bã, là Diệp gia tất cả mọi người phản diện tài liệu giảng dạy. Có thể giờ phút này... Một người như vậy rõ ràng buộc phát ra đại tu hành giả thực lực. Diệp gia trẻ tuổi gấp đôi trong ai có thể như thế. Diệp Tĩnh Vân cho dù nội tâm rất xem thường Diệp Sở nhân phẩm, nhưng không phải không thừa nhận Diệp Sở lột xác đủ để cho Diệp gia bất luận cái gì một người cũng không dám tin. Cho dù Diệp Tĩnh Vân biết rõ Diệp Sở giờ phút này nhất định là vận dụng bí pháp tài năng, mới có thể buộc phát như thế thực lực. Có thể bí pháp chẳng lẽ cũng không phải là thực lực bày ra sao? Diệp Tĩnh Vân không khỏi nghĩ đến Kỳ Điệp, nghĩ thầm 3 năm trước đây Diệp Sở nếu là có như thế thực lực, Kỳ Điệp năm đó trốn qua một kiếp sao? Kỳ Điệp lần trước tại tướng quân mộ bên ngoài đối, với, Diệp Sở đều không muốn nhiều nhìn lên một cái, có lẽ tại Kỳ Điệp trong nội tâm Diệp Sở chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, căn bản không đáng bên nàng ngủ. Nhưng nếu Kỳ Điệp biết rõ Diệp Sở có thể chiến đại tu hành giả đích thủ đoạn, nàng còn sẽ như thế sao? Diệp Tĩnh Vân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là có một ngày Diệp Sở có thể đuổi kịp và vượt qua Kỳ Điệp, này Kỳ Điệp lại đem như thế nào đối mặt Diệp Sở? Ý nghĩ này một xuất hiện, Diệp Tĩnh Vân đều cảm thấy mình tim đập rộn lên mà bắt đầu, nàng muốn gặp được như vậy hình ảnh. Nhưng lập tức nàng lại cảm thấy buồn cười, Kỳ Điệp là người nào? Là ở đâu truyền nhân, lại có chí tôn kim sách tu luyện? Diệp Sở muốn đuổi kịp và vượt qua là nằm mơ, hắn cùng Kỳ Điệp khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa. Kỳ Điệp là chân chính nhân kiệt, đại lục tương lai nhất định có nàng mực đậm màu đậm một số. Diệp Sở tự nhiên không biết Diệp Tĩnh Vân muốn cái gì, hắn trong tay đại đao không ngừng chém đi ra ngoài, cùng Hắc Ngọc Thành Chủ giao phong cùng một chỗ. Hắc Ngọc Thành Chủ là cường hắn đấy, cho dù có sát khí bắt đầu khởi động. Nhưng đối phương mượn ý cảnh ưu thế, đều sinh sinh đỡ được, hơn nữa chiếm cứ ưu thế. Ngươi cuối cùng còn không phải là đối thủ của ta, hoặc vài năm có thể, nhưng ngươi không có cơ hội rồi. Hắc Ngọc Thành Chủ chầm chầm vào Diệp Sở, sắc ý mười phần. Diệp Sở cười cười, cũng không làm trả lời, hắn không muốn qua thật lãng phí sắc khí, bằng không hoàn toàn có thể buộc phát cùng đối phương lực lượng tương đương sắc khí. Thu thập ngươi vậy là đủ rồi. Diệp Sở múa tâm đó, hoành trạng mà ra, nguyệt chấn trạng quét ngang mà ra, đại tu hành giả đích thủ đoạn phối hợp sát khí, có tim đập nhanh xu thế. Hắc Ngọc Thành Chủ thật không ngờ Diệp Sở rõ ràng còn có đại tu hành giả đích thủ đoạn, cho dù trong nội tâm nghi hoặc, có thể trong tay thế công không chút nào bất mãn, hắn dùng bản thân ý cảnh phối hợp lực lượng, hào quang tăng vọt, bắt đầu khởi động đến trường đao lên. Trực tiếp bổ chém đi xuống. Đồng dạng là đại tu hành giả khủng bố một kích, Diệp Sở trường đao lập tức bị đối phương một đao bổ chém thành hai nửa, Diệp Sở chấn ngược lại lui ra ngoài. Nhưng Hắc Ngọc Thành Chủ cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, ngược lại là thân thể mạnh mà lui về phía sau, trường đao trong tay vung tay mà ra, không dám nắm trong tay. Tại trường đao lên, có sát khí quấn quanh trên xuống. Trường đao bên trên sát khí bôi ở cần điều khiển lên, cần điều khiển rõ ràng bị ăn mòn, một màn này lại để cho người hít sâu một hơi, đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Diệp Sở. Hắc Ngọc Thành Chủ cho dù chặt đứt Diệp Sở trường đao, có thể hắn trường đao bên trên cũng quấn quanh Diệp Sở sát khí, nếu không phải vứt bỏ nhanh, sát khí đủ để xâm nhuộm đến trong thân thể của hắn. Hắc Ngọc Thành Chủ, ngươi không làm gì được ta, ta cũng giết không được ngươi. Dừng ở đây như thế nào? Diệp Sở cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Ngọc Thành Chủ, đem chặt đứt trường đao ném đến một bên, thần tình lạnh nhạt. Hắc Ngọc Thành Chủ không nói gì, cứ như vậy buông tha cho ám u mặc ngọc hắn không có cam lòng. Có thể đồng dạng, hắn muốn giết Diệp Sở cũng rất khó. Hắn đều không thể lý giải, vì cái gì đối phương có thể có sát khí xâm nhuộm thân thể mà bất tử, coi như là sát linh giả. Cũng chưa từng nghe nói qua có thủ đoạn như thế đó à. Diệp Sở không để ý đến Hắc Ngọc Thành Chủ, chuẩn bị cất bước ly khai. Nhưng lại tại Diệp Sở chuẩn bị thời điểm ra đi, một thanh âm từ đằng xa vang lên, muốn đi, còn muốn hỏi hỏi bổn thiếu gia có đồng ý hay không. Cái này thanh âm quen thuộc lại để cho Diệp Sở ngẩn người, thật không ngờ hắn lại xuất hiện tại nơi này. Đi tới người là Thượng Quan Mẫn Đạt. Đi theo phía sau một đám tu hành giả, dựa vào hắn người gần nhất khí thế như cầu vồng, trên người có lực lượng bạo động, khủng bố dị thường. Hắc Ngọc Thành Chủ, người này bản thiếu gia giết định rồi. Ngươi không làm gì được hắn cả, bản thiếu gia cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, đủ để giết hắn đi à. Thượng Quan Mẫn Đạt đã sớm muốn giết Diệp Sở, đã đối phương đã đến trên địa bàn của hắn, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Thượng Quan Mẫn Đạt tuy nhiên kinh ngạc Diệp Sở có chiến đại tu hành giả thực lực, vẫn như trước không cải biến được vận mệnh của hắn. Tại đây mảnh thổ địa lên, hắn muốn giết đại tu hành giả cũng dễ như trở bàn tay. Chương 214, Nộ. Thượng Quan Mẫn Đạt mang theo một đám tu hành giả, đạp trên bước chân đi vào trong tràng, thần sắc kiêu căng chằm chằm vào Diệp Sở, ngươi ngược lại là lớn mật, rõ ràng dám đặt chân cái này mảnh thổ địa. Tại tướng quân mộ không thể giết ngươi, có thể ở chỗ này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan công tử ngược lại là đem muốn giết ta đem làm chức nghiệp rồi. Diệp Sở cười nhìn xem thượng quan Mẫn Đạt, có thể ngươi cứ như vậy vững tin có thể để giết ta. Ha ha! Thượng quan Mẫn Đạt phá lên cười, có lẽ ngươi không biết ta thượng quan gia ở chỗ này hàng nghĩa, ở chỗ này không người dám cùng ta thượng quan thế gia chống lại, ta thượng quan thế gia là tại đây vương giả. Là con rùa a! Diệp Sở chẳng thèm ngó tới, không bao giờ nữa vừa ý quan Mẫn Đạt, chằm chằm vào Hắc Ngọc thành chủ nói ra, cái này ám u mặc ngọc ta đã muốn, nếu ai giờ phút này dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Hắc Ngọc thành chủ còn không nói chuyện, thượng quan Mẫn Đạt tiểu nộ giống lên, ngươi có thể hù dọa ai, cái này ám u mặc ngọc bản công tử cũng muốn định rồi, giao ra đây lưu ngươi toàn thây, bằng không muốn ngươi hải cốt không còn. Diệp Sở thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem ngăn cản ở trước mặt hắn Hắc Ngọc thành chủ cùng với thượng quan thế gia đại tu hành giả, chằm chằm vào Hắc Ngọc thành chủ nói ra, ngươi thật đúng cùng với hắn đồng loạt ra tay. Thượng quan công tử nói không sai, ở chỗ này, thượng quan thế gia tiểu là vương giả, không ai có thể kháng cự thượng quan gia đích ý chí. Ngươi có thể ngăn ở ta, lại ngăn không được hai cái đại tu hành giả. Đem ám u mặc ngọc giao ra đây a. Hắc Ngọc thành chủ gắt gao chằm chằm vào Diệp Sở. Diệp Sở thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, ngươi thật cho là ta ngăn không được hai cái tu hành giả sao? Một câu nói kia lại để cho Hắc Ngọc thành chủ ngẩn người, nhưng lập tức tiểu phá lên cười, ngươi không cần làm ta sợ nhóm, một cái tiên thiên cảnh có thể thi triển bí pháp đối kháng đại tu hành giả, đã đầy đủ nghịch tiên. Chẳng lẽ ngươi còn có thể biến thành càng mạnh hơn nữa hay sao? Diệp Sở không nói lời nào, tiểu đứng tại Hắc Ngọc thành chủ trước mặt, thần sắc đông lạnh. Giết hắn đi. Thượng quan Mẫn Đạt đối với Diệp Sở oán hận đã đến cực hạn, đối với bên người đại tu hành giả thượng quan chỉ phân phó nói, thượng quan Mẫn Đạt là một cái cố chấp người, hắn chịu không được Diệp Sở loại này miệt thị thần thái. Với tư cách thượng quan thế gia thế tử, bình thường muốn cái gì không chiếm được. Ai đối với hắn không phải cung kính, có thể trước mặt thiếu niên này lại 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, thậm chí lại để cho mình ở đàm rượu đồng trước mặt xấu mặt, một người như vậy chỉ có giết hắn đi mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Nhìn xem một trái một phải bao quanh hắn hai người, Diệp Sở mỗi chữ mỗi câu nói, ta lặp lại lần nữa, người nào ngăn ta chết. Một câu lại để cho bốn phía ngốc trệ, nguyên một đám kinh ngạc nhìn xem Diệp Sở, chỉ cảm thấy hôm nay nghe được nhất như mà nói tiểu là câu này rồi. Hắn là không biết đứng trước mặt lấy là người nào a? Vây quanh hắn chính là hai cái đại tu hành giả, đó là nhấc tay tầm đó có thể đá vụn liệt kim khủng bố nhân vật. Khẩu khí thật lớn. Thượng quan chỉ cũng nổi giận, hư lạnh một tiếng, trong tay thiết chủ y quét ngang mà ra, mang theo gào thét tiếng gió, thập phần khủng bố. Hắc Ngọc thành chủ đồng dạng không có nương tay, trường đao hướng về Diệp Sở bổ chém mà đến, thần sắc căm trầm. Theo hắn, Diệp Sở ngăn trở hắn đều cố hết sức, muốn ngăn trở hai cái đại tu hành giả là không thể nào xương hỉ lâm môn. Ngăn không được, kết quả kia cũng chỉ có chết. Trường đao cùng đúa tạ một trái một phải vây đánh Diệp Sở mà đi, đem Diệp Sở đường lui cho phong kín. Rất có một kích sẽ đem Diệp Sở chấn giết ý tứ. Diệp Tĩnh Vân tại bên ngoài nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng biến đổi. Hai cái đại tu hành giả vây công Diệp Sở, Diệp Sở căn bản ngăn không được, nàng cơ hồ đều nhìn thấy Diệp Sở bị một kích này trọng thương tràn diện. Có thể mọi người ở đây vì thế mà thở dài thời điểm, Diệp Sở thân thể đột nhiên bắt đầu khởi động ra mãnh liệt sát khí so về trước khi tăng lên gấp đôi không ngớt, ta bản không muốn giết người đấy. Có thể các ngươi nhất định phải bức ta. Diệp Sở thực nổi giận, vốn là trong cơ thể thải vân sát chu dư lưu lực lượng không nhiều lắm, hắn đều không nỡ vận dụng. Vừa mới cũng chỉ là muốn bức lui Hắc Ngọc thành chủ, có thể thật không ngờ đối phương cố ý muốn giết hắn. Diệp Sở cũng bất chấp lãng phí thải vân sát chu sát khí rồi, nổi giận hắn chỉ có một nghĩ cách, tự là trước hết giết hai người này. Diệp Sở trường đao cuốn quanh sát khí, buộc phát ra tim đập nhanh hào quang. Vầng sáng chớp động, chấn động không gian, trường đao múa mang theo phong rít gào, mang theo bàng bạc lực lượng, trực tiếp nên hướng hai người mà đi. Hắc Ngọc Thành chủ cùng thượng quan chỉ sắc mặt kịch biến, không dám tin nhìn xem Diệp Sở. Diệp Sở giờ phút này bạo động đi ra lực lượng rõ ràng vượt qua bọn hắn bất luận cái gì một người. Trường đao rơi khi bọn hắn trên binh khí, trực tiếp đem hai người bọn họ đánh bay ra ngoài, chấn huyết khí lan mình, quay cuồng, bước chân lảo đảo. Diệp Sở chiếm cứ ưu thế, trường đao đại khai đại hợp, mỗi một lần trường đao chém ra, đều bị bọn hắn chật vật ngăn cản. Diệp Sở chấm dứt đúng đấy ưu thế, uy áp ở hai cái tu hành giả. Hai người vũ kỹ không ngừng, có thể tại sát khí trước mặt, bọn họ vũ kỹ đã bị thật lớn áp chế, căn bản bộc phát không được nên có lực lượng. Chỉ có thể bị Diệp Sở bức liên tiếp lui về phía sau. Một màn này lại để cho phần đông tu hành giả hoảng sợ, thượng quan Mẫn Đạt càng là không dám tin, thẳng tóc chầm chầm vào chiến ý mười phần, toàn thân lộ ra âm hàn Diệp Sở. Thiếu gia. Đi theo thượng quan Mẫn Đạt mà đến mấy cái tu hành giả nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt, lôi kéo thượng quan Mẫn Đạt nói, hắn quá mức cường thế rồi, hai người ngăn không được hắn. Thượng quan Mẫn Đạt sắc mặt tâm trầm, gắt gao chầm chầm vào đại khai đại hợp, chấn hai cái đại tu hành giả đều không ngừng lui về phía sau Diệp Sở, cắn răng răng nói ra, hắn phải chết. Mấy cái đi theo người liếc mắt nhìn nhau, khuyên can nói, thế nhưng mà... Các người đi theo ta. Thượng quan Mẫn Đạt không nói thêm gì, đối với mấy cái đi theo người hô, mang của bọn hắn đi ra ngoài. Diệp Tĩnh Vân tại nóc nhà đồng dạng vì vậy mà chấn động, sững sờ nhìn xem trong chàng như là bá vương nhập vào thân đồng dạng Diệp Sở, chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn trùng, trồng, cảm xúc, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ Diệp Sở có thể bạo động ra như thế sức chiến đấu. Thở nhẹ thở ra một hơi. Diệp Tĩnh Vân vừa hay nhìn thấy thượng quan Mẫn Đạt mang theo đi theo người ly khai, nàng nhíu mày, xoay người mà xuống, rơi vào thượng quan Mẫn Đạt phía trước, mặc kệ ngươi muốn điều gì, nhưng khuyên ngươi hay, vẫn, là thu liễm một ít. Thượng quan Mẫn Đạt thật không ngờ sẽ là Diệp Tĩnh Vân ngăn cản con đường của hắn, hắn hừ một tiếng nói ra, ta làm cái gì không cần ngươi quan tâm. Nói xong. Cũng không để ý tới Diệp Tĩnh Vân xoay người rời đi. Đứng lại. Diệp Tĩnh Vân nổi giận, đối với thượng quan Mẫn Đạt quát, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư, đừng tưởng rằng ngươi là thượng quan thế gia thế tử, tiểu không ai dám động tới ngươi. Diệp Tĩnh Vân, ngươi đồng dạng đừng tưởng rằng ngươi là Diệp gia người ta cũng không dám động tới ngươi. Thỉnh ngươi nhớ rõ, nơi này là địa bàn của ta. Giết ngươi Diệp ra lại có thể làm cái gì? Thượng quan Mẫn Đạt trả lời lại một cách miệng mai, đối với bên người đi theo người quát, đi. Ngươi! Diệp Tĩnh Vân hận thẳng cắn răng, có thể cũng biết đối phương nói rất đúng lời nói thật, ở chỗ này nàng thực không làm gì được thượng quan Mẫn Đạt. Nhìn xem thượng quan Mẫn Đạt bóng lưng, Diệp Tĩnh Vân không cần nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Hôn đản! Diệp Tĩnh Vân mắng một tiếng. Nhưng không thể lại hà, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, hy vọng Diệp Sở tốc chiến tốc thắng. Chương 215, đi. Nguyệt Trấn Trảm. Diệp Sở không có nương tay, khủng bố đại sát khí bạo động mà ra, cuốn quanh tại trường đao lên, bộc phát ra chấn động không gian uy thế, thẳng tắp một đao hướng về thượng quan chỉ bổ chém mà đi. Một kích này vầng sáng tăng vọt, âm hàn chi khí bắt đầu khởi động. Sát khí thẩm thấu gian, ở giữa, thượng quan chỉ đều cảm giác được mình nguyên linh đều muốn bị ăn mòn. Hắn vì thế cảm giác được bản thân lực lượng không bị khống chế. Thượng quan chỉ vốn là cũng không bằng giờ phút này Diệp Sở, một đao kia bổ chém mà đến, hy vọng xa vời Hắc Ngọc Thành Chủ có thể cùng hắn hợp lực ngăn trở. Nhưng Hắc Ngọc Thành Chủ sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám ra tay với Diệp Sở, thân ảnh chớp động. Hướng về xa xa kích xạ mà đi. Hắc Ngọc Thành Chủ chạy thục mạng, thượng quan chỉ cuối cùng một tia hy vọng bị tước đoạt, đúa tạ nên đón tiếp lấy, trực tiếp bị Diệp Sở trường đao chém trúng, đúa tạ rời khỏi tay, phi nện ở trên tảng đá, ném ra một cái thật sâu hố to, Diệp Sở trường đao cũng đứt gãy. Nhưng Diệp Sở cánh tay sát khí lại nổ bắn ra đi, quấn quanh ở trên quan chỉ trên người. Hắn không có Diệp Sở thể chất, bị sát khí quấn quanh, thân thể bị ăn mòn, bắt đầu xuất hiện từng chồng bạch cốt, khàn cả giọng đại hét thảm lên. Diệp Sở sẽ không lưu thủ, sát khí phún dũng mà ra, rơi vào đối phương trên người. Một cái đại tu hành giả, tại đây khủng bố sát khí trùng kích xuống, rất nhanh tiểu hóa thành bạch cốt, ngã xuống mặt đất lên, phản xạ ánh lửa, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Mọi người hoảng sợ nhìn xem trong tràng đứng đấy Diệp Sở, mỗi người trong nội tâm đều mạo hiểm hàn ý một cái đại tu hành giả cái chết thảm như vậy liệt, cái này quá rung động tâm linh của bọn hắn rồi. Diệp Sở ánh mắt quét về phía mọi người, những người này tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, không dám cùng Diệp Sở ánh mắt đối mặt. Gặp Hắc Ngọc Thành chủ đã không thấy tung tích, Diệp Sở tự nhiên sẽ không đi truy, sát khí chui vào trong cơ thể, thần sắc cũng có chút suy yếu. Nguyên linh dù sao có hạn, cho dù có hắc thiết trợ giúp khống chế sát khí, nhưng như trước lại để cho hắn cảm giác có chút cố hết sức. Đi! Diệp Tĩnh Vân gặp Diệp Sở đứng ở chỗ đó, chạy lên trước lôi kéo Diệp Sở, thượng quan Mẫn Đạt ly khai tại đây, sợ đi mời viện binh rồi. Nơi này là phạm vi thế lực của hắn, thượng quan gia đối với hắn cực kỳ sủng ái, khó bảo toàn sẽ không bị hắn mời ra cường giả đến. Diệp Sở nhẹ gật đầu, cũng không muốn lại gây phiền toái. Ám U Hắc Ngọc đã tới tay, giờ phút này không muốn cùng người khác tái khởi tranh chấp. Diệp Sở phải đi, tự nhiên không người dám ngăn đón. Hai người bước nhanh chạy trở về khách sạn. Diệp Tĩnh Vân chạy vào đi đem đang ngủ Đàm Diệu Đồng kéo mà bắt đầu, cũng không biết có phải hay không là để phòng Diệp Sở. Đàm Diệu Đồng lúc này đây lại là cùng y thì mà ngủ, Diệp Sở ở ngoài cửa vụng trộm liếc một cái, cảm thấy đáng tiếc. Đàm Diệu Đồng rời giường, nhìn xem Diệp Tĩnh Vân cùng Diệp Sở một người một thân hắc y thì nhìn không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi đi làm cái gì rồi hả? Đợi một chút lại cùng ngươi giải thích. Thừa dịp hiện tại thượng quan Mẫn Đạt còn chưa tìm được chúng ta, đi nhanh lên. Diệp Tĩnh Vân đối với Đàm Diệu Đồng nói ra, kéo lấy Đàm Diệu Đồng hướng ngoài khách sạn buôn tẩu. Diệp Sở tiện tay đem bộ đồ ở bên ngoài hắc y rìa kéo, trước khi còn chuẩn bị mượn hắc y che giấu thân phận, cũng biết cùng với đại tu hành giả giao thủ, biết rõ ngăn cản cũng vô dụng, dù sao đại tu hành giả có thể bằng vào khí tức nhận ra. Đã vô dụng, Diệp Sở tự nhiên sẽ không lại lưu tại trên thân thể. Ngươi đem ám u mặc ngọc cướp về rồi hả? Còn giết một cái thượng quan gia tộc đại tu hành giả. Đàm Diệu Đồng trừng to mắt nhìn xem Diệp Sở, theo Diệp Tĩnh Vân khẩu ở bên trong lấy được tin tức làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sở nhún nhún vai nói, cho nên chỉ có thể tranh thủ thời gian ly khai tại đây rồi. Đàm Diệu Đồng thở nhẹ thở ra một hơi. Dẹp loạn thoáng một phát tin tức này mang đến rung động. Ánh mắt rơi vào Diệp Sở trên thân thể, cũng khó khăn dùng lý giải lúc trước đối mặt tiên thiên cảnh đều đau đầu Diệp Sở, như thế nào đột nhiên có thể giết đại tu hành giả rồi. Trong phương viên ngàn dặm, đều là thượng quan thế gia phạm vi thế lực. Đàm Diệu Đồng lắc lắc đầu nói, ba người chúng ta chỉ cần xuất hiện tại ven đường thành trì ở bên trong, bị người nhìn thấy. Đều sẽ thông báo cho thượng quan thế gia. Thượng quan thế gia mạnh như vậy. Diệp Sở kinh ngạc nhìn đối phương. Đàm Diệu Đồng lắc đầu, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, có mê người sáng bóng, thanh âm động linh. Thượng quan thế gia thủy tổ cũng là một vị nhân kiệt, có lớn lao uy danh, tại một phương xưng tôn. Chỉ có điều, tổ tiên sau khi chết, nhiều đời xuống dốc. Trong gia tộc cũng chỉ có một vị đoạt thiên địa chi tạo hóa đích nhân vật rồi, không coi là rất mạnh. Diệp Sở ngược lại là chấn động, có được đoạt thiên địa chi tạo hóa cường giả, cái này đủ để khinh thường một phương rồi. Có thể tại Đàm Diệu Đồng trong mắt, lại còn nói không coi là nhiều cường, xem ra Đàm Diệu Đồng bối cảnh Diệp Sở coi thường. Thượng quan gia tộc đại tu hành giả nhiều không? Diệp Sở hỏi. Không ít. Đàm Diệu Đồng nói ra, thượng quan gia tộc so về những cái kia tuyệt thế cường giả lưu lại huyết mạch mà nói, không coi là rất mạnh. nhưng là đối với giờ phút này làm bọn chúng ta đây mà nói, muốn giết chúng ta cũng không phải rất khó khăn. Thượng quan Mẫn Đạt có thể điều động đại tu hành giả. Hắn có thể điều động bao nhiêu? Diệp Sở nhíu mày, Thượng quan Mẫn Đạt dù sao cũng là thế tử, cũng không thể không hạn chế điều động đại tu hành giả a, chỉ là mấy cái lời mà nói, nương tựa theo trong cơ thể hắn dư lưu sát khí, hắn còn có thể giải quyết mất. Đồn đãi, Thượng quan Mẫn Đạt là lịch đại tiếp cận nhất Thượng quan Thủy Tổ huyết mạch người, hắn tại Thượng quan gia tộc bị được sủng ái yêu, muốn mấy cái đại tu hành giả dễ dàng. Đàm Diệu Đồng trả lời, đối với Thượng quan Mẫn Đạt nàng không có một điểm hảo cảm, lúc trước ngẫu nhiên đã gặp nàng, tiểu đối với nàng quấn quýt chặt lấy, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dùng vi mình có được tinh thuần nhất Thượng quan Thủy Tổ huyết mạch, thế giới này nên vây quanh hắn chuyển. Xem Diệp Sở cau mày, Đàm Diệu Đồng thò tay lôi kéo Diệp Sở vào áo, đối với Diệp Sở nhuẩn miệng cười, dáng tươi cười kiều mị, có vô tận mềm mại, các ngươi đi theo ta. Ân. Diệp Sở say mê Đàm Diệu Đồng xinh đẹp, hiếu kỳ đuổi kịp Đàm Diệu Đồng. Ta mang bọn ngươi rời đi yên, thuốc, mịt mù nhưng đích địa phương, nhưng các ngươi muốn theo sát ta, không muốn đi ngõ khác. Đàm Diệu Đồng nhắc nhở. Diệp Tĩnh Vân hiếu kỳ hỏi, có thể tránh khai mở Thượng quan Mẫn Đạt? Không thể. Nhưng là bọn hắn muốn đuổi theo độ khó càng lớn, hơn nữa trong vòng ngàn dặm, cũng chỉ có chỗ đó Thượng quan gia tộc không cách nào quản hạt đến. Đàm Diệu Đồng nói đến đây, đột nhiên chớp chớp cặp kia như nước con người, hộc ra một câu lại để cho Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân trong lòng run sợ lời mà nói, bởi vì này một chỗ, là cổ hiểm cấm địa. Nhìn thấy Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân mở lớn con mắt, Đàm Diệu Đồng khanh khách cười rộ lên, tiếng cười dễ nghe, yên tâm, ta sẽ tránh đi này khối cấm địa đấy, cho các ngươi cuốn đi đi qua, sẽ không đi vào này cấm địa. Gặp Đàm Diệu Đồng nét mặt tươi cười, Diệp Sở thở dài một hơi, nghĩ thầm Đàm Diệu Đồng dám như thế nói, vậy hẳn là có tuyệt đối nắm chắc. Này một phương thượng quan gia tộc cũng không dám quá mức tới gần. Cho nên người ở thưa thất nhất, đối phương muốn tìm được chúng ta khó khăn. Đàm Diệu Đồng nói chuyện đồng thời, mang theo Diệp Sở cải biến phương hướng, hướng về một phương bước nhanh mà đi. Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân đuổi sát trên xuống, ba người bước nhanh mà đi. Tại ba người ly khai đồng thời, Thượng quan Mẫn Đạt đã điều động phạm vi phần đông tu hành giả, một đám người cầm Diệp Sở bức họa, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cáo chi khắp nơi ngăn giết Diệp Sở. Chương 216, cổ hiểm cấm địa bên ngoài. Thượng quan thế gia tại đây một phương lực ảnh hưởng là cực lớn đấy, Thượng quan Mẫn Đạt rơi xuống lệnh truy sát, cái này bốn phía đều vì thế mà chấn động lên, phô thiên cái địa siêu tầm Diệp Sở, nhưng lại để cho bọn hắn nghi hoặc chính là, cũng không có phát hiện Diệp Sở tung tích. Thượng quan Mẫn Đạt vì thế nổi giận, càng là phái phần đông tu hành giả tìm chung quanh Diệp Sở, rất có đào ba thước đất cũng phải đem Diệp Sở tìm ra ý tứ. Đàm Diệu Đồng dẫn đường, chính như Đàm Diệu Đồng nói như vậy, con đường này người ở thưa thớt, cực nhỏ đụng phải người, trên đường đi Diệp Sở cũng không có đụng phải phiền phái gì, ngẫu nhiên có tìm tu hành giả đụng phải Diệp Sở, đều bị Diệp Sở tiện tay giải quyết. Xa hơn trước tiểu thập phần dựa vào cận cổ hiểm cấm địa, các ngươi nhất định phải coi chừng một ít, đi theo ta không muốn đi loạn. Bằng không, đi vào trong đó chính mình cũng không biết, nếu vừa vặn đụng phải cổ hiểm cấm địa khuyết tán trận pháp, vậy thì thật sự phiền toái. Đàm Diệu Đồng nhắc nhở Diệp Sở cùng Diệp Tinh Vân, cổ hiểm cấm địa muốn đi vào khó nhưng lại dễ dàng. Chỉ cần đụng phải nó trận pháp, chẳng khác nào tiến nhập trong đó, nhưng có ít người muốn đi vào khắp thiên hạ tìm tiến vào trận pháp đều tìm không thấy. Gặp Đàm Diệu Đồng này, Trương Tiểu Diễm trên khuôn mặt mang theo thận trọng, Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân tự nhiên đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, cùng Đàm Diệu Đồng cùng một chỗ bước chậm mà đi. Chỉ cần tại vượt qua trăm dặm, có thể vượt qua thượng quan gia tộc phạm vi thế lực, đến lúc đó bọn hắn muốn đuổi giết mình cũng khó. Các ngươi quả nhiên đi chính là con đường này. Ngay tại Diệp Sở chuẩn bị lúc rời đi, mấy cái thanh âm vang lên. Tại Diệp Sở trước mặt có vài phần tu hành giả, cầm đầu chính là một cái nguyên tiên cảnh. Nhanh! Nhanh đi thông chi thiếu gia. Nguyên Tiên Cảnh đối với đồng bạn hô lớn. Diệp Sở nhìn thấy mấy người kia, đột nhiên kích xạ về phía trước, chặn những người này đường lui, đều lưu lại à. Diệp Sở tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn đem coi chừng chuyến đi, trong tay lực lượng múa, bắn thẳng đến trong đó mấy cái tu hành giả mà đi. Cái này mấy cái tu hành giả nơi đó là Diệp Sở đối thủ, trực tiếp bị Diệp Sở chấn giết. Vị kia Nguyên Tiên Cảnh thấy thế, cũng sắc mặt đại biến, bước nhanh kích xạ mà đi. Diệp Sở bị mấy cái tu hành giả cuốn lấy, không cách nào để ý tới hắn. Ngay tại Diệp Sở bạo động lực lượng, muốn đuổi kịp đi thời điểm, Diệp Tĩnh Vân ngăn tại đối phương trước mặt, dao găm đột nhiên hướng về hắn đã đâm đi. Diệp Sở ngược lại là kinh ngạc Diệp Tĩnh Vân sẽ giúp hắn, hắn giải quyết mấy cái tu hành giả, ánh mắt rơi vào Diệp Tĩnh Vân trên người. Diệp Tĩnh Vân chầm chầm vào Diệp Sở nói ra, ta chỉ là không muốn giữa đường xá có phiền toái, đừng tưởng rằng là ta giúp ngươi. Đi mau. Đàm Diệu Đồng đối với Diệp Sở cùng Diệp Tĩnh Vân nói ra, thượng quan Mẫn Đạt phô thiên cái địa không tìm được các ngươi. Sợ cũng đoán được chúng ta đi đường này rồi, muốn tăng thêm tốc độ, bọn họ nếu đoán được, có lẽ sẽ rất nhanh đuổi theo. Diệp Tĩnh Vân nghe được câu này, nhịn không được đối với Diệp Sở nói ra, đều là ngươi gây ở dưới phiền toái, bằng không chúng ta về phần như thế sao. Đàm Diệu Đồng lôi kéo Diệp Tĩnh Vân, cũng không thể trách Diệp Sở, thượng quan Mẫn Đạt biết rõ ta đã đến thành trì, chúng ta cùng hắn nhất định sẽ khởi xung đột đấy. Như vậy ngược lại là rất tốt, tối thiểu chúng ta đi nhanh. Diệu Đồng. Diệp Tĩnh Vân gặp Đàm Diệu Đồng vì Diệp Sở nói chuyện, có chút bất mãn bắt đầu. Những lời này lại làm cho Diệp Sở đối với Đàm Diệu Đồng mở chừng hai mắt, Đàm Diệu Đồng thấy thế sắc mặt có chút ửng đỏ chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt. Diệp Sở cùng Đàm Diệu Đồng tốc độ cũng không chậm, có thể thượng quan Mẫn Đạt nhưng vẫn là rất nhanh truy đuổi tới, đây là địa bàn của bọn hắn, muốn truy một người cực nhanh. Cảm giác được sau lưng rục ngựa mà đến đám người, Diệp Sở đối với Diệp Tĩnh Vân nói ra, ngươi trước mang theo Diệu Đồng đi, ta cho các ngươi cản phía sau. Ngươi được không? Diệp Tĩnh Vân chầm chầm vào Diệp Sở, nhịn không được muốn mở miệng nói vận dụng gia tộc bảo vật bức lui đối phương. Có thể nghĩ đến đây là đang cổ hiểm cấm địa, vận dụng gia tộc trí bảo rất có thể dẫn tới cổ hiểm cấm địa quái vật tuân ra, Diệp Tĩnh Vân hay, vẫn, là nhịn được. Diệp Sở gật đầu nói, ta còn có thể một trận chiến. Diệp Sở trong cơ thể thải vân sát chu chỗ dư lưu không nhiều lắm, nhưng là toàn bộ buộc phát lời mà nói, chiến mấy cái đại tu hành giả hay, vẫn, là đầy đủ đấy. Diệp Sở cũng không tin. Đối phương có thể có mấy cái đại tu hành giả đuổi giết hắn. Diệp Tĩnh Vân gặp Diệp Sở giống như này tin tưởng, lúc này mới nhẹ gật đầu, lôi kéo Đàm Diệu Đồng đi. Đàm Diệu Đồng muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tĩnh Vân ngắt lời nói, hắn dám làm như vậy, tổng có vài phần nắm chắc. Ngươi biết rõ thủy tổ binh khí là từ nơi này mang về đến đấy, không dám tùy ý tại đây vận dụng, sợ kinh động cổ hiểm quái vật. Diệp Sở có thể giết đại tu hành giả, so về chúng ta thích hợp hơn ngăn trở bọn hắn. Đàm Diệu Đồng rốt cục gật đầu, nhắc nhở Diệp Sở nói, trên đường đi ta sẽ làm bên trên ký hiệu, ngươi ngàn vạn không phải đi sai, không nên cùng bọn hắn chết quấn. Tại Diệp Sở gật đầu ở bên trong, Đàm Diệu Đồng mới cùng Diệp Tĩnh Vân cất bước mà đi. Diệp Sở đứng ở tại chỗ, đứng chắp tay, nhìn chằm chằm vào truy đuổi mà đến tu hành giả. Thượng quan Mẫn Đạt lần này mang đến không ít tu hành giả, dục ngựa lao nhanh người có suốt trăm người, cái này trăm người lập tức đem Diệp Sở vây quanh ở chính giữa. Hắc Ngọc Thành chủ cũng ở trong đó, nhìn xem Diệp Sở ánh mắt mang theo âm lãnh cười. Diệp Sở dò xét thoáng một phát mọi người, cũng không có phát hiện mặt khác đại tu hành giả, chỉ có ở thượng quan Mẫn Đạt bên người một cái lao giả lại để cho hắn chú ý lao giả này con mắt đục ngầu. Thoạt nhìn như là gỗ mục. Có thể thấy được Hắc Ngọc Thành chủ đều đứng sau lưng hắn, đối với hắn cung kính, Diệp Sở đã biết rõ người này không đơn giản. Diệp Sở lại gặp mặt. Thượng quan Mẫn Đạt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Sở, lúc này đây nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Thượng quan công tử thực để mắt ta, giết ta hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, ngẫm lại ta cũng man đáng ra đấy. Diệp Sở cười tủm tỉm nhìn xem Thượng quan Mẫn Đạt, cũng không sợ hãi. Thượng quan Mẫn Đạt nói ra, dám cùng Diệu Đồng đi gần người, đều phải chết. Huống chi, ngươi còn lừa gạt đùa bỡn qua ta. Diệp Sở lại càng hoảng sợ, ngươi có thể chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi bị người đùa bỡn qua còn chưa tính, không muốn đem cái này tội danh áp đặt trên người của ta, cái khác tội danh có thể thừa nhận, duy chỉ có cái này không được. Ta tối đa đùa bỡn thoáng một phát nữ nhân, đối với nam nhân ta thể không có hứng thú. Thượng quan Mẫn Đạt nghe được Diệp Sở lời mà nói, cười nhạo một tiếng, lập tức đối với bên người lão giả nói ra, trưởng lão, hắn tiểu giao cho ngươi rồi. Ngươi coi chừng một ít, thằng này một tay sát khí thập phần khủng bố, thượng quan chỉ sẽ chết tại trong tay của hắn. Bên người lão giả nhìn thượng quan Mẫn Đạt liếc, nhịn không được thở dài một hơi. Hắn không muốn ra tay với Diệp Sở, dù sao một cái thần bí sát linh giả có thể không đắc tội tiểu không đắc tội. Có thể hết lần này tới lần khác thượng quan Mẫn Đạt địa vị tôn quý, hắn cũng không khỏi không thụ hắn mệnh lệnh, chỉ có thể ra tay tới giết thiếu niên này rồi. Thiếu gia yên tâm. Lão giả gật đầu, dẫm trận tại chỗ đi tới, trên người bạo động ra khủng bố khí thế bắt đầu khởi động. So về Hắc Ngọc Thành chủ mạnh không chỉ một lần. Cái này lại để cho Diệp Sở sắc mặt biến biến, rốt cục minh bạch thượng quan Mẫn Đạt vì cái gì không có mang quá nhiều tu hành giả rồi. Diệp Sở nhìn thoáng qua bốn phía, Hắc Ngọc Thành chủ lúc này thời điểm đứng sau lưng Diệp Sở cười nói, đừng muốn chạy trốn rồi, lúc này đây chúng ta tất sát ngươi, nếu để cho ngươi chạy thoát, chúng ta còn có cái gì mặt gặp người. Chương 217 Nội nhập. Lưu lại a. Lão giả cùng Hắc Ngọc Thành chủ chầm chầm vào Diệp Sở, khí thế chấn động, uy áp Diệp Sở mà đi. Lão giả khí thế hết sức kinh người, so về Hắc Ngọc Thành chủ mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Sở cảm giác được kinh hãi, không dám khinh thị đối phương, thân thể kéo căng, gặp đối phương trên người có vầng sáng bạo động. Hán khí hải bên trong đích sát khí cũng bắt đầu khởi động không ngừng. Không ngừng bắt đầu khởi động đến trên người. Các ngươi muốn giết ta, còn thiếu nợ một ít hỏa hầu. Diệp Sở chủ động ra tay, một kích hung hăng bắn về phía lão giả, ra tay bá đạo mà khủng bố. Một kích này chấn động mà ra, sát khí kích xạ. Lão giả bắt đầu khởi động lực lượng, dùng vầng sáng ngăn trở sát khí, hướng về Diệp Sở ép tới. Hắc Ngọc Thành chủ đồng dạng theo một bên giáp công mà đến, muốn chấn giết Diệp Sở. Diệp Sở giống lên một tiếng, một trưởng mãnh liệt vô ra, sát khí bốc lên ra sóng biển tựa như, chấn động gian, ở giữa sát khí nhấp nhô không thôi, ăn mòn đối phương mà đi. Sát khí kinh người, có thể trước mặt dù sao cũng là hai vị đại tu hành giả, bọn họ bắt đầu khởi động lực lượng ngăn trở sát khí, riêng phần mình cùng Diệp Sở đối bính một trưởng. Diệp Sở chặn Hắc Ngọc Thành chủ một kích. Nhưng lão giả một kích lại chấn hắn huyết khí lan mình, quay cuồng, khỏe miệng tuôn ra vết máu, thân thể lảo đảo ngược lại lui ra ngoài. Diệp Sở mượn rút lui xu thế, đột nhiên hướng về thượng quan Mẫn Đạt kích bắn đi, ta trước hết giết ngươi. Thượng quan Mẫn Đạt đồng dạng thật không ngờ Diệp Sở hội, sẽ, ra tay với hắn, thần sắc đột nhiên kịch biến, hướng về sau lưng mãnh liệt lui, lại để cho bên người đi theo tu hành giả ngăn trở Diệp Sở. Có thể Diệp Sở sát khí sao mà khủng bố, không đến đại tu hành giả ai có thể ngăn trở hắn. Sát khí quét ngang tầm đó, mấy cái tu hành giả lập tức hóa thành thi cốt chết oan chết uổng. Muốn chết? Lão giả gầm rú, hướng về Diệp Sở giết tới đây. Muốn ngăn cản Diệp Sở đối với thượng quan Mẫn Đạt ra tay. Diệp Sở phương hướng mãnh liệt biến đổi, hướng về xa xa kích xạ mà đi. Tốc độ tấn mãnh. Muốn chạy khỏi nơi này. Lão giả này quá mức cường thế rồi, Diệp Sở cũng không phải sợ hắn. Nhưng lại không muốn tại trên người hắn đem chỉ vẹn vẹn có thải vân sát chu cho lãng phí. Tiến về trước nhược thủy trong tộc đường xá còn không ngừng, ai biết sẽ đụng phải cái dạng gì nguy hiểm. Lưu vài phần bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn thật là có tất yếu đấy. Diệp Sở cho dù muốn giết lão giả uống quan Mẫn Đạt, lại không muốn tốn hao rất cao một cái giá lớn. Người trốn không thoát đấy. Lão giả hướng về Diệp Sở đuổi giết mà đi, Thượng quan Mẫn Đạt cũng mang theo phần đông tu hành giả đuổi giết Diệp Sở. Diệp Sở một đường kích xạ chạy trốn, quấn các loại đường mê hoặc mọi người. Bên này địa hình phức tạp, bọn họ cho dù toàn lực đuổi giết Diệp Sở, nhưng vẫn là bị Diệp Sở nắm xoay quanh. Diệp Sở, ngươi trốn không thoát đấy. Thượng quan Mẫn Đạt truy đuổi sau lưng Diệp Sở, lên tiếng hô lớn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đợi ngươi đuổi theo ta, nói sau những lời này. Diệp Sở cười ha ha, vượt qua một khối đá xanh, hướng về xa xa kích xạ mà đi. Địa hình là phức tạp đấy, Diệp Sở động tác càng lúc càng nhanh. Hắn không ngừng hướng về phía trước kích xạ mà đi, nắm cả đám vây quanh hắn xoay quanh. Nhưng Diệp Sở chạy một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cảm thấy nghi hoặc. Cho dù hắn một mực chạy trốn, có thể phát hiện hắn tốt như xa vào một vòng, cảnh sát chung quanh thời gian dần trôi qua quen thuộc mà bắt đầu, tổng có thể cảm giác được quen biết chi xác. Đến cuối cùng Diệp Sở rốt cục xác định, hắn tại một người không ngừng đi về phía trước. Cái này lại để cho Diệp Sở trong nội tâm nhảy lên, có dự cảm bất hảo. Diệp Sở chầm chầm vào một cái phương hướng, thẳng tắp về phía trước chạy trốn. Có thể kết quả hay, vẫn là đồng dạng, đến cuối cùng vẫn là cuốn hồi trở lại tại chỗ. Một màn này đồng dạng bị Thượng quan Mẫn Đạt bọn người phát hiện, lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến nói, cổ hiểm cấm địa, điều này sao có thể? Lão giả thần sắc tái nhợt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ một đường đuổi giết Diệp Sở, cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ tiến vào cổ hiểm cấm địa. Có thể coi là như thế, lại thật không ngờ còn là không cách nào tránh khỏi kết quả này, bọn họ rõ ràng xâm nhập cổ hiểm cấm địa. Thượng quan Mẫn Đạt sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lại, hắn tự nhiên biết rõ cổ hiểm cấm địa đại biểu cho cái gì, đây là một chỗ hung địa, bọn họ thượng quan gia tộc cũng không dám tới gần bên này. Thiếu gia, lão giả nuốt nuốt nước bọt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, lưng lạnh cả người. Trước giết hắn đi. Thượng quan Mẫn Đạt tuy nhiên trong nội tâm cũng lo lắng, có thể nhìn xem tại phía trước Diệp Sở, như trước quyết định trước hết giết Diệp Sở nói sau. Diệp Sở gặp một đám người lần nữa đánh về phía hắn, Diệp Sở cắn răng một cái, hướng về ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Diệp Sở cơ hồ xác định, cái này là cổ hiểm cấm địa trận pháp. Hắn thật không ngờ vận khí của mình đen đủi như vậy, cư nhiên như thế đơn giản lại đụng phải cổ hiểm cấm địa trận pháp. Đã vào được tránh không khỏi, vậy không bằng xâm nhập trong đó. Mình nếu không thể sống, nay khiến cái này người cũng không thể sống khá giả. Hắn muốn vào cổ hiểm cấm địa ở chỗ sâu trong. Lao giả quát, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi vào. Ai có thể cũng ngăn không được Diệp Sở. Diệp Sở thân ảnh rất nhanh chớp động, chui vào trận pháp ở chỗ sâu trong. Cổ hiểm cấm địa là một cái chỗ thần bí. Diệp Sở thân ảnh mới vừa tiến vào trận pháp ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác được mình thông qua xem một tầng đám xương. Tại trước mắt hắn xuất hiện không ngớt không dứt sơn mạch, nhưng này không ngớt không dứt sơn mạch bên trên không có một ngọn cỏ. Sở hữu tất cả bất quá là cái loại nầy tĩnh mịch khí tức, bốn phía vắng ngắt, tĩnh lại để cho người áp lực, đặc biệt là này từng tòa sơn mạch, hát chơi trọi đấy, cho người một loại âm trầm cảm, rắc. Diệp Sở nhìn chằm chằm này không ngớt không dứt sơn mạch, nội tâm thì có thấy lạnh cả người tuôn ra, da đầu run lên. Thượng quan Mẫn Đạt bọn người rất nhanh tiểu đổi tới, bọn họ đồng dạng là lần đầu tiên chứng kiến cái này vinh dự cấm địa địa phương. Xem lên trước mặt không ngớt không dứt sơn mạch, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, cái này một chỗ tĩnh mịch rất lại để cho bọn hắn khó chịu cùng áp lực. Diệp Sở nhìn xem lão giả đánh về phía hắn. Diệp Sở cắn răng một cái, hướng về hát chơi trọi sơn mạch kích bắn đi, có bản lĩnh ngươi tiểu tới giết ta. Đã đi tới trong lúc này rồi, Diệp Sở cũng không sợ chết. Diệp Sở vừa vặn đi biết một chút về, cái này cấm địa đến cùng có bí mật gì. Diệp Sở nhớ rõ Diệp Tĩnh Vân lời mà nói cái này trong cấm địa có đối kháng chí tôn ý đích thủ đoạn. Diệp Sở không hy vọng xa vời mình có thể đạt được. Có thể tối thiểu muốn thử thời vận. Lão giả nhìn xem Diệp Sở kích xạ hướng sơn mạch, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, hắn không dám hướng về phía trước đuổi giết mà đi. Xa hơn trước tiểu thật không có một điểm đường lui rồi, chính thức tiến vào trong cấm địa. Thiếu gia, ngươi xem. Truy. Thượng quan Mẫn đặt quát, hắn dám vào đi, chúng ta vì cái gì không dám. Cái này cấm địa tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng không phải không có người có thể còn sống đi ra ngoài. Đối với cái này tiểu tử, ta chỉ có chứng kiến hắn đã chết mới yên tâm. Cái này, lão giả có chút không muốn, đây là cấm địa. Đi vào người cái chết nhiều, còn sống đi ra thiểu. Bọn họ vì một thiếu niên, đáng ra bước lên như vậy hiểm sao? Không đi lời mà nói, ngươi cho là chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Thượng quan Mẫn đạt đối với lão giả khe nói. Lão giả sững sờ, đánh ra thoáng một phát bọn hắn lai lịch, phát hiện này một chỗ không có cái gì. Cái này phiến thiên địa, bỏ cái này không nớt không dứt sơn mạch, tiểu là bao la khôn cùng vô tận bình nguyên. Nếu bọn hắn đi lời mà nói, sợ là 10 năm đều khó có khả năng đi ra ngoài. Có thể theo cấm địa đi ra ngoài rồi, tất cả mọi người sẽ ra sơn mạch. Sợ là lối ra chỉ có ở trong đó tìm đến, các ngươi nếu muốn đói chết ở chỗ này, tiểu ở lại cùng a. Thượng quan Mẫn Đạt dẫn đầu đi đến, Hắc Ngọc thành chủ cùng sau lưng hắn. Chương 218, sởn hết gai óc. Sơn mạch một mảnh hoang vu, không có bóng người, âm khí tùm đấy, màu đen núi đá chớp động lên hàng quang, Diệp Sở bước vào trong đó, cảm giác có thấy lạnh cả người xâm nhuộm thân thể của hắn. Cổ hiểm cấm địa thập phần cực lớn, Diệp Sở tiến vào sơn mạch bên trong, ở trong đó tiểu như là con sâu cái kiến giống như, bình thường, đặc biệt là cái này âm khí tùm cảm giác, lại để cho đáy lòng của hắn có chút sợ hãi. Thùng thùng. Tại đây yên tĩnh lại để cho người áp lực không gian, đột nhiên xuất hiện thùng thùng âm thanh bị hù Diệp Sở đều kéo căng thân thể, đột nhiên nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Tại đây yên tĩnh không gian, cái thanh âm này cực kỳ chói tai, Diệp Sở nghĩ nghĩ, đúng là vẫn còn dẫm trận tại chỗ hướng về cái hướng kia bước nhanh mà đi. Cổ hiểm cấm địa thạch đầu rất cứng rắn, đường xá bằng phẳng, đen kịt tịch mịch phảng phất là đã đến u minh chi địa, Diệp Sở ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy bạch cốt, không cẩn thận dẫm lên lập tức tiểu vỡ tan, hiển nhiên bị phong hóa lợi hại. Diệp Sở biết rõ, cái này cấm địa khẳng định mai táng không ít người tánh mạng. Nhưng đồng dạng, nơi này có các loại tu hành giả tài nguyên cùng với trí bảo tin tức cũng sẽ biết, hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Diệp Sở rất nhanh đã đến thanh âm phát ra địa phương, lại để cho Diệp Sở kinh ngạc chính là ở đâu có một đám người, một nhóm người này đang đào móc cổ hiểm cấm địa hát thạch. Đào được rồi, đào được rồi. Diệp Sở vừa nhìn thấy bọn hắn, chỉ thấy mấy người hưng phấn hô lớn, một người theo đào móc trong động móc ra một khối thạch đầu vầng sáng bắt đầu khởi động, có sáng chói hào quang, như là bảo thạch, huyền thạch. Diệp Sở cũng nhịn không được kinh hô, thất thần nhìn xem một nhóm người này trong tay đồ vật. Huyền thạch là thiên tài địa bảo một loại, nó phát triển tại khoáng thạch ở bên trong, nhưng lại hấp thu phần đông khoáng thạch linh khí, thành tựu huyền thạch. Huyền thạch có được cực kỳ nồng hậu dày đặc linh khí, giá trị phi phàm. Huyền thạch có thể dùng đến rèn luyện nhật nguyệt chi khí, chất lượng tốt huyền thạch thậm chí có thể rèn luyện thiên địa chi khí. Đồng dạng cũng có thể luyện chế đan dược, trong đó ẩn chứa linh khí có thể tăng lên đan dược mấy phẩm cấp. Huyền thạch hữu thần hiệu, người bình thường đạt được, đeo tại trên thân thể, đều có thể cường thân kiện thể. Dùng để cho người chết chôn cùng, có thể bảo vệ thi thể không hủ. Đây là tu hành giả quen mắt đồ vật. Diệp Sở ngược lại là thật không ngờ, cổ hiểm cấm địa rõ ràng có thể đào ra thứ này. Huyền thạch bị hắn một người trong nguyên tiên cảnh cầm chặt, huyền thạch vầng sáng quấn quanh tại trên người hắn. Diệp Sở thấy rõ ràng huyền thạch lực lượng thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, thực lực của đối phương rõ ràng dùng có thể cảm giác tốc độ tại tăng lên. Diệp Sở nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh, đối với huyền thạch thần hiệu mới có tinh tường nhận thức. Có huyền thạch phụ trợ, tu hành giả tu hành tốc độ phải nhanh quá nhiều, căn bản không cần tốn đi luyện hóa hấp thu thiên địa linh khí. Diệp Sở cũng coi như tại vô tâm phong kiến thức không ít thứ tốt, có thể giờ phút này cũng nhịn không được tâm huyết nước cuộn trào mà bắt đầu, gia nhập có huyền thạch vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Diệp Sở có lòng tin trong 3 tháng, đột phá đến nguyên tiên cảnh. 3 tháng đột phá tam trọng, đây là không thể tưởng tượng tốc độ. Có thể huyền thạch có thể cho Diệp Sở như vậy tin tưởng, nó thần hiệu quá mức kinh người rồi. Mọi người vì có thể đào ra huyền thạch mà hưng phấn, cái này 7-8 người càng là điên cuồng đào móc mà bắt đầu. Nhưng lại để cho Diệp Sở bọn người sờn hết cả gai ốc chính là, bọn họ tại đây một mảnh khắp nơi đào móc. Nhưng mỗi lần đem làm bọn hắn bỏ qua một cái hố thời điểm, cái kia hố không có bao lâu tiểu khôi phục như lúc ban đầu, không hề đào móc dấu vết. Tại đây núi đá hội, sẽ, tự mình phát triển. 7-8 người kinh hô, hoảng sợ lên tiếng, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân phun lên đỉnh đầu. Sững sờ nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu mặt đất, âm trầm cảm giác tại thời khắc này càng thêm nồng hậu dày đặc. Có người không tin tà, lần nữa hung hăng đào móc vài cái, có thể núi đá hô rất nhanh khôi phục bình thường. Xuy. Diệp Sở cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này quá mức quỷ dị rồi, sẽ trở thành lớn lên sơn mạch, đây không phải thần mà tiểu là quỷ đấy, mà hiển nhiên nơi này và thần hơn là kéo không bên trên một chút quan hệ đấy. Tại mọi người vì thế mà chấn động thời điểm, theo một phương lại phát ra suy suy thanh âm, ánh mắt nhìn hướng thanh âm chỗ, thấy kia một chỗ có một đội bóng đen chậm rãi tới gần. Là có thể nhìn rõ ràng cái này một đội bóng đen lúc, có người kinh hô, thây khô. Ngăn cản tại trước mặt bọn họ là một đám thây khô khô héo, cơ bắp làn da cũng đã héo rút, chỉ còn lại có xương bọc da, tại trên người có thành từng mảnh thi ban, nhưng lại có mùi nấm mốc tung bay đi ra, rất nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt là tại đây âm trầm trong hoàn cảnh, càng làm cho đầu người da run lên. Một đội thây khô nhìn xem tu hành giả trong tay huyền thạch, nay trống rông đã không có trống mắt, nhưng trong đó nhưng lại có hảo quang bắn ra đến. Một đội thây khô xuất hiện, hai lời chưa nói, hướng về mấy cái tu hành giả tiểu nhào tới. Một cái tu hành giả không thể phản ánh tới, trực tiếp bị một cái thây khô bổ nhào vào trên mặt đất. Lập tức trong tràng có huyết tinh một màn, thây khô nhào vào trên người hắn. Há miệng liền hướng lấy đối phương cắn xé đi qua, đem đối phương trên người thịt trực tiếp cắn xuống đến, sau đó mớm nuốt vào. Cắn xé vô cùng là tàn nhẫn, một cái tu hành giả không có mấy hơi thời gian, cả người đã bị cắn xé thành xương trắng chất đống, kêu thảm thiết đã hôn mê, huyết dịch chảy xuôi, huyết tinh vô cùng, hiển thị rõ tàn nhẫn. Diệp Sở ở phía xa nhìn xem, đều, cảm, giác sợ nổi da gà. Đây mới thực là ăn người, hơn nữa ăn như thế tàn nhẫn huyết tinh. Diệp Sở nghĩ đến Đàm Diệu Đồng nói lời, cổ hiểm cấm địa có quái vật. Cái này chút ít thây khô có phải hay không quái vật một loại? Muốn có phải hay không, này những cái kia quái vật lại đem lại như thế nào huyết tinh cùng khủng bố. Giờ phút này Diệp Sở cũng nhịn không được nửa đường bỏ cuộc rồi, cổ hiểm cấm địa quá mức đáng sợ. Diệp Sở nhìn qua cái này một đám tu hành giả trường đao xem đang làm thi thể lên, không thể cho thây khô tạo thành một điểm phiền thoái. Diệp Sở ra đầu run lên, hàn ý trực tiếp xông lên đầu. 7-8 cái tu hành giả, lại có 3 cái bị thây khô bổ nhào vào, bị bọn chúng cắn trúng huyết hầu, huyết dịch bị thây khô hút vào trong cơ thể, một cái sống sờ sờ tánh mạng, hóa thành một cổ thây khô té trên mặt đất. A. Huyết tinh hình ảnh lại để cho mấy cái tu hành giả lâm vào điên cuồng, bọn họ gầm rú, trường đao bổ chém mà đi, rơi vào thây khô trên đầu, đem đầu trực tiếp chém đứt. Có thể đã đoạn đầu thây khô, như trước đứng thẳng thân thể đánh về phía mấy cái tu hành giả, cũng không có vì vậy mà tử vong. Mấy cái tu hành giả thực lực cũng không tệ, có thể tại đây chút ít thây khô vây công xuống, rất nhanh liền tử thương hầu như không còn. Huyết dịch nhuộm màu đỏ đen mặt đất, gây mũi mùi máu tươi tung bay ra. Diệp Sở trốn ở hơi nghiêng, ngừng thở, không dám để cho khí tức của mình lộ ra ngoài, nhìn qua những cái kia thây khô tại nhấm nuốt thi thể, dịch dạ dày đều lan mình, quay cuồng mà bắt đầu. Diệp Sở, ngươi trốn không thoát đấy. Ngay tại Diệp Sở hãi hùng khiếp vía thời điểm, thượng quan Mẫn Đạt thanh âm đột nhiên vang lên, một đám người đứng sau lưng Diệp Sở. Diệp Sở sững sờ, nhịn không được nhìn về phía một đội kia thây khô. Quả nhiên những người này khí tức hấp dẫn đối phương, một đám thây khô buông xuống nhai nhai thi thể, hướng về Thượng Quan Mẫn Đạt một đám người nhào tới. Diệp Sở đột nhiên lui về phía sau, ngừng thở, không cho mình khí tức lộ ra ngoài, tiện đưa các ngươi một phần lễ vật, hào hào chơi. Diệp Sở thân thể bước nhanh kích xạ, có thây khô ngăn trở đối phương, Diệp Sở vừa vặn tránh đi. Đương nhiên, Diệp Sở không có quên vừa mới tu hành giả đào ra cái kia khối huyền thạch, tốc độ tấn mạnh đến mức tận cùng, lẻn đến này huyết tinh chiến đất, đem huyền thạch quét đi, một đường chạy như điên. Chương 219, Thần Bí Âu Dịch. Huyền thạch đến tay, Diệp Sở điên cuồng chạy thục mạng, ngừng thở, không cho khí tức của mình lộ ra ngoài, những cái kia thây khô tuy nhiên bị huyền thạch hấp dẫn, nhưng rất nhanh lại bị Thượng Quan Mẫn Đạt một đám người hấp dẫn đi qua. Diệp Sở thừa cơ hội này, bước nhanh hướng về cổ hiểm cấm địa ở chỗ sâu trong phóng qua đi. Diệp Sở cho dù kinh hãi cổ hiểm cấm địa, có thể giờ phút này nhưng lại không thể không xâm nhập trong đó. Diệp Sở tay nắm lấy huyền thạch linh khí thẩm thấu đến Diệp Sở trong thân thể. Diệp Sở cảm giác khí hải trong linh khí tại lớn mạnh. Một đường chạy như điên, tránh được thây khô, cũng không biết chạy rất xa, mệt mỏi hơi thở dồn dập về sau, Diệp Sở mới dừng lại đến, ánh mắt rơi vào huyền trên đá. Huyền thạch có vầng sáng quấn quanh, linh khí theo Diệp Sở cánh tay, tự chủ chạy xuôi đến Diệp Sở trong thân thể, Diệp Sở cảm giác được ôn nhuận. Nhìn xem trong tay huyền thạch, Diệp Sở tâm thần chìm vào trong đó, dùng nguyên linh dẫn dắt linh khí, hấp thu đến trong cơ thể mà đi. Có nguyên linh dẫn dắt, huyền thạch vầng sáng tăng vọt, linh khí hóa thành nước lưu giống như, dùng có thể thấy được tốc độ hướng về Diệp Sở trong thân thể điên cuồng nhảy vào. Linh khí kinh người, dũng mãnh vào linh khí lại để cho Diệp Sở đều cảm giác được chướng đau cảm, rắc, cái này lại để cho Diệp Sở líu lưới. Diệp Sở biết rõ hắn sức thừa nhận mạnh bao nhiêu, so về giống như, bình thường tu hành giả hiếu thắng mấy lần không ngớt. Dùng hắn sức thừa nhận đều cảm giác được chướng đau cảm, rắc, này mặt khác tu hành giả đem bị như thế linh khí trùng kích, sẽ có bị thương khả năng. Huyền thạch bên trong đích linh khí như là như nước chảy chảy vào Diệp Sở trong thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, huyền thạch vầng sáng tiểu ảm đạm rồi xuống, đến cuối cùng hóa thành một khối hắc thạch, cùng giống như, bình thường khoáng thạch không có khác gì. Phảng phất vừa mới sáng chói hào quang cũng không phải nó bạo động đi ra tựa như. Nhưng giờ phút này Diệp Sở, lại có thể cảm giác được trong cơ thể hắn linh khí tăng trưởng mấy thành. Diệp Sở đạt tới thất trọng tiên thiên cảnh không có bao lâu, có thể nương tựa theo cái này khối huyền thạch, ẩn ẩn đạt đến thất trọng tầng giữa tiên thiên cảnh cấp độ, xinh xinh vì hắn nói ra một mảng lớn. Kinh người như vậy hiệu quả lại để cho Diệp Sở nhìn xem trong tay huyền thạch. Trong nội tâm vì thế mà chấn động. Như thế thiên tài địa bảo, khó trách mọi người chịu quen mắt rồi, nếu là có đủ nhiều huyền thạch, con đường tu hành thượng tướng muốn bằng phẳng rất nhiều, tu hành bắt đầu nếu so với khởi người khác nhẹ nhõm vạn lần không ngớt. Khó trách những cái kia thế lực lớn bồi dưỡng được đến cường giả hơn lại để cho người hoảng sợ, có đủ nhiều tu hành tài nguyên, trồng chất cũng có thể đem người trồng chất ra một đám cường giả đến. Tiểu vừa mới này một khối huyền thạch, phẩm cấp cũng không cao lắm. Nhưng lại có thể lại để cho hắn giảm đi mấy tháng tu hành chi công, cái này là nghịch thiên đấy. Huống chi nếu cho một cái thiên phú có người bình thường tu luyện, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái tiên thiên cảnh. Diệp Sở trong lòng nóng bỏng, muốn có đầy đủ huyền thạch cung cấp hắn tu hành, hắn có lòng tin tại trong ngắn hạn liền làm đột phá. Đáng tiếc a. Huyền thạch quá mức chân quý rồi. Đạt được một khối đã tính toán vận khí, muốn không chừng mực dùng nó đến tu hành, cái này một cái giá lớn không có có bao nhiêu thế gia thừa nhận lên. Diệp Sở thở dài thở ra một hơi, bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Sở đánh ra chung quanh, hắn chỗ lập chỗ như trước tính mịch, âm khí ung tùm, dưới chân có không biết khi nào chết đi bạch cốt. Đã vào được. Nay chỉ có xâm nhập mới có thể tìm được đường đi ra ngoài. Diệp Sở cắn răng một cái, tiếp tục hướng về phía trước cất bước mà đi. Diệp Sở bước chân đi thập phần coi chừng, đường xá bên trên ngẫu nhiên cũng có thể gặp được thây khô, nhưng kiến thức qua cái này thầy khô tàn nhận khủng bố hắn, tự nhiên sẽ không cùng nó giao phong, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, không ngừng xâm nhập. Giữa đường xá ngẫu nhiên cũng có sát khí tung bay đi ra, nhưng cái này không làm gì được Diệp Sở. Một đường đi về phía trước, bay qua một tòa một cái ngọn núi. Đương nhiên, ngẫu nhiên giữa đường xá Diệp Sở cũng có thể gặp được đến đây đào bảo tu hành giả, có chút tu hành giả xác thực được chỗ ích không nhỏ. Diệp Sở nhìn thấy bọn hắn đào ra huyền thạch, nhìn thấy bọn hắn đã nhận được nhật nguyệt chi khí, nhìn thấy bọn hắn đạt được các loại thiên tài địa bảo, thậm chí có một cái theo Diệp Sở bên người đi qua tu hành giả đã nhận được thiên địa chi khí. Cái này lại để cho Diệp Sở líu lưỡi, tâm than khó trách mọi người biết rõ nơi này là một chỗ cấm địa, còn không ngừng có người tràn vào đến. Ngay tại Diệp Sở vì thế mà chấn động thời điểm, ở phía xa nhưng lại có một thân ảnh ra hiện trong mắt hắn. Bóng lưng rất thon dài cao ngất, một đầu tóc dài choàng tại bên hông, trên người quản lý không nhiễm một hạt bụi, quan trọng nhất là hắn tại bên hông đừng lấy mấy cái gương. Âu Dịch! Hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Sở kinh ngạc không thôi, hắn tự nhiên sẽ không nhìn lầm, bỏ Âu Dịch không có ai như vậy tự kỷ, trên người mỗi thời mỗi khắc đều mang theo tấm gương. Diệp Sở kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng trong lòng lại vui mừng quá đỗi, có Âu Dịch tại lời mà nói, hắn thì sợ gì thượng quan Mẫn Đạt, tại đây chỗ cấm địa cũng an toàn. Âu Dịch! Diệp Sở hô một tiếng. Âu Dịch lại chưa từng nghe được tựa như, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng về một chỗ kích xạ mà đi, rất nhanh sẽ không vào đến phía trước sơn mạch trong huyệt động, biến mất không thấy gì nữa. Hôn đản! Diệp Sở mắng một tiếng, cũng biết mình cách Âu Dịch quá xa rồi, dùng Âu Dịch chỉ quan tâm mình tướng mạo tính cách, điểm ấy thanh âm hắn khẳng định không có để ý. Diệp Sở bước nhanh truy đuổi trên xuống, rất nhanh trở mình rơi xuống hắn chỗ ngọn núi. Đến Âu Dịch vừa mới xuất hiện địa phương. Tại Diệp Sở trước mặt, là một cái cự đại sơn động, cửa sơn động có mấy chục thước cao. Diệp Sở đứng tại cửa động tựa như con sâu cái kiến. Diệp Sở dẫm trận tại chỗ đi vào trong đó, âm trầm khí tức so về ngoại giới càng tăng lên. Nhưng đó cũng không phải lại để cho Diệp Sở để ý đấy, còn chân chính lại để cho Diệp Sở lại để cho nơi này cảm thấy là u minh chi địa chính là. Dưới chân của hắn toàn bộ đều là bạch cốt. Những này bạch cốt phốc trên mặt đất, khắp nơi đều là, Diệp Sở dẫm lên trên phát ra răng rắc thanh âm. Diệp Sở càng đi về phía trước vài bước, trong đó có gây mũi mùi tuân ra, Diệp Sở chỉ là hấp bên trên một ngụm, cũng biết là sát khí. Chỉ có điều, cái này sát khí cũng không phải rất cường, giống như... Bình thường đạt tới tiên thiên cảnh đều có thể ngăn cản ở đối với Diệp Sở mà nói, lại càng không có áp lực. Chuyển qua một cái chỗ rẽ, Diệp Sở lần nữa thấy được Âu Dịch bóng lưng. Âu Dịch tốc độ rất nhanh, dẫm phải trên đám xương trắng, thân thể như là phong rít gào giống như, bình thường hướng về phía trước nhảy động mà đi. Diệp Sở dọc theo đối phương giấu chân theo sau, cái sơn động này cực kỳ cực lớn, nhưng Âu Dịch lại đối. Với, trong đó rõ như lòng bàn tay tựa như, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, Diệp Sở căn bản không thấy được hắn, chỉ có thể theo dấu chân bên trên biết rõ hắn đối, với, cái này một chỗ quen thuộc. Đọc truyện tại, Diệp Sở không ngừng xâm nhập, hắn đều quên lai lịch rồi, có thể Âu Dịch dấu chân vẫn còn xâm nhập. Cái này lại để cho Diệp Sở nhíu mày, trong nội tâm hồ nghi. Thằng này như thế nào đối với nơi này quen như vậy tất? Còn có hắn xuống núi tiểu thẳng đến tại đây mà đến cùng mớn. Âu Dịch cùng Kim Hoa Hoa cùng với Thụy Cổ ba người đều cực kỳ thần bí, đều là có câu chuyện người. Diệp Sở đối, với, ba người này hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên theo lão phong tử nơi đó giải cũng không quá đáng là một ít ra lông. Diệp Sở duy chỉ có biết đến là, bỏ Thụy Cổ lão phong tử lại để cho hắn tùy ý ra vào Vô Tâm Phong bên ngoài, Âu Dịch cùng Kim Hoa Hoa đều không được xuống núi. Dùng lão phong tử mà nói, là sợ bọn họ chọc đại phiền toái, chọc không thể trêu vào tồn tại. Lúc này đây nếu không phải Diệp Sở rút lên Vô Tâm Phong kiếm, Âu Dịch cùng Kim Hoa Hoa như trước không thể xuống núi. nghĩ đến Âu Dịch từng tại Vô Tâm Phong giảng đến cổ hiểm cấm địa xem thường cùng khinh thường, Diệp Sở cảm thấy ở trong đó có đại bí mật. Diệp Sở dọc theo dấu chân, bước nhanh dẫm trận tại chỗ trên xuống. Chương 220, cổ hiểm cấm địa bí mật. Âu Dịch tốc độ quá là nhanh, Diệp Sở căn bản không cách nào đuổi theo đối phương. Cho dù dọc theo đối phương bước chân một đường truy đuổi mà đi, vẫn như trước không có Âu Dịch bóng dáng. Nhưng theo Diệp Sở xâm nhập, Diệp Sở ngẫu nhiên cũng đụng phải thời khô. Diệp Sở cho dù tránh được đại bộ phận, nhưng vẫn là ngẫu nhiên có thây khô bức hắn không thể không ra tay. Càng sâu nhập, Diệp Sở lại càng cảm giác được cố hết sức. Không chỉ là thây khô, liền sát khí tiểu thời gian dần trôi qua nồng hậu dày đặc mà bắt đầu, thỉnh thoảng tung bay ra một kia. Sơn động thập phần âm trầm, dung Diệp Sở thực lực đều cảm giác được hắn ý. Đi đến nơi đây, thường nhân căn bản không dám tùy ý đi vào. Diệp Sở nếu không phải ỷ vào thể chất đặc thù, cũng không dám tại ở trong đó hành tẩu. Vô thanh vô tức sát khí, đầy đủ lại để cho đại tu hành giả đều chịu đau đầu. Âu Dịch rốt cuộc là muốn. Này sơn động chẳng lẽ tiểu là đi thông cổ hiểm cấm địa hạch tâm. Diệp Sở nghĩ đến loại khả năng này, đều cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra. Diệp Sở lần nữa xâm nhập một đoạn về sau, trong huyệt động đột nhiên bạo động ra khủng bố tiếng vang, thanh âm mang theo tiếng gào thét. Tiếng gầm gừ như là một đầu dã thú, chấn người nguyên linh đều muốn nghiền nát tựa như, Diệp Sở cảm giác lỗ tai của mình ầm ầm rung động, nguyên linh muốn vỡ vụn. Cái này lại để cho Diệp Sở hoảng sợ, đây là quái thú gì, rõ ràng chăm chú bằng vào thanh âm thì có như thế xuyên thấu lực, đây là đáng sợ đấy. Diệp Sở rút lui, tiếng gầm gừ lại càng thêm khủng bố, như là thủy triều giống như, bình thường trùng kích. Diệp Sở nguyên linh muốn vỡ tan. Tại Diệp Sở cảm giác người muốn hôn mê thời điểm, hắc thiết có đạo đạo vầng sáng mà ra, cuốn quanh đến Diệp Sở nguyên linh lên, vừa mới cái loại này muốn bị xé nứt cảm giác biến mất không thấy gì nữa, chuyển mà là một loại thanh minh. Diệp Sở may mắn, muốn rút đi, nhưng cái này tiếng gầm gừ lại càng ngày càng gần. Rất nhanh tại Diệp Sở xuất hiện trước mặt một chỉ, cái, quái thú. Quái thú toàn thân đỏ tươi như máu, thân thể khô héo, tướng mạo dữ tợn, hai cái thật dài răng nanh như là đao thép, chớp động lên tim đập nhanh hào quang. Toàn thân khí tức kinh người, mùi máu tươi gây mũi từ trên người hắn bắt đầu khởi động mà ra, âm trầm đáng sợ, Diệp Sở đứng ở nơi đó đáy lòng rung động, như là nhìn thấy ma thần. Ngao! Đỏ tươi như máu dữ tợn quái thú gầm rú, âm khí bạo động. Bước lên tầm đó có tuyệt thế chi uy. Lực lượng phóng tới một chỗ, lại bị một cái vòng ngọc sáng chói hào quang cho ngăn trở. Diệp Sở liếu vọng mà đi, nhìn thấy thân ảnh lại làm cho nàng sững sờ, thật không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được nàng. Dáng điệu cô gái tuyệt mỹ, xinh đẹp, làn da cơ bạch, băng thanh ngọc khiết, hai con ngươi hóng ánh sáng long lanh, đầy cõi lòng hương thơm, có băng thanh ngọc khiết đặc biệt phong độ tư thái. Tuyệt mỹ khuôn mặt đạm mạc, có một loại khiếp người lãnh nạo, nhưng này phó hào không tì vết dung nhan phối hợp uyển chuyển thân thể mềm mại, lại để cho người dù là nhìn lên một cái, đều có một loại mất hồn thực cốt cảm giác. Tại sao là nàng? Diệp Sở thật không ngờ ở chỗ này có thể gặp được kỷ niệm, nữ nhân này đạt được kim sách rõ ràng lại xuất hiện ở chỗ này, nàng lại muốn làm gì? Kỷ niệm tựa hồ cũng phát giác được nơi này có ngoại nhân. Ánh mắt hướng về Diệp Sở phương hướng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy là Diệp Sở, đồng dạng khẽ giật mình, nhưng cái này khẽ giật mình rất ngắn tạm, hắn rất nhanh tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào đầu quái thú này trên người, cũng không có quá mức để ý Diệp Sở lần nữa bị nàng bỏ qua. Kỳ điệp cầm trong tay vòng ngọc bên trên bạo động ra thiên địa lực lượng, có hào quang bạo động, nóng bỏng hào quang chiếu xạ mà ra. Rơi ở quái thú trên người, phát ra suy suy tiếng vang, như là cháy đối phương tựa như. Ngao! Một kích này đã kích thích quái thú, nó đột nhiên giống kêu lên, xúc động ra khủng bố khí kình, huyết tinh âm hàn chi khí bắt đầu khởi động mà ra, quét ngang một phương, dùng nó làm trung tâm thạch đầu đều bị đánh nát bấy. Đây là một đầu khủng bố quái thú, bộc phát lực lượng viễn siêu đại tu hành giả. Kỳ điệp khu động vào ngọc. dùng vòng ngọc thiên địa lực lượng ngăn cản. Có thể coi là như thế, này đôi mi thanh tú trên trán cũng có được cổ cổ mồ hôi chảy lưu lại. Diệp Sở không dám ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, tốc độ nhanh nhanh chóng chớp động, lách qua hai phe, hướng về ở chỗ sâu trong lần nữa kích bắn đi. Ngăn tại Diệp Sở trước mặt chính là mấy cổ thây khô, những này thây khô có lẽ là bị quái thú âm hàn chi khí xâm nhuộm, biến thành dị thường hung mãnh, hướng về Diệp Sở đánh tới. Cút! Diệp Sở gầm rú, trong tay sát khí nổi bắn ra mà ra. Thây khô giết không chết, chỉ có dùng sát khí ăn mòn đối phương. Thải vân sát chu sát khí rơi vào thây khô trên người, đem bọn chúng hóa bạch cốt đều không thừa xuống. Diệp Sở một đường kích bắn đi, bởi vì quái thú cùng kỳ điệp đánh nhau, hắn đã tìm không thấy Âu Dịch giấu chân rồi. Đáng chết! Diệp Sở tức giận mắng một tiếng, chỉ, cái, có thể tùy ý tìm một cái phương hướng, hướng về kia một chỗ bước nhanh tránh đi. Diệp Sở không biết hắn đi rất xa, thẳng đến đã đến một nơi, cảm giác máu của mình có chút bốc lên, này mới khiến hắn dừng lại bước chân. Huyết dịch đột nhiên bốc lên lại để cho Diệp Sở nhíu mày, ánh mắt đã rơi vào một phương, hắn càng đến gần cái hướng kia, cảm giác được máu của mình lan mình, quay cuồng càng lợi hại. Loại này cảm giác kỳ quái lại để cho Diệp Sở cắn răng hướng về cái hướng kia đi đến, Diệp Sở dẫm trận tại chỗ đi vào một trong sơn động, Diệp Sở bước chân vừa bước vào, lập tức trời đất quay cuồng, bốn phía hết thảy đều cho vặn mèo. Một cổ nước cuộn trào khí tức bạo động mà ra, này không ngớt không dứt sơn mạch biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Diệp Sở trước mặt chỉ có một cái ngọn núi. Ngọn sơn phong này thập phần cực lớn, có hơn vạn mét cao, mấy vạn mét xa, đứng ở Diệp Sở trước mặt là một cái quái vật khổng lồ. Cổ hiểm. Cực lớn trên ngọn núi có khắc huyết hồng hai chữ màu đỏ tươi, phảng phất muốn chảy xuôi chảy máu dịch. Nếu không có lấy hắc thiết vầng sáng bao phủ hắn nguyên linh, Diệp Sở giờ khắc này đều cũng bị hai chữ này thu lấy nguyên linh. Cực lớn dưới ngọn núi, có một cái cự đại cửa vào đen kịt, một mắt nhìn đi cái gì đều nhìn không tới. Nhưng đây không phải lại để cho Diệp Sở kinh hai đấy, lại để cho Diệp Sở chấn động chính là, tại đây cửa vào bên ngoài. Cách vô số tấm bia đá. Những này tấm bia đá rõ ràng đều là dùng huyền thạch chế tạo mà thành đấy, mỗi một khối tấm bia đá đều có được sáng chói hào quang. Diệp Sở không có vì này mà cao hứng, bởi vì này chút ít tấm bia đá, mỗi một khối đều mang theo khủng bố ý cảnh, mỗi một khối ý cảnh đều đủ để dễ dàng chém giết hắn. Diệp Sở ánh mắt liêu vọng đến một khối trên tấm bia đá, Thiên Linh Tử, Phong Tôn, Nam Quỷ Lão Tổ. Những này trên tấm bia đá có mỗi một cái tên, nhưng bỏ những này, không có bất kỳ những vật khác. Nhưng những tên này, lại làm cho Diệp Sở tâm đều muốn nhảy ra. Thiên Linh Tử, 3.000 năm trước một phương cường giả, công tham tạo hóa, tại một phương xưng tôn, khó tìm địch thủ, là một cái tuyệt thế cường giả, là thiên vũ tộc thánh chủ. Tại 3.000 năm trước thần bí biến mất. Phong Tôn. Thiên vũ tộc đối thủ một mất một còn, thiên vũ tộc với tư cách trí tôn hậu duệ, vây giết Phong Tôn bách niên, không thể lại hà được rồi hắn, đủ để chứng minh khủng bố, đồng dạng tại 3.000 năm biến mất. Nam Quỷ Lao Tổ Diệp Sở chưa từng nghe nói qua, nhưng theo trên tấm bia đá bạo động ý không dưới hai người, sợ cũng sẽ không biết nhược hai người. Cái này bất cứ người nào đi ra ngoài, đều có thể dẫn tới đại lục chấn động. Có thể giờ phút này, bọn họ lại lập bia ở chỗ này. Chẳng lẽ, bọn họ đây là chết ở trong đó sao? Đây là hắn mộ bia. Diệp Sở trong nội tâm chấn động đồng thời, ánh mắt đã rơi vào mặt khác một khối trên tấm bia đá. Cái này trên tấm bia đá chỉ có hai chữ Diệp Vương. Có thể hai chữ này Diệp Sở tâm đều muốn nhảy ra. Diệp Vương, đây là Diệp gia thủy tổ danh hảo. Chương 221 Tuyệt thế chi trận. Diệp Sở ánh mắt từ nơi này chút ít trên tấm bia đá đảo qua, thượng diện danh tự từng cái đều đã từng chấn động một phương, lại để cho thế gian chịu rung rung. Có thể giờ phút này bọn hắn lập tấm bia đá ngay tại trước mặt, cũng không biết có phải hay không là mộ bia, muốn thật sự là mộ bia lời mà nói, cái này không khỏi quá mức kinh người rồi. Cái này bất luận cái gì một người không phải một phương xưng tôn tồn tại, liên hợp lại có thể chấn nhiếp một vực rồi, nhưng giờ phút này đều tụ tập ở chỗ này. Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Diệp Sở vang lên, Diệp Sở quay đầu nhìn sang, gặp Kỷ Điệp Thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Nàng đang mặc tuyết tơ lụa váy liền áo có chút mất trật tự, dưới váy đặt tới chỗ đùi, đem hai cái thon dài cặp đùi đẹp làm nổi bật càng thêm trắng nõn động lòng người, bên hông buộc lên đai lưng, làm cho vòng eo càng lộ ra ôn nhu, tóc dài rối tung tại to thẳng trước ngực. Thân hình đường cong động lòng người. Thân thể mềm mại xinh đẹp nhiều vẻ, nhưng giờ phút này tuyệt mỹ đôi má có hơi trắng bệnh. Ánh mắt nhìn tấm bia đá, đồng dạng thần sắc phức tạp. Diệp Sở gặp Kỷ Điệp nói xong một câu nói kia về sau, sẽ không có lại phản ứng ý của hắn. Diệp Sở không sao cả nhún nhún vai, biết rõ mình trong lòng hắn chẳng qua là một người đi đường giáp tồn tại. Diệp Sở ánh mắt tại đối phương tuyệt mỹ trên dung nhan đảo qua, không lưu dấu vết rời qua. Nghĩ thầm tiền nhiệm thật sự là một cái phế vật, đã đều dùng sức mạnh rồi, đều không thể thành công, thật sự là đáng tiếc. Như thế giai nhân, hết lần này tới lần khác bỏ lỡ. Đây là Diệp gia thủy tổ mộ bia. Diệp Sở hỏi Kỷ Điệp, cũng không thèm để ý đối phương bỏ qua. Kỷ Điệp nhìn Diệp Sở liếc, ngược lại là trả lời Diệp Sở mà nói. Lịch đại cường giả tại tiến vào cổ hiểm cấm địa trước, đều lại ở chỗ này cách bên trên một khối tấm bia đá. Ngụ ý là làm vi mình tấm bia đá, bởi vì bọn họ bất cứ người nào đều không tin rằng tiến vào trong đó, có thể còn sống đi ra. Nói xong, Kỷ Điệp cất bước liền hướng lấy phía trước đi đến. Này! Diệp Sở tâm nhảy lên, liền tuyệt thế cường giả đều không có tin tưởng có thể còn sống đi ra. Ngươi rõ ràng còn dám vào nhập trong đó. Ngươi muốn chết sao? Đến nơi này, chỉ có xâm nhập trong đó mới có thể ra đi. Bằng không, chỉ có thể bị nhốt chết ở cổ hiểm trong cấm địa. Trên đường đi ngươi nhìn thấy từng chồng bạch cốt đại biểu cái gì? Này đều là khốn chết ở trong đó người. Kỷ Điệp cũng không quay đầu lại, bước chân rất nhanh hướng về trong đó đi đến. Nghe được Kỷ Điệp lời mà nói, Diệp Sở có chút ngẩn người, cuối cùng cắn răng một cái đi theo. Tiến vào ngọn sơn phong này, một cổ âm trầm khí tức đập vào mặt nên đón, Diệp Sở nhịn không được đánh cho dùng mình một cái, thân thể đều cũng bị âm trầm chi khí ăn mòn, sợ hãi cùng áp lực xông lên đầu, Diệp Sở trước mặt tất cả đều là ảo giác, hoặc nhân ăn người, hoặc máu chảy thành sông, huyết tinh tàn nhẫn, tựa như nhân gian địa ngục. Diệp Sở biết rõ đây là ảo giác, khả nhân đều đắm chìm ở trong đó. Các loại nổi giận hung tàn cảm xúc tại hắn trong lòng ngưng tụ, muốn mất phương hướng tâm trí của hắn. Diệp Sở hai mắt biến thành huyết hồng, trong mắt mang theo thị huyết. Dương nanh múa vuốt, không ngừng hướng về phía trước bổ nhào qua, động tác thập phần tàn nhẫn hung tàn. Âm trầm khí tức không ngừng thẩm thấu đến Diệp Sở trong thân thể, Diệp Sở trong đầu ảo giác càng ngày càng tinh tường. Phảng phất là chân thật phát sinh tựa như. Ảo giác trong có người mình đào lòng của mình, móc ra máu tươi chảy đầm địa, mở to miệng tiểu nhai cắn bắt đầu. Diệp Sở tay hướng về lồng ngực của mình thời gian dần qua di động đi qua, loại này bạo ngược lại để cho hắn mất phương hướng mình, chỉ có hung tàn nhất lệ khí bắt đầu khởi động. Diệp Sở ngón tay rơi vào ngực, móng tay đều véo đã đến trên thịt. Giờ phút này Diệp Sở đã cảm giác không thấy đau đớn, chỉ vẹn vẹn có một điểm lý trí lại để cho hắn cố gắng khống chế, có thể bạo ngược quái đản cảm xúc chiếm cứ chủ động, hắn bản tâm không cách nào chống lại. Diệp Sở trong nội tâm hoảng sợ, vì thế mà hoảng sợ, Diệp Sở biết rõ, cái này một đảo xuống dưới đại biểu chính là cái gì. Tại Diệp Sở vì thế mà hoảng sợ lúc, Diệp Sở cánh tay có mát lạnh cảm giác dung nhập đến hắn nguyên linh ở bên trong, bị cái này như là lạnh buốt nước suối khí tức một rồi, bạo ngược cảm xúc lập tức biến mất, ngược lại chính là một loại bi triệt, có xanh ly tử biệt khó chịu, trong mắt kìm lòng không được chảy xuôi ra nước mắt phóng ánh, như là giọt mưa đồng dạng từng điểm nhỏ. Diệp Sở cũng không biết vì cái gì bi tịch, nhưng nước mắt tựu như là mưa đồng dạng không ngừng nhỏ. Bi thương tràn ngập trong lòng, nhịn không được muốn ngao khóc. Loại này đau nhức triệt nội tâm bi thương quấn quanh lấy hắn, nhưng Diệp Sở đồng dạng có thể cảm giác đến, mình Nguyên Linh vì thế mà lớn mạnh. Nguyên Linh theo Hắc Thiết Vân Lạc vận chuyển càng lúc càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, vị kia đại tu hành giả Nguyên Linh chân nguyên đã bị Diệp Sở hấp thu sạch sẽ, Diệp Sở thực lực rõ ràng lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn đạt đến thất trọng tiên thiên cảnh cổ trai. Có thể Diệp Sở cũng không có vì thế mà mừng rỡ, trong mắt không ngừng rơi xuống nước mắt lại để cho hắn lưng lạnh cả người, sắc mặt tái nhợt. Chí tôn ý, sắp nhập vào hắn Nguyên Linh trong. Đây là đáng sợ đấy, Nguyên Linh lây dính chí tôn ý, dùng không được bao lâu Diệp Sở Nguyên Linh cũng sẽ bị hắn thời gian dần qua đồng hóa, đồng dạng mất phương hướng mình. Mà lúc này sẽ không quá trường, có lẽ là một tháng, có lẽ là nửa năm. Diệp Sở không cách nào xác nhận. Nhưng hắn biết rõ chính là, hắn thực lực càng gia tăng nhanh, này mất phương hướng tốc độ càng nhanh. Diệp Sở trước đây đối, với, mất phương hướng mình còn không phải rất lo lắng, dù sao còn có thời gian. Nhưng giờ phút này, có lẽ kiên trì không đến đến Nhược Thủy gia tộc. Cánh tay mát lạnh lan tràn vô cùng nhanh, cái này lại để cho Diệp Sở hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn hướng trước mặt thâm thúy ngọn núi. Đồn đãi Diệp gia thủy tổ ở trong đó đạt được gáp chế chí tôn ý đích thủ đoạn, mình rõ ràng đã đến, vậy thì tiến đến tìm xem. Lo trước lo sau Diệp Sở, rốt cục cắn răng ném lại trong lòng sợ hãi. Nếu nhất định phải chết lời mà nói, cũng không quan tâm chết sớm mấy tháng. Đây là cổ hiểm cấm địa hạch tâm, kỳ điệp thân ảnh tiểu tại phía trước, vòng ngọc quang đầy chớp động, bảo vệ toàn thân của nàng. Ngẫu nhiên có thây khô xuất hiện, đều bị nàng chấn giết. Diệp Sở cùng ở sau lưng nàng, ngược lại là thiếu đi rất nhiều phiền toái. Vâng! Vâng! Diệp Sở cùng kỳ điệp xâm nhập không có bao lâu, tại nơi này ngọn núi chấn động mà ra, một cổ kinh khủng khí tức bạo động mà ra, khí tức chấn động cách nhìn, ngọn núi địa thế biến hóa, khủng bố lực lượng chấn động mà ra, tuyệt thế uy nghiêm bạo động. Kỳ điệp sắc mặt đại biến, chăm chú chảo trụ cùng nhau đá xanh, dưới chân treo trên bầu trời, ngọn núi vỡ ra từng đạo cực lớn khe hở. Diệp Sở đồng dạng chăm chú ôm nắm một tảng đá lớn, nhìn xem dưới chân vạn trượng cao khe hở, sắc mặt tái nhợt. Giang giác. Hắn ôm cự thạch đột nhiên nứt gãy, hướng về khe hở rơi xuống xuống dưới. Diệp Sở hoảng sợ, thân thể mãnh liệt chuyển động, một cước giẫm nát trên đá lớn, mượn giẫm đạp chi lực, nhảy lên núi phong mặt khác một tảng đá lớn. Cự thạch nện ở dưới cái khe, lập tức nát bấy, thanh âm chói tai. Diệp Sở dưới chân ngọn núi như trước tại vặn vẹo thay đổi, tổ kiến hóa thành một cái có quy tắc đồ án. Âm ầm thanh âm không dứt bên tai, ngọn núi lại như là cự long giống như, bình thường lăn mình, quay cuồng. Diệp Sở ôm cự thạch không ngừng bị đẩy lên đi, Diệp Sở theo trên hướng xuống xem, thấy được lại để cho hắn rung động một màn. Nay thay đổi thế núi, rõ ràng hóa thành vạn trượng cự hổ, hóa thành vạn trượng cự long, hóa thành vạn trượng sư tử mạnh mẽ, các loại mãnh thú hội tụ, dương nanh múa vuốt, bọn họ đều đối với một cái phương hướng, đem cái phương hướng này vây quanh một mực vững vàng. Không ai có thể tưởng tượng, mấy chục tòa vạn trượng mãnh thú là cỡ nào hùng vĩ rung động, mà bọn hắn vị trí, Diệp Sở ẩn ẩn cảm thấy là một tòa đại trận. Chương 222, Phong Tôn. Địa thế kịch biến, tứ phương tứ giác dùng thanh long bạch hổ huyền vũ chu tức xếp đặt, đây là thánh thú bộ dáng, mỗi một tòa đều có vạn trượng trí cao, mà ở những này tứ thánh thú quanh thân, lại có vạn thú vạn cầm, giao thoa mà thành, lại có sáng quắc ánh sáng chói lọi chớp động. Diệp Sở rơi ở giữa sân, đúng là cái này vạn thú vạn cầm trung tâm. Kỳ điệp tại Diệp Sở cách đó không xa, đồng dạng vì thế mà rung động. Tại vạn thú vây quanh trung ương, trống rông xuất hiện một cái cự đại tế đàn. Vạn thú vạn cầm bao quanh nó, đem cái này tế đàn bảo vệ xung quanh tại trung tâm, phảng phất đây là thế gian chí tôn giống như, bình thường. Đại trận rung động nhân tâm, Diệp Sở cùng kỳ điệp tại nơi này trong đại trận, như là con sâu cái kiến giống như, bình thường, lộ ra không có ý nghĩa. Kỳ điệp trên tay vòng ngọc buộc phát hào quang tuy nhiên sáng chói, nhưng ở đại trận bạo động vầng sáng xuống, như trước lộ ra không có ý nghĩa. Đại trận chính giữa, tế đàn trên không, có ngân hà giống như, bình thường thiên địa linh khí nghiêng mà xuống, như là giang hà vỡ đê, chấn động người hai con người, phô thiên cái địa rơi vào trên tế đàn, tùy theo bị tế đàn hấp thu không còn một mảnh. Xuy. Diệp Sở cùng Kỳ Điệp đều chịu hít thật sâu một hơi khí lạnh, này như là giang hà vỡ đê lực lượng, quả thực quá mức kinh thế rồi. Lực lượng như vậy, nếu quán thâu đến một người trên người, hắn nếu có thể hấp thu, đủ để thành làm một cái tuyệt thế cường giả. Chỉ có như vậy như là ngân hà lao nhanh mà ở dưới lực lượng, bị tế đàn hấp thu một chút cũng không dư thừa xuống. Vạn thú bảo vệ xung quanh, thiên địa chi hóa khí làm giang hà, dùng địa vi thế, dùng thiên vi ứng, đây là tuyệt thế đại trận. Diệp Sở chấn động, lớn như thế trận quá mức khủng bố rồi, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vâng! Vâng! Vạn thú đột nhiên giống kêu lên, theo gầm rú, vạn thú rõ ràng nhuyễn bắt đầu chuyển động, biến ảo bất định, từ trên người bọn họ bạo động ra sáng chói hào quang. Hào quang chiếu rọi cửu thiên, trùng kích trong thiên địa, có kinh thế chi uy, thiên địa không thể ngăn cản, vạn vật đều cũng bị tia sáng này cho bao trùm, đây là tuyệt thế vầng sáng. Vạn thú thay đổi, sáng chói hào quang lẫn nhau giao thoa, thiên địa chi khí càng là nghiêng mà xuống, liếc nhìn không tới cuối cùng, chấn động nhân tâm. Chiếu rọi cửu thiên, kinh động muôn đời giống như vạn thú thay đổi, lại để cho Diệp Sở yết hầu khô héo, thẳng tắp chầm chầm vào đồng dạng vầng sáng phóng đại tế đàn, cái này. Đây là chí tôn đích thủ đoạn. Như vậy nghịch thiên giống như đích thủ đoạn, người bình thường chỗ đó có thể thi triển đi ra. Liên tưởng đến Diệp gia thủy tổ như vậy tuyệt thế cường giả đều chết ở trong đó, Diệp Sở nghĩ tới một người duy nhất khả năng, cái này cổ hiểm cấm địa có chí tôn. Cái này phỏng đoán lại để cho Diệp Sở ra đầu run lên mà bắt đầu, chí tôn là nhân vật nào? Đó là cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn vô địch giống như tồn tại, nhấc tay tầm đó vạn vật thần phục nhân vật tuyệt thế. Người bậc này vật, gần như truyền thuyết. Có thể giờ phút này, Diệp Sở ngay tại hắn bố đã hạ thủ đoạn ở bên trong, Diệp Sở đều cảm thấy hai chân run lên rồi. Diệp gia thủy tổ đi theo ai, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Kỳ Điệp đồng dạng chấn động, vòng ngọc hào quang không có ý nghĩa, chằm chằm lên trước mặt tế đàn. Sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Ngươi nói là Viêm Thiên Ma Tôn. Diệp Sở ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viêm Thiên Ma Tôn là một cái truyền kỳ, cả đời không bại, đã từng cửu thiên thập địa cùng tôn vinh, có diệt thế chi uy. Đây là một cái truyền thuyết, chỉ bất quá hắn thành tiểu trí tôn vị về sau, không có ở thế gian tồn tại bao lâu, tiểu không hiểu thấu biến mất rồi, lưu lại vô số truyền thuyết, lại để cho thế nhân nhớ lại. Có thể Diệp Sở thật không ngờ, cái này cổ hiểm cấm địa rõ ràng cùng hắn có quan hệ. Chẳng lẽ nói, đây là Viêm Thiên Ma Tôn bố trí xuống tuyệt thế trận pháp? Nếu là như thế, cũng không phải khó lý giải. Chí tôn đích thủ đoạn quỷ thần khó lường, thi triển ra cái gì kinh thế nghịch thiên tiến hành cũng không kỳ quái. Không. Cổ hiểm cấm địa so về sự hiện hữu của nó còn sớm, hắn tại biến mất trước. Đi cuối cùng một chỗ chính là trong chỗ này. Về sau không còn có tung tích của hắn. Diệp gia thủy tổ, bởi vì biết rõ hắn ở chỗ này biến mất đấy, cho nên mới tới nơi này, muốn tìm đến biện pháp khu trừ trên người ý. Kỳ Điệp lắc đầu nói ra, này trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt như trước đối xử lạnh nhạt, nhưng Diệp Sở nhìn ra được nàng trong ánh mắt chấn động. Điều đó không có khả năng. Diệp Sở tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Chí tôn tiến vào đến ở trong đó đều không thể trở về, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ, cái này cổ hiểm cấm địa còn có diện sát chí tôn tồn tại? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Sở cảm thấy mọi người muốn điên rồi, cái này quá mức rung động rồi, không phải hắn có thể chỗ lý giải. Kỳ Điệp tự nhiên sẽ không nói quá nhiều, dẫm trận tại chỗ hướng về phía trước đi đến. Cái này vạn thú tạo thành trận pháp thập phần cực lớn, kéo dài qua trăm dặm, Diệp Sở ở trong đó như là con sâu cái kiến. Xuy. Xuy. Diệp Sở cùng Kỳ Điệp dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, tại nơi này yên tĩnh không gian đột nhiên phát ra động tĩnh. Cái này động tĩnh lại để cho Diệp Sở cùng Kỳ Điệp sởn hết cả gai úc, nhìn cũng không nhìn, dẫm trận tại chỗ hướng về đằng sau rút lui chạy mà bắt đầu. Hai người đều đem bú sữa mẹ lực lấy ra, cũng không dám sau này xem. Ngẫu nhiên ánh mắt xéo qua chứng kiến, chỉ thấy toàn thân thi ban quái vật truy đuổi bọn hắn mà đến. Quái vật kia có tanh tưởi vị, Diệp Sở cùng Kỳ Điệp rất xa cách của bọn hắn, đều có thể nghe thấy được. Diệp Sở cùng Kỳ Điệp một đường chạy như điên, bọn họ biết rõ tại lớn như vậy trong trận, xuất hiện đồ vật hội, sẽ, có kinh khủng bực nào. Đây là cổ hiểm cấm địa hạch tâm, đây là liền tuyệt thế cường giả đều muốn vẫn lạc địa phương, đụng phải trong đó quái vật, bỏ trốn bọn hắn không có một tia tin tưởng ứng đối. Suy. Diệp Sở cùng Kỳ Điệp một đường chạy như điên, ngừng thở, cuối cùng tránh được quái thú này. Nhưng này không để cho bọn hắn cao hứng, bởi vì ở trước mặt bọn họ, có một cái áo trắng đồng bền nam tử. Nếu là cá nhân, Diệp Sở cùng Kỳ Điệp cũng tiểu nhả ra tức giận. Có thể tại trước mặt bọn họ áo trắng đồng bền lộ ra anh tuấn nam tử, lại không phải người. Khuôn mặt mỹ lệ, thân thể cao ngất, nhưng duy độc toàn thân không có một tia huyết sắc, cặp mắt kia trống rông không linh, đứng ở nơi đó không có một tia sinh cơ, như cùng một người chết. Phong tôn. Kỳ Điệp kinh hô lối ra, thân thể đều suýt nữa nhuyễn gục xuống, nàng trừng to mắt xem lấy nam tử trước mặt, không có chút huyết sắc nào. Diệp Sở nghe được Kỳ Điệp kinh hô, người cũng suýt nữa không có té trên mặt đất. Cái này. Người này là Phong Tôn. Diệp Sở tại bên ngoài bái kiến Phong Tôn lập địa, biết rõ đây là một cái tuyệt thế cường giả. Có thể hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hắn rõ ràng hóa thành thi linh. Kỳ Điệp này trương lãnh diễm tuyệt mỹ mặt tràn đầy rung động, đây là nàng không cách nào tiếp nhận đấy. Phong Tôn là người nào? Năm đó là một phương xưng tôn tuyệt đại cường giả, thống ngự một phương, tiến vào cổ hiểm cấm địa mới biến mất, là bá chủ một phương. Ai có thể cũng không nghĩ ra, hắn rõ ràng hóa thành thi linh. Người như vậy, cho dù chết về sau, Diệp Sở khủng bố đến cực điểm đấy. Kỳ Điệp không có một chút lòng tin cùng đối phương giao phong, trong tay nắm thật chặt nàng vào ngọc, muốn lui về phía sau lại phát hiện ánh mắt bị Phong Tôn tập trung. Phong Tôn một trưởng hướng về Kỳ Điệp theo như tới, một trưởng này đè xuống, Diệp Sở rõ ràng cảm giác được như là thiên địa chấn áp mà tiếp theo giống như, có tuyệt thế chi lực. Kỳ Điệp sắc mặt đại biến, vòng ngọc hào quang tăng vọt, cái này thiên địa chi khí bị hắn khu động đến mức tận cùng, hướng về một trưởng này ngăn cản đi qua. Diệp Sở vì thế mà hoảng sợ, Kỳ Điệp thiên địa chi khí có thể ngăn ở sao? Ngăn không được, vậy bọn họ đều phải chết. Chương 223, Thiên Vũ Thánh Chủ. Một trường rơi xuống, như thiên địa chấn áp, có ngàn vạn quân lực, rơi vào vòng ngọc bạo động màn sáng lên, xinh xinh đem màn sáng áp vỡ tan bắt đầu. Kỳ Điệp cắn hàm răng, toàn lực khu động vòng ngọc, thậm chí một búng máu dịch phụt lên tại vòng ngọc lên, huyết tế vòng ngọc. Vòng ngọc hào quang vạn bán, có tuyệt thế uy thế. Nhưng này như trước ngăn không được cái này kinh thế một trường này phong hoa Diệp Sở không cách nào hình dung. Dung động nhân tâm, vòng ngọc màn sáng không thể ngăn trở một trường này. Vòng ngọc trực tiếp bạo liệt, Kỳ Điệp bay rớt ra ngoài, huyết dịch từ miệng trong phun ra đến, bay ngược nện trên mặt đất. Kỳ Điệp ném bay ra ngoài, Phong Tôn ánh mắt chuyển rời đến Diệp Sở trên người. Diệp Sở thần sắc kỳ biến, mặt không có chút máu. Kỳ Điệp vòng ngọc khủng bố Diệp Sở rất rõ ràng, tại tướng quân mộ được chứng kiến. Có thể tiểu một bảo vật như vậy. Rõ ràng bị hắn một trưởng tiểu hủy diệt rồi. Diệp Sở ngược lại là có thể vận dụng sát khí, nhưng cái kia điểm sát khí tại đối phương trong mắt tính toán cái gì? Diệp Sở trong một cường giả trước mặt, căn bản không có ngăn cản lực. Diệp Sở nhìn thoáng qua thế trên mặt đất Kỳ Điệp ánh mắt vừa vặn rơi vào trên người hắn, hai người mặt xám như cho, giờ phút này cục diện không ai có thể phải bọn hắn, chỉ có chết mà thôi. Phong Tôn bàn tay chụp vào Diệp Sở, rất hiển nhiên là muốn kéo đứt Diệp Sở cánh tay. Diệp Sở muốn lui, phát hiện hắn căn bản liền di động khả năng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Tôn tay bắt được hắn trên cánh tay. Diệp Sở nghĩ đến Bạch Huyền, nghĩ đến Giao Giao cùng Tích Tịch, không có cam lòng. Có thể giờ phút này nhưng căn bản không làm được cái gì. Ngay tại Diệp Sở cùng đợi mình bị Phong Tôn diệt sát lúc, Phong Tôn tay va chạm vào Diệp Sở cánh tay, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, nện vào hắc thạch lên, trực tiếp nhập vào hắc thạch ở bên trong, lập tức theo hắc thạch trong leo ra, này trống rông trong mắt rõ ràng có kiêng kỵ, rồi sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Diệp Sở bị hắn một chảo, cánh tay cầm ra một đạo vết máu. Nhưng hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, Diệp Sở vì thế kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên Kỳ Điệp đều trừng to mắt, ngốc trệ nhìn xem Diệp Sở. Nàng đồng dạng thật không ngờ là như thế này một loại kết quả. Trước đây, nàng dùng vi mình cùng Diệp Sở hẳn phải chết. Thế nhưng mà, trước mặt cái này nàng bỏ qua người, rõ ràng có thể khu trừ chí tôn. Kỳ Điệp chống thân thể đứng lên, nhìn xem Diệp Sở mang theo vết máu cánh tay, trong mắt hổ nghi đến cực điểm. Mà đang ở hắn hổ nghi thời điểm, lại phát hiện Diệp Sở trong con ngươi nước mắt như là giọt mưa giống như, bình thường không ngừng tích rơi xuống. Diệp Sở thần sắc cảm đạm, bi thương phảng phất ghi đến trên mặt hắn tựa như, người thút thít nỉ non thương tâm gần chết. Kỳ Điệp cách Diệp Sở có chút khoảng cách, có thể nàng cũng cảm nhận được vẻ này bi thiết. Loại này cảm xúc lây đến nàng, làm cho nàng đều có rơi lệ cảm giác, chỉ cảm thấy đau nhức triệt nội tâm giống như, có một loại thê lương thống khổ. Loại cảm giác này lại để cho Kỳ Điệp nhíu mày không thôi, loại này cảm xúc nhất định là Diệp Sở mang cho nàng đấy, thế nhưng mà cái này quá mức không thể tưởng tượng. Diệp Sở muốn mang cho nàng loại này cảm xúc, nhất định phải ý cảnh so về nàng cường rất nhiều. Có thể rõ ràng thực lực của nàng mạnh hơn Diệp Sở nhiều lắm, ý cảnh đồng dạng mạnh hơn Diệp Sở rất nhiều, hắn làm sao có thể mang cho chính mình chồng, cảm xúc. Kỳ Điệp tại nghi hoặc, nhưng Diệp Sở lại bị loại này bi thương cảm xúc tra tấn muốn chết, thê lương cảm giác trải rộng trong lòng của hắn, phảng phất người thân cận nhất mất đi giống như, bình thường, muốn tự tuyệt hậu thế. Diệp Sở biết rõ, đây là năm đó vị kia chí tôn cảm giác, hắn cường tự áp lực. Nhưng rõ ràng cảm giác đến, hắn nguyên linh trong trí tôn ý lần nữa nồng hậu dày đặc thêm vài phần. Diệp Sở giờ phút này minh bạch vì cái gì Phong Tôn hội sẽ đánh bay rồi, hắn vừa vận đụng phải trí tôn ý, cái này căn bản không phải Phong Tôn năng động đổ vật. Cho dù hắn là tuyệt thế cường giả, tại trí tôn trước mặt như trước không chịu nổi một kích. Hắn không có linh hồn rồi. Đụng phải như thế ý cảnh tự nhiên hoảng sợ kiêng kỵ đào tẩu. Chí tôn ý cứu hắn một mạng, khả đồng dạng lại để cho hắn nhiễm chí tôn ý càng sâu. Diệp Sở biết rõ, khoảng cách hắn mất phương hướng tại chí tôn ý cảnh trong lại tới gần một bước, dùng không được bao lâu, hắn sẽ cùng vị kia chí tôn đi vào đồng dạng kết cục, tự tuyệt khắp thiên hạ. Diệp Sở trong mắt nước mắt như trước như là hạt mưa đồng dạng không ngừng rơi xuống. Kỳ Điệp ở một bên cổ quái nhìn xem Diệp Sở, nàng rốt cục con mắt xem Diệp Sở rồi. Thiếu niên này đã từng đối với nàng lòng muốn làm loạn, Kỳ Điệp đối với người này rất là chán ghét. Nhưng cũng không có đem cái này người để ở trong lòng, dù sao một người đi đường mà thôi, nhất định không có khả năng có cùng xuất hiện đấy. Trong mắt của nàng, người này bất quá chính là một cái phế vật bại hoại mà thôi. Người như vậy càng làm cho nàng đánh không dậy nổi một điểm trả thù cảm xúc. Có thể lần trước tại tướng quân mộ lại làm cho nàng cảm thấy thần kỳ, hắn rõ ràng thừa nhận thải vân sát chu ăn mòn mà bất tử, hiển lộ ra đủ loại thần bí, cái này lại để cho lúc trước nàng con mắt nhìn một lần. Nhưng lúc này đây, rõ ràng có thể đẩy lùi Phong Tôn. Tuy nhiên không biết hắn là như thế nào làm được hay sao. Nhưng này nếu truyền đi, cũng tuyệt đối là trần thế truyền thuyết. Phong Tôn sao mà nhân vật, một phương xưng vương khủng bố nhân vật. Kỳ Điệp đánh ra thoáng một phát Diệp Sở, nghĩ đến lúc trước Diệp Sở tay trói gà không chặt, cái này ngắn ngủn mấy năm thời gian, lại đạt tới loại tình trạng này. Tuy nhiên không coi là rất mạnh, nhưng ở Nghiêu Thành như vậy địa phương, có thể đi đến một bước này xem như nghịch thiên. Kỳ Điệp há to miệng, vốn là muốn còn muốn hỏi Diệp Sở là như thế nào bức lui Phong Tôn đấy, có thể đúng là vẫn còn nhịn xuống, nàng từ trong lòng lấy ra một khỏa thất thải quấn quanh đan dược, nuốt cửa vào, vốn là mặt tái nhợt khôi phục vài phần hồng nhuận phân phớt. Kỳ Điệp nhặt lên vòng ngọc mảnh vỡ, coi Trường Phong trong ngực. Rèn luyện như thế đồ vật tài liệu thập phần chân quý, bình thường khó tìm, cho dù vòng ngọc phế bỏ, có thể những tài liệu này như trước giá trị vô cùng. Chỉ có điều nghĩ đến đi theo người mình thiên địa chi khí tiểu như thế hủy, hay, vẫn, là nhịn không được thì đau. Diệp Sở dẫm trận tại chỗ, về phía trước đi vài bước. Có thể Diệp Sở còn chưa đi vài bước, hắn sắc mặt tiểu biến thành khó coi tới cực điểm. Ngay tiếp theo Kỳ Điệp đều đứng thẳng, quay người bỏ chạy. Có thể lại phát hiện, sau lưng có phần đông thây khô. Tại Kỳ Điệp cùng Diệp Sở trước mặt, có một người trung niên nam tử, cùng vừa mới phong tôn đồng dạng, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, đồng dạng là Thi Linh. Thiên Vũ Thánh Chủ. Kỳ Điệp nuốt nuốt nước bọt, gian nan nhổ ra mấy chữ. Thiên Vũ Thánh Chủ. Diệp Sở tâm đều muốn nhảy ra ngoài, đây là chí tôn hậu duệ. Hắn rõ ràng cũng đã trở thành Thi Linh, cái này địa phương quỷ quái đến cùng có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi đồ vật. Còn có, Diệp gia thủy tổ, sẽ không cũng hóa thành Thi Linh đi à nha. Diệp Sở cảm thấy tại đây quá mức khủng bố rồi, khó trách trở thành cấm địa. Liên như thế nhân vật đều nguyên một đám hóa thành Thi Linh, vậy trừ đi chí tôn, ai tới nơi này không phải ra đầu run lên à. Quan trọng nhất là, theo Kỷ Điệp trong miệng biết được, năm đó có chí tôn đến đây, cũng là vừa đi không quay lại. Tuy nhiên Diệp Sở không cho rằng đối phương chết ở trong đó rồi, thế nhưng đủ để đại biểu tại đây khủng bố thần bí. Mà nó, đây là cái gì địa phương quỷ quái, phải biết rằng như thế, đánh chết cũng không tiến đến a. Diệp Sở muốn khóc, vẫn như trước không có hối hận đường có thể đi rồi. Nhìn qua phía trước Thiên Vũ Thánh Chủ, sau lưng thây khô, Diệp Sở mặt xám như tro, lúc này đây chạy trời không khỏi nắng rồi. Vừa mới may mắn mượn nhờ chí tôn ý dọa lùi một cái, nhưng hắn không nhận thức vì mình còn có như vậy vận khí tốt. Chương 224, chết. Kỳ Điệp đồng dạng chịu trái tim băng giá, vừa mới khôi phục một ít huyết khí mặt lần nữa trắng bệnh. Tiểu Thuyết sững sờ nhìn qua lên trước mặt đứng thẳng không hề sinh cơ nam tử. Nam tử này thân phận quá mức kinh thế rồi, đã từng đồn đãi có hy vọng vấn đỉnh chí tôn đường, có thể hắn cũng chết ở chỗ này. Hóa thành Thi Linh ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Kỳ Điệp hít sâu một hơi, kim lóng lánh kim sách ra hiện trong tay hắn. Cái này một tờ kim sách Diệp Sở cũng không xa lạ gì, đúng là Kỳ Điệp tại tướng quân mộ ở bên trong lấy được. Kim sách phi phàm, dùng tài liệu chân quý chế tạo, hắn uy thế tuyệt đối không thua thiên địa chi khí. Có thể Diệp Sở không cho rằng cái này trang kim sách có thể ngăn trở nam tử trước mặt. Thiên Vũ Thánh Chủ quá mức kinh thế, tại vài ngàn năm trước tiểu uy chấn thiên hạ, là tuyệt thế tồn tại, có thể toái thiên địa phương. Kim sách tuy nhiên phi phàm, nhưng dù sao không phải chí tôn khí, làm sao có thể chống đỡ được đối phương. Kỳ Điệp cắn hàm răng, muốn liều chết đánh cược một lần lúc, một cái bi triệt thanh âm tại không gian nổ vang mà đi, tại Diệp Sở cùng Kỳ Điệp sau lưng, một người cầm trong tay thất thải đồ vật. Đánh bay thơi khô, xuất hiện tại Kỳ Điệp cùng Diệp Sở trước mặt. Thánh chủ. Một thanh âm mang theo khóc nức nở, quỳ dạp xuống đất lên, nước mắt rơi xuống, thương tâm gần chết. Diệp Sở cùng Kỳ Điệp hướng về người này nhìn sang, người đến là một thiếu niên. Thiếu niên không có thể so về bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, trên người có một bộ thất thải quấn quanh áo giáp, đầu đội long quan, cầm trong tay sáng chói đồ vật. Toàn thân có một cổ tôn quý khí tức bạo động mà ra, nhưng đây không phải lại để cho Diệp Sở chấn động nhất đấy. Lại để cho Diệp Sở chịu kinh hãi chính là, tại thiếu niên trên trán có cùng Thiên Vũ Thánh Chủ cái trán đồng dạng màu vàng lạc ấn loẹ loẹ mà động, có kinh thế uy nghiêm, Diệp Sở phảng phất đụng phải một cái tuyệt thế cường giả. Thiên Vũ Hoàng Tử. Kỳ Điệp kinh hãi nhìn xem thiếu niên này. Thật không ngờ lại là Thiên Vũ tộc thế hệ này hoàng tử, đây là một đời nhân kiệt, thanh danh hiển hách. Đồn đãi, mấy ngàn năm qua, chí tôn huyết mạch hắn nhất nồng hậu dày đặc, đi chính là tổ tiên chí tôn đường. Diệp Sở đồng dạng vi kỷ điệp kinh hô mà rung động, nhìn chằm chằm vào quỳ rạp xuống đất bên trên bi triệt khóc hô thiếu niên. Ai cũng thật không ngờ, hắn sẽ bị là Chí Tôn Hậu Duệ, một đời nhân kiệt. Nhân kiệt, đây là một cái đặc thù xưng hô, này là có thêm kinh thế nghịch thiên thiên phú đích nhân vật. Có thể sử dụng nhân kiệt xưng hô đấy, đều là có hy vọng đi về hướng Chí Tôn đường tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Diệp Sở thiên phú có hạ, Lão Phong Tử tại hắn lên núi thời điểm tiểu đã từng nói qua. Nhưng Diệp Sở trí nhớ sâu nhất chính là Lão Phong Tử một câu ngươi thể chất đặc thù, không thuộc mình kiệt có thể so sánh. Nhưng đồng dạng, ngươi thiên phú không thể chịu nổi so nhân kiệt, cùng nhân kiệt so sánh với, có thiên địa chênh lệch. Tiểu một câu như vậy lời nói, Diệp Sở hoàn toàn bị thương, trong nội tâm cũng rung động nhân kiệt yêu nghiệt. Có thể thật không ngờ ở chỗ này rõ ràng đụng phải Chí Tôn Hậu Duệ. Thánh chủ! Thiên Vũ Hoàng tử quỳ rạp xuống đất lên, khóc hô dập đầu, trong nội tâm thê lương vô cùng. Nhìn qua lên trước mặt trống rỗng vô thần Thiên Vũ Thánh chủ, chỗ đó không biết hắn trở thành thi linh. Thiên Vũ Hoàng tử rất cảm thấy bi triệt đồng thời, cũng đem cổ hiểm cấm địa hận đã đến cực hạn. Thiên Vũ Thánh chủ với tư cách Chí Tôn Hậu Duệ, Thiên Vũ tộc từng đã là thánh chủ, nhưng lại bị cổ hiểm luyện hóa thành thi linh, đây là đối với hắn huyết mạch vũ nhục, đối với thủy tổ Chí Tôn vũ nhục. Ngày khác ta ổn thỏa bình cổ hiểm cấm địa. Thiên Vũ hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo vô cùng hận ý, thanh âm thẳng chấn cửu tiêu. Để đọc chuyện. Thánh chủ, cùng ta trở về. Thiên Vũ hoàng tử thò tay muốn đem trung niên nam tử di thể mang đi. Nhưng Thiên Vũ hoàng tử tay còn không có va chạm vào đối phương, Thiên Vũ thánh chủ một trưởng tiểu chấn áp mà xuống, một trưởng có thể nghiền nát thiên đấy, ngăn cản ở trước mặt hắn hết thể đều muốn cho chấn giết giống như, bình thường. Điện hạ, đi theo Thiên Vũ hoàng tử mà đến mấy người sắc mặt kịch biến, la lớn, lui. Thiên Vũ hoàng tử thần sắc kịch biến, trong tay sáng chói đổ vật bạo động ra kinh thế hào quang, nên hướng một trường này. Nhưng kết quả lại cùng kỳ điệp đồng dạng, trong tay sáng chói đổ vật trực tiếp bị chấn nát, người bay rớt ra ngoài, chấn chảy máu dịch. Thánh chủ! Thiên Vũ hoàng tử hoảng sợ, chằm chằm vào trung niên nam tử sắc mặt thê thê. Đây là vì sao? Ta là của ngươi tử tôn, vì sao? Vì sao? Điện hạ! Thánh chủ đã hóa thành thi linh rồi, không có linh thức rồi. Đi theo Thiên Vũ hoàng tử mà đến mấy người hô, thò tay kéo hắn, mang theo kinh hoàng nhắc nhở, điện hạ đi nhanh đi, thánh chủ đại nhân năm đó uy chấn cả đời, coi như là thi linh, chúng ta cũng không có thủ đoạn đối kháng. Ta không đi. Thiên Vũ hoàng tử quật cường, chằm chằm vào Thiên Vũ thánh chủ, Chí Tôn huyết mạch, Thiên Vũ tộc thánh chủ, không thể trở thành khôi lỗi. Cho dù chết, ta cũng phải đem thánh chủ mang ra cổ hiểm cấm địa. Điện hạ. Mấy cường giả kinh hãi, nhìn qua đi về hướng bọn hắn vòm trời thánh chủ, kinh hoàng hô lớn, muốn kéo lấy Thiên Vũ hoàng tử. Không ai có thể lăng nhục Thiên Vũ tộc, ai cũng không thể, coi như là cổ hiểm đích thân đến cũng không thể. Thiên Vũ hoàng tử gầm rú, cái trán màu vàng là cấn rõ ràng bạo động ra kinh thế hào quang chấn động mà ra. Có tuyệt thế chi huy, một cổ theo trong huyết mạch lực lượng chấn động, bao phủ Thiên Vũ Thánh Chủ. Tại tia sáng này bao phủ xuống, vốn là không hề sinh cơ trống rỗng vô thần Thiên Vũ Thánh Chủ cái chán màu vàng ấn ký cũng bắn ra hào quang, cùng Thiên Vũ Hoàng tử kim quang hô ứng, vốn là toàn thân mang theo âm hàn chi khí Thiên Vũ Thánh Chủ. Giờ phút này dừng lại bước chân, trống rỗng trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Thánh Chủ! Cùng ta trở về! Với ngươi tử tôn trở về. Thiên Vũ hoàng tử trên mặt đất dập đầu, mỗi lần dập đầu, kim quang tăng vọt, trên người áo giáp buộc phát ra kinh thế uy nghiêm. Áo giáp từ trên người hắn bay ra ngoài, rơi vào Thiên Vũ thánh chủ trên người, hào quang sáng chói, thẩm thấu đến trong thân thể của hắn. Diệp Sở cùng Kỳ Điệp liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi vào trên mặt đất không ngừng dập đầu, thanh âm thê thê Thiên Vũ hoàng tử trên người, mỗi lần dập đầu thiên địa đều chịu cảm động tựa như, thiên địa cũng bao phủ loại này cảm xúc, trực tiếp bao trùm tại thiên cùng hoàng tử trên người. Hảo cường! Không hổ là Chí Tôn Hậu Duệ, không hổ là nhân kiệt. Diệp Sở trong nội tâm rung động, nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ hoàng tử, nhìn như là bình thường dập đầu, mang lại mang theo thiên địa đại thế. Đây là một loại bí pháp, tuyệt thế khủng bố. Thiên Vũ hoàng tử không ngừng dập đầu, nước mắt rơi như mưa, hắn sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, dù cho có chí tôn huyết mạch. Có thể khu động như vậy bí pháp, như cũng là hắn chịu không được. Nếu không có lấy đổ vật năng lượng trèo trống, sợ sớm đã không kiên trì nổi rồi. Tại hắn không ngừng dập đầu xuống, Thiên Vũ Thánh Chủ ngốc trệ tại nguyên chỗ, đang mặc theo Thiên Vũ Hoàng tử trên người bay xuống áo giáp, cái trán kim lòng lánh. Vâng! Ngay tại Thiên Vũ Thánh Chủ chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ muốn thành thục thời điểm, tại trên tế đàn đột nhiên buộc phát ra một tiếng cực lớn tiếng sấm. Mà đây là tiếng sấm vang lên, Thiên Vũ Thánh Chủ sắp nhắm lại con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra lưỡng đạo hàn quang. Giang giác! Tại trên người hắn áo giáp lập tức văng tung tóe, cái trán kim quang biến mất không còn một mảnh, hắn lần nữa khôi phục trống rỗng vô thần bộ dáng, đột nhiên ra tay hướng về Thiên Vũ hoàng tử đã nắm đi, muốn tiêu diệt giết hắn. Đã xong. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, kể cả Kỳ Điệp cùng Diệp Tinh Vân. Liên Thiên Vũ hoàng tử vận dụng bí pháp, mượn nhờ huyết mạch chi lực đều không thể lại hà Thiên Vũ thánh chủ, còn có ai chống đỡ được. Lần này, thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Chương 225, phải có yêu. Thiên Vũ hoàng tử cái trán bạo động khủng bố hào quang ngăn cản Thiên Vũ thánh chủ thoáng một phát, có lẽ là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, Thiên Vũ thánh chủ nơi tay trưởng đặt tại Thiên Vũ hoàng tử cái trán thời điểm dừng một chút, lại để cho Thiên Vũ hoàng tử dưới mặt đến một cái mạng. Nhưng là vì thế mà trọng thương, bị mấy tên thủ hạ nâng, không cách nào đứng thẳng. Mấy cái đi theo cường giả riêng phần mình lấy ra đan dược, cho ăn cho Thiên Vũ hoàng tử, mới khiến cho hắn khôi phục vài phần khí lực. Thiên Vũ hoàng tử cái trán hào quang tiêu tán, lại cũng không có cái gì có thể ảnh hưởng đến Thiên Vũ thánh chủ, trên người đột nhiên có bạo ngược khí tức, đem ở đây tất cả mọi người tập trung. Diệp Sơ chỉ, cái, cảm giác mình như nhập hầm băng, cả người đều muốn bị đóng kết giống như, bình thường. Kể cả Thiên Vũ hoàng tử ở bên trong tất cả mọi người mặt xám như cho, cơ hồ đều suy đoán đến mình kết quả. Tại Thiên Vũ thánh chủ muốn ra tay lúc, xa xa đã đến mấy sóng người, một nhóm người này đều là bị vừa mới vầng sáng cho hấp dẫn đến đấy. Một nhóm người này xuất hiện, trên người mặc cáo chi Diệp Sở một đám người thân phận của bọn hắn. Đều cũng có là một phương tuyệt thế cường giả hậu duệ, cũng là phi phàm đích nhân vật. Nhưng những người này tuy nhiên lại để cho Diệp Sở rung động, hắn lại không có bao nhiêu chú ý bị Diệp Sở thẳng tắp chằm chằm vào chính là ở trong đó Âu Dịch. Âu Dịch cầm trong tay một cái gương, thỉnh thoảng xem tấm gương hai mắt, rồi sau đó chợt chợt hai tiếng, lộ ra thỏa mãn cùng mê luyến chi sắc. Âu Dịch. Diệp Sở đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, đối với Âu Dịch hô to. Thanh âm tại không gian thật lớn vang lên. Rốt cục kinh động đến Âu Dịch. Một đám người vốn là gặp cái này một phương vầng sáng tăng vọt, còn tưởng rằng có bảo vật gì xuất thế. Có thể chứng kiến đứng ở nơi đó đứng chắp tay Thiên Vũ Thánh Chủ lúc, nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi, điên cuồng lui về phía sau mà bắt đầu. Đây là bọn hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi tồn tại, ai cũng không dám có ý đồ với hắn. Bọn họ điên cuồng lui về phía sau. Sợ bị Thiên Vũ Thánh Chủ chú ý tới, cũng sẽ bị hắn tập trung chết oan chết uổng. Âu Dịch ánh mắt rơi vào Diệp Sở trên người, nhịn không được sững sờ, hắn thật không ngờ Diệp Sở lại xuất hiện tại nơi này. Hắn không phải đi nhược sư thúc gia tộc sao? Như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Nhìn xem Thiên Vũ Thánh Chủ muốn ra tay chấn giết Diệp Sở, Âu Dịch thần sắc biến đổi, dẫm trận tại chỗ đi vào trong tràng. Mọi người thoát đi. Nhìn thấy một màn này hơi sững sờ, nhìn qua đi đến trong sân Âu Dịch, nguyên một đám mở to hai mắt, tiểu tử này điên mất rồi à. Hắn không biết trước mặt thi linh sao. Đi lên cùng muốn chết không có gì khác nhau. Diệp Sở nhìn xem Âu Dịch đi tới, sắc mặt đồng dạng chịu hoảng sợ. Hắn không cho rằng Âu Dịch chống đỡ được như thế thi linh, Âu Dịch đi tới không thể nghi ngờ là chịu chết. Diệp Sở vừa mới nhanh chóng muốn Âu Dịch cứu mạng của hắn, nhưng giờ phút này có chút đã hối hận gọi Âu Dịch rồi, thằng này thần kinh không bình thường, hắn làm ra vọng tưởng ngăn trở Thiên Vũ Thánh Chủ mộng cũng không kỳ quái. Đi! Diệp Sở cố gắng hô lên một chữ, đối với Âu Dịch hô, ý bảo hắn ly khai. Nhưng Âu Dịch không để ý đến Diệp Sở, thân thể thẳng tắp đi đến Thiên Vũ Thánh Chủ trước mặt, ngón tay vẽ ra hai cái vòng, đường cong quỷ dị, hắn chỉ vào Thiên Vũ Thánh Chủ quát, Dịch nói, phải có yêu. Diệp Sở nghe được câu này, suýt nữa không có một búng máu dịch phun nổ ra. Thằng này quả thật không bình thường, thỉnh thằng này cứu mình là mình sai lầm lớn nhất. Hắn làm cái gì vậy? Đem làm mình là Thượng Đế sao? Thượng Đế nói phải có ánh sáng vì vậy thế gian tựu quang minh. Không chỉ là Diệp Sở, những người khác kinh ngạc nhìn xem Âu Dịch, nghĩ thầm đây là nơi nào xuất hiện bệnh tâm thần, rõ ràng ngốc đã đến loại tình trạng này. Ngay tại các vị vì thế gần như muốn thổ huyết thời điểm, trước mặt một màn lại làm cho mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy vốn là bạo ngược khí tức rõ ràng biến mất mà bắt đầu, vốn là giơ lên cánh tay, chậm rãi tùng hạ đến, Thiên Vũ Thánh Chủ tiểu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái này, Diệp Sở bọn người cảm giác trên người như nhập hầm băng áp lực biến mất, bọn họ sững sờ xem lên trước mặt yên tĩnh như là cửu non Thiên Vũ Thánh Chủ. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vũ Hoàng tử càng là trừng to mắt, một đôi mắt bắn ra hào quang chằm chằm vào Âu Dịch. Hắn. Cả đám chỉ vào Âu Dịch, không có người có thể nói ra một câu. Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể làm cho thi linh như thế nghe lời. Diệp Sở thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem lại cầm lấy tấm gương chật chật tán thưởng Âu Dịch, cảm thấy thằng này quá mức thần bí rồi. Đây chính là tuyệt thế cường giả thi linh à, tiêu một câu như vậy lâu không bị ăn đòn đích thoại ngữ, rõ ràng khiến nó đứng yên. Diệp Sở nghĩ đến lúc trước Âu Dịch đối, với, mình miêu tả cổ hiểm cấm địa bộ dáng, khi đó Âu Dịch sẽ không đem cổ hiểm cấm địa để ở trong lòng. Nói như vậy một cái cấm địa tốt muốn tiểu nói là một chỗ du lịch thắng địa tựa như, lúc trước Diệp Sở xì mũi coi thường. Có thể nhìn thấy bây giờ một màn này, Diệp Sở cảm thấy tại đây thật đúng có thể làm Âu Dịch du lịch thắng địa rồi. Liên như thế thi linh hắn đều có thể như là Thượng Đế nhất dạng một câu quát lui, cái này cấm địa còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn hay sao? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đều vì thế mà chấn động. Âu Dịch hiển nhiên không có chú ý tới một màn này, hắn đối với tấm gương tán thưởng một hồi mình xuất khí về sau, ánh mắt nhìn nói với Diệp Sở. Ngươi không phải đi nơi nào? Như thế nào chạy đến nơi này đến? Ngộ nhập trong đó. Diệp Sở hít sâu một hơi, dẹp loạn thoáng một phát trong lòng rung động. Ngộ nhập à? Âu Dịch đích thì thầm một tiếng, lập tức lại lặng lẽ cười nói, ta không có lừa ngươi à, trong lúc này thú vị a ta chuẩn bị ở chỗ này khắc lên ta anh Tuấn Dung Nhan, vinh tổn cổ hiểm. Một câu lại để cho phần đông người khỏe miệng co giật, thú vị. Bọn họ lúc tiến vào không biết trời cao đất rộng, cảm thấy mình cỡ nào cường thế, một cái cấm địa mà thôi, cho dù vào không được ở chỗ sâu trong cũng có thể dễ dàng rút đi, nhưng bây giờ ngẫm lại, quá mức tự đại, nếu là có lựa chọn, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không lại đến rồi. Nơi này không phải bọn hắn có thể đặt chân đấy. Xác thực thú vị. Diệp Sở cắn hàm răng, nhìn xem đứng tại Âu Dịch bên người yên tĩnh Thiên Vũ Thánh Chủ. Cố gắng không cho tâm tình của mình bạo đi. Thiên Vũ Hoàng tử chầm chầm vào Âu Dịch, không rõ người này đến cùng là nhân vật nào, nhưng thấy Âu Dịch có thể làm cho Thiên Vũ Thánh Chủ yên tĩnh đứng ở đó. Hắn đi về hướng trước nói ra, đa tạ các hạ ân cứu mạng, nhưng có thể không thỉnh các hạ giúp một cái bề bộn. Cái này thi linh là ta tổ tiên, không biết các hạ có thể không hỗ trợ để cho ta mang đi sao. Đọc truyện online. Âu Dịch nhìn Thiên Vũ Hoàng tử liếc, lập tức nói một câu nói, không ai có thể mang đi tại đây thi linh. Một câu lại để cho Thiên Vũ Hoàng tử nhíu mày, hắn nhìn xem Âu Dịch nói ra, ta nhất định phải mang đi. Xin cứ tự nhiên. Âu Dịch không có để ý đối phương. Thiên Vũ Hoàng tử nhìn về phía yên tĩnh đứng ở nơi đó Thiên Vũ Thánh Chủ, hướng về Thiên Vũ Thánh Chủ chào tới, muốn mang đi nó thi thể. Nhưng ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến Thiên Vũ Thánh Chủ, Thiên Vũ Thánh Chủ tiểu đột nhiên mở to mắt, Thiên Vũ Hoàng tử điên cuồng lui về phía sau, mặt như hoảng sợ. Vừa mới còn yên tĩnh Thiên Vũ Thánh Chủ, một trường mà xuống, lập tức chấn giết một cái đi theo Thiên Vũ Hoàng tử mà đến cường giả, thân thể sụp đổ. Âu Dịch nhìn thấy một màn này thấy nhưng không thể trách, xem Thiên Vũ Thánh Chủ đột nhiên hướng về hắn nhào tới, Âu Dịch ngón tay đột nhiên xuất hiện một giọt huyết dịch, cái này một giọt huyết dịch kích xạ mà ra, rơi vào Thiên Vũ Thánh Chủ trên trán, Thiên Vũ Thánh Chủ cái trán ấn ký trực tiếp đánh xuyên qua, xuất hiện một cái lỗ máu, Thiên Vũ Thánh Chủ kêu gào, nhập vào đến núi đá trong.